Chương 1. Trọng sinh ca ca đau đớn kịch liệt từ chỗ ngực truyền đến, Diệp Thần nỗ lực trợn mắt nhìn qua chỉ thấy trước mắt thế giới một mảnh huyết hồng, bên hai ngoại trừ âm thanh thú giống trầm thấp kia mang theo vài phần hưng phấn, còn có âm thanh nhấm nuốt ngai xương, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Ta chết rồi phải không? Diệp Thần trong nội tâm có chút đắng chát, tại tận thế ở bên trong hơn 10 năm vùng đây, mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí lúc đi ngủ đều ôm binh khí, hơi có động tĩnh sẽ bị kinh động thức dậy. Hôm nay lại bởi vì đi làm một chuyện nho nhỏ có chút sơ sẩy không có xóa đi khí tức lưu lại lúc săn giết tam đầu khuyển, bị một đầu huyết sừng thú truy tung đến. Cứ như vậy cảm thụ được thân thể bị nhai từng chút, có lẽ cái chết này thật tốt. Trong lòng Diệp Thần hiện ra cách nghĩ này, chính mình cũng nhịn không nở ra nụ cười khổ, biết rõ chính mình không còn chút sức lực nào, triệt để không có hy vọng tiếp tục sống sót, lúc này trong lòng của hắn ngược lại có một loại nhẹ nhõm. Lúc hắn học tại trường cấp 3, cha mẹ liền bị tai nạn xe cộ chết đi, chỉ còn lại có một muội muội làm bạn, thế nhưng mà tại lúc tận thế phát sinh, muội muội cuối cùng cũng đã chết tại nọc độc giòm bị căn xuống. Hắn cũng không biết mình vì cái gì tiếp tục sống. Có lẽ cùng với đại bộ phận người còn sống đồng dạng, chỉ là vì còn sống mà tiếp tục phải sống. Mười năm này, đối với nỗi sợ hãi của tử vong, đối với sinh mạng có khát vọng, hắn đần độn mà chạy tại bên bờ sinh tử, như một con chó đồng dạng dễ rủa hơi tàn, có khi hắn thậm chí hoài nghi, chính mình có phải còn là người hay không. Tử vong, có lẽ là một loại giải thoát ta. Có lẽ là nghĩ thông suốt, Diệp Thần trong nội tâm như chút được gánh nặng, thâm tâm có chút nhẹ nhõm. Muội muội, ta đến đây. Ý thức của hắn dần dần mở đi, lâm vào ngủ say. Kaka, rời giường thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên bên tai, ngay sau đó, Diệp Thần liền cảm giác được một bàn tay nhỏ bé lạnh buốt nắm lấy cái mũi của mình. Hắn từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại, thoáng một phát xoay người bật lên, dưới thân thể theo bản năng về sau lùi lại, nhưng mà động tác vừa làm được một nửa, đột nhiên cảm giác sau lưng đụng vào vách tường, lưng đau nhức. Chuyện gì xảy ra? Ý thức mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, Diệp Thần lúc này mới phát hiện mình đã không tại trong mồm dính máu của huyết sừng thú, mà là đang trên giường chăn ấm mềm êm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, vừa nhìn là thấy được Vĩnh Hằng. Dưới ánh đèn bên cạnh giường chiếu, một nữ hài thanh tú, lông mi dài, khóe miệng uốn lên một đường cong, mặt tràn đầy vui vẻ, thời điểm nàng cười lên rất đẹp, đôi mắt cong thành một đôi nguyệt nha loan trên gương mặt tinh xảo. Cũng có hai cái má lún đồng tiền nho nhỏ, không khí bốn phía cùng với hơi thở, ngay cả thời gian cũng bất động tại giờ khắc này. Kaka, ngươi còn thất thần làm gì vậy? Nhanh rời giường, hôm nay ngươi tốt nghiệp đại học, đi trễ cũng không hay. Nữ hải chớp chớp mắt to con mắt, chu môi nói ra. Hình dáng này cùng thanh âm quen thuộc vang lên, đều như mưa bụi rơi xuống, thâm nhập vào trong lòng Diệp Thần. Trong lúc nhất thời, hắn thoáng như nằm mơ, cơ hồ có chút không dám tin tưởng, cái này tại tận thế mới bắt đầu muội muội tiểu đã chết do zombie hạ thủ, hôm nay lại vẫn có thể sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Đợi đã nào, tốt nghiệp đại học. Diệp Thần trong lòng chấn động, nói như vậy, hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm 2013 rồi, thì ra là trước ngày phát sinh tận thế Hàn Lâm. Chẳng lẽ nói, chính mình trọng sinh về tới 10 năm trước. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn gian phòng một chút, chỉ thấy ánh sáng có chút âm u, bốn phía cũng không rộng lắm, trên tường treo đồ vật có chút khí tức cổ xưa, tại ố vàng trên vách tường, dán mấy tấm áp phích cũ, còn có hai tấm ảnh chụp, là một đôi vợ chồng tuổi trẻ bộ dáng dáng tươi cười hiền hòa, rất là hòa ái, ở phía xa còn có một tủ sách, phía trên chồng chất rất nhiều sách vở. Cái này đúng là gian phòng lúc mình học đại học. Diệp Thần run sợ đường này, rốt cục xác định mình không phải là nằm mơ, mà thật sự về tới 10 năm trước. Cái sự tình kỳ quái này cũng không có khiến cho hắn kinh hoàng, chỉ là mở mịt trong chốc lát, liền nhanh chóng bình tĩnh lại, chờ mặc một hồi liền từ trên giường đi xuống, đối với muội muội Diệp Trúc nghiêm túc nói, "Muội muội, đợi chút nữa ngươi cầm thẻ ngân hàng của chúng ta, đi đem tiền gửi ngân hàng toàn bộ lấy ra." Diệp Trúc khẽ giật mình, mê hoặc nói, "Toàn bộ lấy ra? Ngươi muốn lấy làm gì vậy?" Diệp Thần sờ lên đầu của nàng, trong mắt có một tia cương triều, nói, "Yên tâm đi, ca sẽ không làm chuyện điên rồ." Diệp Trúc hồ nghi mà nhìn hắn một cái, cũng không có nói thêm nữa. Từ khi cha mẹ gặp tai nạn xe cộ về sau này, nàng là được do Diệp Thần nuôi lớn, vô luận là học phí, phí ăn ở, đều là Diệp Thần vừa học vừa làm việc kiếm tiền đấy. Nàng còn từng nhớ rõ, tại lúc học lớp 9 bởi vì hâm mộ một cái đồng học có một bóp da nhìn rất đẹp, Diệp Thần sau khi biết, liền bụng trộn gạt nàng đi vào bên trong một cái công trường làm công nhân lao động trong một tuần lễ, mệt mỏi nửa chết nửa sống, giúp nàng mua một cái giống như lúc đấy. Có thể tưởng tượng, một cái sinh viên đi công trường ở bên trong làm công, cái này bản thân tiểu là bao nhiêu có đủ. Bởi vì bận tâm nàng là nữ hài tử, so sánh sĩ diện, Diệp Thần bình thường tình nguyện chính mình bớt mặc một chút, bớt ăn một chút, nhưng đối với nàng cũng không keo kiệt, vô luận là quần áo, đồ trang sức, đều chọn là đồ đẹp mắt đấy, chính là vì không cho nàng trước mặt đồng học đánh rơi mặt mũi. Nghĩ tới đây, Diệp Trúc cái mũi có chút cay cay, nhẹ nhàng gật đầu, quay người đi đến bên giường, ở dưới giường có một chút cho bụi phủ lên trên ván gỗ, lấy ra một khối khăn lau, chậm rãi mở ra, bên trong bao lấy một tờ chi phiếu trắng loãng, vô luận là tên trộm đi tới, cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Thần sẽ đem túi tiền được che giấu như vậy. Ta đi rồi. Diệp Trúc cầm chi phiếu, cẩn thận từng ly từng tí mà cất kỹ tại quần jean ở bên trong, chợt nhoẻn miệng cười. Diệp Thần gật gật đầu, trên đường cẩn thận. Diệp Trúc dí dỏm cười cười, tiếng cười như chim hoàng oanh, chợt quay người đi ra ngoài. Đợi Diệp Trúc đi rồi, Diệp Thần thu hồi nụ cười trên mặt, khôi phục vẻ lạnh lùng ngày thường, đi đến chiếc đồng hồ cũ kỹ, nhìn một chút thời gian, buổi sáng 6 giờ 20 phút, nếu không có nhớ lầm, tận thế hàng lâm hẳn là phát sinh ở buổi tối 7 giờ, còn có thời gian 12 tiếng để chuẩn bị. Diệp Thần tỉnh táo mà nghĩ những chuyện kế tiếp, đã trọng sinh rồi hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho bi kịch tái diễn. Ở kiếp trước, cũng là bởi vì hắn đi tham gia buổi lễ tốt nghiệp, đem muội muội một người lưu tại nhà, mới khiến cho nàng chịu khổ dính độc thủ của zombie. Dưới ánh đèn, trên bàn sách có một khung ảnh, bên trong là ảnh gia đình, Trên tấm ảnh là một đôi vợ chồng tuổi trẻ đứng ở giữa, hai bên theo thứ tự là một thiếu niên 15-16 tuổi cùng một cái tiểu nữ hài 11-12 tuổi. Cha, mẹ. Diệp Thần nhìn xem ảnh chụp, đôi mắt có chút ướt át, yên lặng nói, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tiểu trúc, nhất định. Hắn quay người đi đến bên giường, đem các loại hành lý hữu dụng thu vào, đợi tận thế phát sinh về sau, toàn cầu 70 nhân loại đều biến thành zombie, bằng cái căn phòng thuê giá rẻ này là ngăn không được zombie tiến công đấy, trước hết nhất định phải tìm một cái chỗ ở tuyệt đối an toàn mới được. Một lát sau, Diệp Thần liền thu thập xong, hành lý hai người cộng lại cũng chỉ có một dương hành lý, chỉ đem theo vài món đồ cùng quần áo, về phần vật khác đại đa số đều là vô dụng, tỉ như chăn đông sách giáo khoa cái gì đấy, đều không cần. Diệp Thần đi đến bàn học bên cạnh, đưa mắt nhìn khung ảnh nửa ngày, liền đem nó cầm lấy thu vào ở bên trong dương hành lý, sau đó ngồi ở trên giường lặng lặng suy nghĩ chuyện cần làm kế tiếp. Lần này tận thế không phải chuyện đùa, tại buổi tối lúc 7 giờ, một cái chỗ thí nghiệm khoa học ở châu Bắc Mỹ sẽ phát sinh bạo tạc nổ tung, bên trong virus toàn bộ tràn ra dùng tốc độ ánh sáng, lập tức liền bao trùm toàn bộ địa cầu, một điểm điểm báo đều không có. Lúc virus phát sinh, người thể chất yếu cùng với người bị bệnh lây nhiễm nặng đều lập tức biến thành zombie, loại này zombie cũng không phải là trong phim ảnh yếu ớt, ngược lại lực lượng to đến kinh người. So sánh lực lượng là hơn 3 cái người trưởng thành, loại phòng thuê này thoang cái cũng sẽ bị xé mở. Mà ngoại trừ zombie bên ngoài toàn cầu động vật cũng sẽ ở trong nháy mắt sinh ra biến dị, biến thành hung tàn mãnh thú, so với zombie còn muốn khủng bố hơn chứ không kém. Tại lúc hắn trầm tư, cũng không lâu lắm Diệp Trúc liền từ bên ngoài trở về rồi, nàng xoay người đem quần jean cuốn lên, bên trong nảy ra một cái túi, giờ phút này cái túi phình ra, tràn đầy tiền mặt. "Ca, người muốn đi đâu?" Diệp Trúc liếc mắt liền thấy được trong phòng có dương hành lý. Diệp Thần tiếp nhận tiền trong tay nàng, cũng không có đến, nếu như không có nhớ lầm, tại đây có lẽ có một vạn hai, đầy đủ hắn chuẩn bị một ít lương thực rồi. Theo ta đi, cái gì cũng đừng hỏi, đến lúc đó ta sẽ nói cho người bên đấy. Diệp Thần thần sắc nghiêm túc mà nói. Diệp Trúc khẽ giật mình, nhìn xem Diệp Thần biểu lộ nghiêm nghị, trong nội tâm ẩn ẩn có một loại cảm giác không rõ, nàng cũng không có hỏi nữa, đối với Diệp Thần nàng hoàn toàn tín nhiệm xuất từ nội tâm. Vô luận hắn làm cái gì, hắn thủy chung là ca ca của mình. Cái này cũng đã đủ. Diệp Thần đem theo dương hành lý, dẫn đầu đi ra ngoài, giờ phút này vẫn là sáng sớm, trên đường đi cũng không có nhiều người, Diệp Thần một đường đi thẳng. Đi tới đến địa phương giao thông công cộng bình thường hay ngồi, yên tĩnh chờ đợi. Diệp Trúc chỉ là yên lặng theo sát tại phía sau hắn, mặc dù mặt tràn đầy nghi vấn, nhưng cũng không có đến hỏi. Cũng không lâu lắm, xe buýt đã đến, Diệp Thần dự tính thoáng một phát, từ nơi này ngồi giao thông công cộng đến bến xe, lại từ bến xe ngồi xe đến trung tâm chợ, ước chừng 4 giờ, nói cách khác, hắn còn chỉ còn lại có 8 tiếng thời gian chuẩn bị. Lên giao thông công cộng, Diệp Thần giao nộp phí tổn hai người, tìm một chỗ ngồi xuống, dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bắt đầu trầm tư. Thành phố Hàng Châu ở trung tâm chợ như sắt thép trong rừng nhiệt đới, cao ốc sừng sững, trên đường đầy người đi đường, ngựa xe như nước, phồn hoa náo nhiệt. Diệp Thần mang theo Diệp Trúc tìm một khách sạn 5 sao, mướn một căn phòng trên gian lầu cao nhất, 4 phòng ngủ 1 phòng khách, đem hành lý bỏ vào, ăn trước bữa cơm trưa, sau đó đem Diệp Trúc lưu tại khách sạn, một mình đi tới siêu thị. Diệp Thần cũng không có ở lại khu mua sắm thức ăn, mà là trực tiếp đi tới khu đồ ăn vặt, nhìn lướt qua, chợt tìm hai túi tràn đầy kẹo. Trong đường có phong phú nhiệt lượng, hơn nữa bảo đảm chất lượng thời gian dài, là tiếp tế phẩm tốt nhất. Diệp Thần còn nhớ rõ, tại tận thế hậu kỳ, một cây kẹo có thể mua được một kiện giáp da cấp thấp, có thể thấy được kẹo đến cỡ nào chân quý rồi. Ngoại trừ kẹo, Diệp Thần còn mua thật nhiều trứng gà, ước chừng có 1000 cái, bực này thủ bút dẫn tới bốn phía mua sắm người nhao nhao líu lưới, các phục vụ siêu thị viên cũng nhao nhao há hốc mồm, càng không ngừng vào trong kho hàng dự trữ lấy trứng gà, cuối cùng đem nhà kho lấy hết, cũng chỉ có thể miễn cưỡng gom góp đủ 1000 cái trứng gà. Chương 2. Tận thế hàng lâm ở bên trong trứng gà ẩn chứa phong phú chất albumin, cũng là rất tốt, tại tận thế hậu kỳ trứng gà đã sớm tuyệt chủng. Ngoại trừ những vật này, Diệp Thần còn mua đại lượng thực phẩm ẩn chứa chất dinh dưỡng phong phú, thời gian bảo quản chất lượng dùng thật dài. Về phần rau quả cùng thịt, thì là một chút cũng không có mua. Rau quả thì rất tốt, nhưng thời gian bảo quản chất lượng rất kém. Về phần thịt thì lúc tận thế phát sinh, sẽ bị virus lây nhiễm, đến lúc đó toàn bộ hư thối, mua cũng vô dụng. Bởi vì Diệp Thần một lần mua sắm đồ ăn quá nhiều, siêu thị không thể không phái nhân viên giúp Diệp Thần đưa đến khách sạn. Diệp Thần suy nghĩ một chút, lại thuê thêm một gian phòng chống kết nối với gian phòng cũ. Gian phòng này chuyên môn dùng để chứa đựng đồ ăn. Lúc Diệp Trúc chứng kiến cả một căn phòng đầy đồ ăn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái miệng nhỏ nhắn đã thành hình nho, bất quá nàng vẫn là cố nén không có hỏi nhiều. Giải quyết xong vấn đề đồ ăn, Diệp Thần nhìn đồng hồ đã là buổi chiều 3 giờ rồi, hắn đi ra khách sạn đi đến trong tiệm Ngũ Kim mua 5 thanh đao dưa hấu, vốn chỉ cần 2 thanh, nhưng là phòng ngừa lúc đánh chết zombie đao nhỏ sẽ bị gãy, cho nên là mua hơn vài thanh dự bị. Cuối cùng, Diệp Thần nhìn tiền trên người, còn có 8000, hắn lấy ra 1000 mua hơn 10 dương nước khoáng, dự phòng ống nước ngầm phía dưới khách sạn bị con chuột biến dị làm cho nghẹn mà thiếu nước, về phần còn lại 7000 thì toàn bộ mua xăng. Xăng đốt lên sẽ bạo tạc nổ tung, có thể cất vào bình nước suối giống làm quả bùm loại nhỏ để sử dụng, đây là dự phòng lúc gặp gỡ cường đại biến dị thú mà chuẩn bị đấy. Đợi hết thảy đều sau khi làm xong, đã đến 5 giờ chiều, Diệp Thần mang theo vài thanh đao dưa hấu trở lại khách sạn, mệt mỏi nhìn thoáng qua Diệp Trúc, không nói gì, khép cửa phòng lại, đem dao nhỏ nhét vào một bên, đi đến trên giường nằm xuống. Để cho ta trước ngủ một giấc, đợi chút nữa vô luận ai gõ cửa, cũng không nên mở, nhớ kỹ. Đến 7 giờ, lại gọi ta dậy. Diệp Thần mệt mỏi nói xong, liền bắt đầu nằm ngáy o o. Hắn thật sự quá mệt mỏi. Hiện tại cô thân thể này còn chưa có trải qua cường hóa, rằng co cả ngày, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, bởi vậy nằm xuống không bao lâu, liền ngủ vào mộng đẹp. Diệp Trúc đôi mi thanh tú cao lại, yên lặng mà ngồi ở gian phòng trên ghế salon, thấy Diệp Thần một loạt hành động kỳ quái, đều làm nàng thập phần khó hiểu. Đát đát. Ngoài cửa vang lên một hồi tiếng bước chân. Diệp Trúc nhìn đồng hồ tay một chút, 7 giờ 2 phút, nàng do dự một chút, chuẩn bị đánh thức Diệp Thần, nhưng nhìn thấy bộ dáng hắn ngủ say, rồi lại không đành lòng quấy rầy, nghe thấy được ngoài cửa tiếng bước chân về sau, nhíu mày, đứng dậy đi tới. Bên ngoài tiếng bước chân dường như nghe được động tĩnh, vốn chỉ là ở phía xa xa đi hướng về khác, lại chợt xoay người, hướng cửa phòng đi tới, rầm rầm rầm, dùng sức mà gõ cửa phòng. Khách sạn này phục vụ viên khí lực ghê gớm thật. Diệp Trúc trong nội tâm nghĩ như vậy, vội vàng đi tới cửa phòng, mở cửa ra. Giống. Phòng cửa vừa mở ra, một đạo thân ảnh giống như dã thú giống lên giữ tận tiếng gầm gừ liền vang lên. Ngay sau đó Diệp Trúc liền trông thấy một người nam tử mặc đồ vest màu đen hướng chính mình đánh tới, hắn mặt mũi tràn đầy mủ lở loét, phía trên chảy chất dịch tanh hôi, con mắt hiện lên màu xanh nhạt, hàm răng lồi ra như cương thi, móng tay tối tăm, dài ba tấc, như dao găm sắc bén. A, Diệp Trúc chưa bao giờ thấy qua người khủng bố như thế, ánh mắt thoáng cái tiêu hoảng loạn rồi, vô ý thức mà hai tay che ở trước người, nhắm mắt lại lớn tiếng thét lên. Phốc phốc, huyết hoa tung tóe, bịch một thân ảnh ngã trên mặt đất. Đừng sợ. Thanh âm ôn hòa như âm thanh thiên nhiên đồng dạng vang lên bên hai, Diệp Trúc kinh ngạc mà mở mắt, liền trông thấy Diệp Thần chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, trong tay cầm theo một thanh đao dưa hấu, phía trên nhiễm lấy máu đen, mà khủng bố nam tử muốn đánh về phía nàng thì đầu lâu đã bị chém thành hai nửa, ngã trên mặt đất, không thể nhúc đích. Ca, ca ca. Ngươi giết người. Diệp Trúc sợ hãi nói. Diệp Thần cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói, ngươi trước tiên đi vào phòng, để cho chút nữa lại cùng ngươi giải thích. Diệp Trúc nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ, cuối cùng tốt nhất vẫn là quay người đi vào gian phòng. Đợi nàng sau khi rời đi, Diệp Thần mới thu hồi nụ cười trên mặt, ngồi xổm xuống đem cái con zombie ném ra gian phòng, nhét vào trước cửa ra vào, khá tốt, trên hành lang kéo dài, chỉ có một con zombie, nếu không thật phiền phức rồi. Diệp Thần trong mắt có một tia lanh ý, cầm đao dưa hấu chém vài đạo tại đầu ngực zombie, đem da của nó mở ra, lộ ra bên trong nội tạng, đối với cái hành động huyết tinh này, hắn thần sắc bình tĩnh, giống như đã sớm tập mãi thành thói quen. Không có cơ hóa nhục. Diệp Thần nhíu nhíu mày, chợt lắc đầu, chả thế, cơ hóa nhục tối thiểu phải trên người hơn 10 đầu zombie mới có thể tìm được một khối, nào có thể dễ dàng đạt được như vậy. Nói xong, đứng dậy đứng lên, đi vào trong phòng thuận tay đóng cửa lại, phảng phất chỉ là làm một sự tình nhỏ bé. Về phần xử lý zombie thi thể, hoàn toàn không phải điều tất yếu. Phải biết rằng, zombie như thế khát máu, vì cái gì đối phương không có cắn lẫn nhau. Cũng là bởi vì một khi trở thành zombie về sau, trong máu sẽ gặp thiếu khuyết vật chất nào đó, màu sắc cũng theo đỏ tươi biến thành đen như mực, mà zombie chỉ thích máu đỏ tươi. Cho nên thi thể zombie này cũng không vì Diệp Thần không xử lý đưa tới càng nhiều zombie nữa. Đương nhiên đến hậu kỳ, zombie đều tiến hóa ra một chút tư duy, biết do nếu như nơi này có thi thể người một nhà, như vậy đã nói lên có những sinh vật khác cũng sẽ bị hấp dẫn tới. Mà giai đoạn đầu, zombie tư tưởng đều rất đơn thuần. Trong phòng, Diệp Trúc mất hồn mất vía mà ngồi ở trên ghế salon, suy nghĩ xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Thần đem dao nhỏ đặt lên ở bên cạnh ngăn tủ, đi tới, vỗ vỗ bờ vai của nàng, cười nói, đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Trúc đưa mắt nhìn hắn liếc, chợt than nhẹ một tiếng, nói, ca ca, ta tin tưởng ngươi vô luận làm cái gì, đều cũng có nguyên nhân đấy, chỉ là ngươi đừng làm chuyện điên rồ a. Diệp Thần nhịn không được cười lên. Diệp Trúc cổ quái mà nhìn xem hắn, ngươi cười cái gì? Diệp Thần nuốt một cái mũi nhỏ của nàng, nói, ta biết rõ ngươi nhất định đầy bụng nghi hoặc, dù sao hôm nay đã xảy ra, ta sẽ nói cho ngươi biết tốt rồi. Diệp Trúc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Diệp Thần thu hồi dáng tươi cười, nghĩ nghĩ, sửa sang lại thoáng một phát ngôn ngữ, mới nhìn lấy nàng, ngưng trọng nói, vừa rồi ta đánh chết chính cái kia cũng không phải là nhân loại, mà là zombie. Zombie? Diệp Trúc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Diệp Thần gật đầu nói, lại nói tiếp, ngươi khả năng không tin, hôm nay thế giới bên ngoài, lúc 7 giờ giờ tối, đã xảy ra tận thế, một cơn lốc mang theo virus từ châu Bắc Mỹ đến tất cả toàn cầu, tại 7 giờ trong nháy mắt, toàn cầu 70 nhân loại đều biến thành zombie, tất cả động vật đều tiến hóa thành quái vật khát máu khủng bố. Diệp Trúc mở to hai mắt nhìn, tuy nhiên nàng đối với Diệp Thần mà nói chưa từng hoài nghi, nhưng lời nói này thật sự quá rung động rồi. Toàn cầu tận thế. Phải biết rằng, bắt đầu từ năm 2010, tự có vô số người nghị luận năm 2012 sẽ phát sinh tận thế, mà trên địa cầu các loại địa chấn thiên tai, tựa hồ cũng đều như vậy hiện ra, hơn nữa tại khu biển Nhật Bản, còn từng phát sinh qua hạt nhân, khiến cho rất nhiều sinh vật biển sinh ra rất biến dị nhỏ. Nhưng trên thực tế, năm 2012 cũng không có phát sinh tận thế, hết thể suy đoán đều bị sự thật đánh bại, thế nhưng mà hôm nay, Diệp Thần vậy mà nói bên ngoài đã khắp nơi đều là quái vật, cái này không khỏi quá khó có thể tin. Diệp Thần biết rõ ý nghĩ của nàng, không nói thêm gì, muốn cho người khác thoáng cái tiếp nhận sự thật tàn khốc này xác thực có chút khó khăn, lúc này đành phải nhắc nhở nói, tóm lại bất kể như thế nào, về sau vô luận ai gõ cửa, cũng không nên mở. Diệp Trúc có chút xuất thần, chỉ là ấp úng nhẹ gật đầu. Diệp Thần đi đến bên cạnh ngồi trên ghế salon, trầm tư suy nghĩ mục đích phát triển kế tiếp, cũng thuận tiện lại để cho Diệp Trúc yên tĩnh một chút. "Ca ca." Diệp Trúc đột nhiên hô. Diệp Thần kinh ngạc quay đầu nhìn lại, cô bé này giống như có lẽ đã chấn định trở lại, ngược lại nhìn thẳng hắn, từng chữ nói, "Ta tin tưởng ngươi." Diệp Thần trong lòng hơi chấn động, thoáng một phát chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều giống như sôi trào, ngơ ngác một chút về sau, cổ quái nói, "Ngươi tin tưởng ta nói?" Diệp Trúc chăm chú gật gật đầu, nói, "Ca ca từ nhỏ đến lớn, cũng sẽ không gạt ta đấy." Diệp Thần cười khổ. Diệp Trúc dí dỏm mà mở trừng hai mắt, lại để cho người ta một chút cảm giác thấy nàng đối với tận thế không có sợ hãi cùng lo lắng, chỉ nghe cô bé này như tiểu hài tử bướng bỉnh, nhấc tay nói, ca ca, ta có một vấn đề. Diệp Thần sờ lên cái mũi, nói đi. Hai mắt Diệp Trúc có chút quỷ quyệt, nói, ca ca làm sao biết tật thế. Diệp Thần nhất thời nghẹn lời, thanh âm ho khan, chật chính khí mênh mông quần quần nói, cái này, dĩ nhiên là ông trời báo ngộ, thượng thiên phù hộ, ngươi cũng biết, lao ca ngươi là phúc tinh đến thế gian, ngươi đừng ngáp à, tốt xấu hãy nghe ta nói hết à. À, cái này liền ngủ mất rồi hả? Diệp Trúc chờ hắn nói xong rồi, mới mở to mắt, nhếch miệng, nói, được rồi, lại thêm một vấn đề. Diệp Thần sờ lên cái mũi, hỏi đi. Diệp Trúc nghĩ, nói, ca ca tại sao phải đưa đến cái chỗ này, nếu là muốn tìm một cái cứ điểm chắc chắn, có rất nhiều địa phương nếu so với cái này tốt hơn, ví dụ như nông thôn, người lại ít, giọt bị tự nhiên cũng tiểu ít đi. Diệp Thần lúc này không có lại chuyển hướng chủ đề, mà là nghiêm túc nói, chọn cái chỗ này có hai cái nguyên nhân, thứ nhất, khách sạn thuận tiện, hơn nữa sạch sẽ. Phải biết rằng, tận thế về sau, ngoại trừ nhân loại sẽ biến thành zombie, những cái kia con muỗi, các loại động vật cũng sẽ tiến hóa thành quái vật, so zombie còn muốn khủng bố. Mà con muỗi ít nhất ở địa phương khác không qua được khách sạn 5 sao rồi. Diệp Trúc tình ngộ, nói như vậy, nông thôn chẳng phải là so nội thành còn muốn nguy hiểm. Diệp Thần nhẹ gật đầu, người bình thường nhìn thấy nhiều như vậy zombie, đều cho rằng nông thôn muốn an toàn hơn, trên thực tế, nhân loại có thể biến dị thành zombie, những động vật kia còn có thể bảo trì nguyên lai bộ dáng. Tự nhiên sẽ biến thành quái vật kinh khủng hơn. Mà động vật ở nông thôn, tự nhiên muốn so địa phương khác nhiều hơn nhiều. Điểm thứ hai là gì? Điểm thứ hai tự là, khách sạn này ở cửa phòng cùng vách tường đều đủ cứng rắn, ngăn chặn zombie bình thường tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Thần khẽ cười nói, đi qua khách sạn ngươi cũng biết, tại cửa tuy nhiên là làm từ gỗ cứng đấy, nhưng bên trong có một tấm thép cực kỳ dày, dù là đến 10 cái zombie, muốn anh mở cửa phòng cũng phải tốn một thời gian nhất định. Diệp Trúc nhìn hắn một cái, cổ quái nói, như thế nào chúng ta không có đổi thành zombie? Diệp Thần lông mày méo thoáng một phát, chợt nói, ngươi đã quên, chúng ta theo kiểu tự lực cánh sinh, thân thể thập phần khỏe mạnh, hơn nữa, năm trước chúng ta còn tiêm qua vaccine phòng bệnh, tự nhiên sẽ không thay đổi thành zombie rồi. Thật là như vậy? Diệp Trúc hổ nghi mà nhìn hắn một cái. Diệp Thần trong nội tâm xấu hổ, sự thật tự nhiên không phải như vậy, hắn đã trải qua một lần tận thế, trước kia chính mình cũng không có thay đổi thành zombie, hôm nay trọng sinh trở về tự nhiên cũng sẽ không thay đổi, mà Tiểu Trúc cũng là tại tận thế phát sinh về sau, đã bị chết tại zombie, tự nhiên cũng đại biểu nàng sẽ không bị virus lây. Chương 3. Săn giết zombie. Chúng ta một mực trốn ở nơi này sao? Diệp Trúc nhìn thoáng qua gian phòng, bốn phía rất sạch sẽ, ngay cả một cái con rắn con muỗi đều không có, trong chỗ này rất an toàn. Nếu là ở địa phương bình thường, tại tận thế tai nạn bộc phát trong nháy mắt, trong phòng sẽ xuất hiện rất nhiều biến dị con rắn, con chuột, con muỗi, các loại quái vật dương nhanh muốn bước. Diệp Thần lắc đầu, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, chỉ thấy mây đen che trời, tiếng sấm rầm rầm, trong thiên địa tiếng gió rền vang, giống như ông trời đều vì nhân loại gặp phải vận mệnh bi thảm mà mặc niệm. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ ra ngoài săn giết zombie. Diệp Thần trong nháy mắt có một tia lệ quang, ôm đồ ăn ẩn nút, chỉ là cách làm chờ chết, những zombie này dính virus chỉ biết sinh sôi nảy nở càng ngày càng lớn mạnh, đến lúc đó đồ ăn tiêu hao không còn, rồi lại đi đối mặt càng cường đại zombie, chẳng khác là đi chịu chết. Cái gì? Nghe thấy Diệp Thần muốn đi săn giết zombie, Diệp Trúc chấn động, như vậy sao được, quá nguy hiểm. Diệp Thần sờ lên đầu của nàng, mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì đâu, tốt rồi, thời điểm không còn sớm, đi ngủ sớm một chút à. Nói xong, đứng dậy đi tới gian phòng, đến bên một cái giường lớn đem chăn bông ôm lên đi đến trên ghế salon, ta ngủ phòng khách, có động tính ta sẽ dậy, ngươi ngủ gian phòng ở giữa à. Diệp Trúc ngạc nhiên mà nhìn hắn một cái, im lặng nói, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi còn ngủ được. Diệp Thần cười cười, trong nội tâm thầm lặng nói, đây chỉ là một bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu đến rơi vào trên ghế salon, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ, trong lòng có một chút ấm áp, chính mình đã từng luôn là một người trốn đông trốn tây ở các địa phương, cùng chờ đợi sáng sớm, sau đó đi ra ngoài săn giết quái vật, ngày qua ngày, đồng dạng như cái người máy, cơ hội chết lặng. Mà hôm nay, không bao giờ một mình chiến đấu nữa. Hắn cười cười, đứng dậy đánh răng rửa mặt, mặc vào áo vải thô, trong tay nắm một thanh đao dưa hấu, tại túi quần trang bị một lon xăng, phòng ngừa tình huống nguy hiểm tao ngộ giọm bị vây công, hơn nữa tại trong túi áo, còn đem theo một hộp diêm. Dù sao nhược điểm đốt xăng dùng bật lửa thật là không lý trí. Làm xong hết thể về sau, Diệp Trúc cũng tỉnh lại, nàng mặc lấy áo ngủ màu trắng, lười biếng mà đi ra gian phòng, duỗi lưng một cái, cô bé này một điểm giác ngộ ở tận thế đều không có, nhìn xem cách ăn mặc chỉnh tề của Diệp Thần, đôi mắt sáng ngời, ca ca rất đẹp trai. Diệp Thần thiếu chút nữa một ngụm nước sắp chết, bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, nói, bữa sáng đặt ở phòng bếp, ta muốn đi ra ngoài rồi, ngươi đừng khắp nơi chạy loạn. Diệp Trúc hì hì cười cười, nhẹ gật đầu. Diệp Thần trong nội tâm cười khổ, thông qua bên trên kính bảo vệ ở cửa phòng nhìn thoáng qua bên ngoài. Trên hành lang như trước rất yên tĩnh, liền nửa cái zombie đều không có, hắn yên lòng nhẹ nhàng mở cửa, đi ra ngoài. "Kaka." Diệp Trúc đống nhiên khẽ gọi một tiếng. Diệp Thần khẽ giật mình, quay đầu, nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Diệp Trúc đứng tại ghế sofa bên cạnh, vung lên nằm đấm, nói, "Coi chừng." Diệp Thần trong nội tâm ấm áp, cười đóng cửa lại. Đợi sau khi Diệp Thần rời phòng, Diệp Trúc đi đến phòng bếp ăn xong bữa sáng, sau đó cũng không có nghỉ ngơi mà là chạy tới phòng khách, ngồi chống đầy hít đất. "Kaka, Tiểu Trúc nhất định sẽ không kéo ngươi trở lại." Trên gương mặt Diệp Trúc mồ hôi nhỏ giọt, làm 10 cái trống đầy hít đất, hai cái tiểu cánh tay trắng non đã run rẩy không thôi. Nhưng nàng còn đang cắn răng kiên trì. Đi ra gian phòng, kết khóa cửa phòng lại, đảm bảo an toàn ở trong, hắn thu hồi nụ cười trên mặt, ánh mắt nghiêm trọng, đao dưa hấu trong tay thủy chung đặt ở trước ngực, như vậy có đột nhiên gặp zombie lúc đó rất nhanh bổ ra, loại tư thế cầm đao này cũng chỉ có hắn dân tợ dồ kinh nghiệm trong 10 năm mới có thể làm được, giống như người mới chỉ là cứ như vậy cầm bên cạnh túi quần lúc bất ngờ gặp zombie muốn giết căn bản là không kịp. Trên hành lang yên chính, trải một tấm thảm dài màu đỏ, đi trên đó thanh âm không lớn, không cần lo lắng sẽ kinh động zombie, Diệp Thần không có đi xa, mà là đi tới cạnh gian phòng phía bên tay trái này. Chỉ thấy cửa phòng hơi khép, có chút gió mát, theo phía sau cửa bay ra. Diệp Thần thu liễm hơi thở, dán ở vách tường bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí mà dùng chân đem cửa phòng khai mở, chỉ thấy cảnh trong phòng đồng dạng chậm rãi hiện ra, tràn cảnh trong phòng đều hiện lên trong mắt, Diệp Thần còn không kịp nhìn nhiều, liền nhìn thấy một thanh niên mặc hoa phục, đeo một cái mũ, đứng tại cửa ra vào. Theo cửa phòng mở ra, thanh niên này chậm rãi ngẩng đầu lên, dưới mũ là một gương mặt tái nhợt, có mấy cái mủ lở loét, tại khoe miệng của hắn có chút huyết dịch đọng lại. Zombie. Diệp Thần trong nội tâm chấn động, cũng không có lui về phía sau, mà là mạnh mẽ vung dưa hấu đao trong tay lên, hướng thanh niên zombie bổ tới, nếu chạy trốn, chỉ biết đưa tới càng nhiều zombie hơn. Trong đôi mắt của thanh niên zombie nổi lên màu sắc xanh nhạt, gào rú một tiếng, như một đầu dã thú, hung hãn hướng Diệp Thần đánh tới, hai cánh tay cùng móng tay sắc bén dùng xu thế ôm hết, theo tả hữu hai bên đánh tới. Diệp Thần đối với loại tư thế công kích này lại quá quen thuộc rồi, nếu là người bình thường đã sớm luôn cuống, dù sao với đao nhỏ cũng chỉ có một cơ hội chém vào đầu zombie, đoạn nhất một đao không có đánh chết, thì là chính mình bị nó một chảo liền chết. Chỉ thấy Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, đột nhiên đá ra một cước, đập thẳng vào đùng quần zombie, dùng tất cả lực lượng đập ra, lập tức zombie liền bị một đá mà thân thể liền khẽ cong, tư thế đang tiến tới liền đột ngột dừng lại, mà cơ hội tại đồng thời, Diệp Thần đao trong tay vung lên sát khí bành trướng, từ thấp tới cao, đâm hướng về phía cái cằm zombie. Bành! Zombie trong miệng tràn ra máu tươi, đoán chừng là bởi vì cái cằm đột nhiên khép lại, đem đầu lưỡi trong miệng cắn đứt. Diệp Thần trong nội tâm một hồi thở dài, không biết làm sao đao dưa hấu không có mũi đao, tại đỉnh đầu không có sắc nhọn, nếu không một đâm này về phía dưới, đầu zombie này sẽ bị xỏ xuyên qua rồi. Bất quá hắn không kịp suy nghĩ quá nhiều, tại một đâm không có kết quả về sau lại là một cước đá ra, đem khoảng cách kéo ra. Diệp Thần cũng không có như vậy dừng lại, trong tay đao dưa hấu thay đổi một cái tư thế nắm, lưỡi đao hướng ra ngoài, hùng hổ mà hướng zombie vọt tới, tại lúc tới gần, zombie cũng hướng hắn đánh tới. Con mắt Diệp Thần một mảnh lạnh như băng, một cước đá ra, đánh trúng vào ngực trái zombie, lập tức chỉ cảm thấy như đá lên một cái xe đang chạy tới, nói về lực lượng cái đầu zombie này là gấp ba hắn. Một cước này vừa nhanh vừa chuẩn, căn bản không để cho zombie có cơ hội, mà Diệp Thần cũng bị lực phản lại hơi nghiêng người hướng về sau. Cái xu thế tấn công của zombie cũng bị đá ngừng lại một chút. Cơ hội tốt. Đôi mắt Diệp Thần bộc phát ra một tia sắc bén, hắn thu hồi cái chân đá zombie thuận tiện hướng bốn phía quét tới, lập tức thân thể hạ xuống làm động tác vòng tròn, mà trong tay hắn muốn là cầm ngược hướng đao dưa hấu, cũng quay người nhanh chóng bổ tới, cắt trên cổ zombie. Phốc phốc. Dao nhỏ thoáng cái liền cắt vào trong cổ zombie, nhưng bởi vì không sắc bén, chỉ là cắt vào một nửa, liền đình chỉ, Diệp Thần cũng không có vặn bẹo dao nhỏ, như vậy chỉ khiến cho đao dưa hấu đứt gãy, hắn thuận tay rút ra đao dưa hấu, tay trái cầm ngược, đột nhiên ngồi xổm xuống một cái quét chân một đường. Đem hai chân zombie trượt đi, hành động này như đá vào hai thanh thép, mu bàn chân đau nhức, nhưng không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy hạ bản zombie không khống chế được, trọng tâm bất ổn, hướng. Hắn ngã xuống, nghìn cân treo sợi tóc. Diệp Thần phảng phất kích phát ra tất cả tiềm năng sở hữu trong thân thể, tay trái cầm ngược đao dưa hấu, bởi vì nguyên nhân ngồi xổm, dùng một tư thế xoay người, vết đao tiểu nhắm ngay zombie, lần này Diệp Thần xuất ra toàn bộ lực lượng, chỉ nghe thấy cách một tiếng, vết đao cắt tại vị trí trước kia, lập tức liền đem đầu zombie cắt xuống dưới. Bịch. Đầu lâu như bóng cao su đồng dạng rơi trên mặt đất, máu đen theo từ cổ chảy xuống. Hiện ra mùi vị tanh hôi, mà zombie đã mất đi đầu, thân thể như trước vẫn không có lập tức tử vong, vẫn tiếp tục điên cuồng đồng dạng, bốn phía loạn trào, Diệp Thần cũng không có bởi vì cắt đầu zombie mà bưng lỏng, nếu như vậy đã sớm chết, tại lúc cắt xuống đầu lâu, chân hướng lên dùng sức đạp một cái, liền đem thân thể zombie hướng về sau mà ngã, cuối cùng vùng vây vài cái, liền vô lực mà nằm trên mặt đất. Đây hết thể nói là chậm, trên thực tế sự việc phát sinh rất là nhanh đấy, từ lúc gặp phải zombie đến đánh chết, trước sau không đến 30 giây. Diệp Thần cũng không để ý gì tới zombie đã chết, mà là nhanh chóng nhìn lướt qua gian phòng. Trong gian phòng đó có chút mất trật tự, trên mặt đất khắp nơi đều là vết máu, may là ở bên trong cũng không còn zombie, nếu không hai đầu cùng một chỗ giáp công, Diệp Thần thật là có chút ăn không tiêu. Phải biết rằng, mỗi đầu zombie chẳng khác nào một đại lực sĩ, tương đương gấp 3 lần lực lượng thường nhân, hơn nữa hai tay, miệng, ba cái địa phương đều là vũ khí chí mạng, lúc bắt đầu đối phó quả thật rất khó khăn, người bình thường gặp được một đầu, nếu không có thiên thời địa lợi phối hợp, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Hô. Diệp Thần nhẹ nhẹ thở ra, quay người đem cửa phòng đóng lại, nhìn thi thể zombie dưới mặt đất. Thần sắc bình tĩnh mà dùng đao dưa hấu cắt ra lồng ngực của nó, chỉ thấy ngũ tạng lục phủ như trước bảo trì hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có bất kỳ dấu hiệu hư thối, chỉ có điều màu sắc đều trở nên một mảnh đen kịt và ung tùm bạch cốt cũng là một màu đen nhánh tỏa sáng. Diệp Thần ở bên cạnh tìm một cái túi, bọc lại hai bàn tay, tại trong cơ thể zombie lục lọi thoáng một phát, trừ đi một tí nội tạng đen kịt ra, cũng không có phát hiện cơ hóa nhục, không khỏi có chút thất vọng. Ken két. Đột nhiên, trong ngao ngách tại gian phòng vang lên âm thanh nhai nuốt trầm thấp. Diệp Thần trong nội tâm cả kinh, cơ hồ phản xạ có điều kiện mà bắt được đao dưa hấu. Quay người đứng lên, nhìn về phía địa phương nơi âm thanh kia phát ra, là ở nơi hẻo lánh phía sau giường. Diệp Thần nhíu nhíu mày, chậm rãi đi tới, vượt qua bên giường, chỉ thấy ở nơi hẻo lánh đằng kia, một tiểu nữ hài mặc một cái váy màu trắng ngồi cạnh góc tường, cánh tay hơi động, thân thể không ngừng run rẩy, cái thân thể nhỏ bé cô đơn kia lại để cho người ta nhịn không được thương tiếc. Tiểu muội muội, Diệp Thần kêu một tiếng. Tiểu nữ hài làm như rất sợ hãi, như trước trốn ở góc tường, quay mắt về phía vách tường, thân hình hơi hơi có chút dị động, bởi vì váy đã che chắn hết làm Diệp Thần nhìn không thấy nàng đang làm cái gì, không khỏi đi tới. "Tiểu muội muội." Diệp Thần lại kêu một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tiểu nữ hài chậm rãi vừa quay đầu lại, một đầu tóc đen nhánh rối tung mất trật tự, một màu xanh nhạt trên đôi mắt, tại khóe miệng của nàng còn treo một chút vết máu, mà trong tay còn đang nắm một nửa cánh tay. "Giống." Tiểu nữ hài giữ tận mà hướng Diệp Thần căn qua, Diệp Thần trong nội tâm cả kinh. Thời khắc đao nhỏ thủ hộ trước ngực cơ hồ không cần nghĩ ngợi liền bổ ra ngoài, chém vào bên trái cái cổ tiểu nữ hải, chỉ cắt đến một nửa, liền cắt tiếp không tiến vào được. Diệp Thần trong nội tâm bất đắc dĩ, cái này dù sao cũng là đao dưa hấu, không phải đao chém người. Hắn không có trông cậy vào toàn bộ đao nhỏ, thấy đao nhỏ cắm ở trong cổ bé này như trước hung hãn mà đánh tới, tựa hồ cảm giác không thấy đau đớn. Diệp Thần không nói hai lời, trực tiếp một cước đá ra, đá vào lồng ngực của nó, lập tức liền vang lên thanh âm xương vỡ vụn, nữ hải thoáng cái liền bị đá đâm vào trên tường. Diệp Thần một bước ra, đao trong tay hung hăng đánh xuống, giang giáp. Đầu lâu nữ hải vỡ vụn, huyết dịch từ giữa trán như con giun đồng dạng chảy xuống, tại trước khi chết trong đôi mắt nó nhìn xem Diệp Thần, như trước tràn đầy khát máu, tham lam, hoán động. Chương 4. Cơ hóa nhục ánh mắt là không thể giết chết người đấy, cho nên Diệp Thần không thèm nhìn tới, thần sắc lạnh lùng mà đi đến nữ hải ở trước mặt, về sau xác định nó đã chết mới ngồi xổm xuống, dùng dao nhỏ cắt lồng ngực của nó ra. Làn da nữ hải có chút xanh xao, lồng ngực bị cắt mở, huyết dịch như nước ào ào chảy xuống, đen đậm như mực, hiện ra khí tanh hôi, nếu là một người bình thường, tại lúc nó chết ánh mắt hiện lên tia hoán động. Tuyệt đối không có lá gan đi đụng vào thi thể của nó, thế nhưng mà Diệp Thần đối với tình huống như vậy làm nhiều lần, cho nên cũng không có cảm giác gì. Ồ, đôi mắt Diệp Thần đột nhiên sáng ngời, cơ hóa nhục. Chỉ thấy tại lồng ngực của nữ hải, bên cạnh trái tim màu đen, có một khối thịt màu trắng tươi mới, cỡ chừng đầu ngón tay, giống như là mỡ dê, không nhiễm lấy một vết máu. Trên tay Diệp Thần phủ lấy một cái nylon, cẩn thận từng ly từng tí mà đem khối thịt màu trắng lấy ra, ngửi thoáng một phát, trên khối thịt cũng không có nửa phần mùi máu tanh, ngược lại có một mùi hương thơm. Không nghĩ tới, san giết hai đầu zombie trưởng thành đều không có tìm được cơ hóa nhục, rõ ràng trên người tiểu zombie này tìm được. Diệp Thần lắc đầu cười cười, đi đến nhà vệ sinh, đem khối thịt màu trắng rửa thoáng một phát, chợt ném vào trong miệng, bắt đầu nhấm ướt. Cơ hóa nhục có công hiệu thần kỳ, sau khi phục dụng có thể cường thân kiện thể, có thể đạt được lực lượng giống như tang thi bình thường. Nhân loại sở dĩ biến thành zombie, cũng là bởi vì bị virus lây, toàn thân huyết đục chịu không được virus xâm nhập, làm cho chuỗi gen sụp đổ, làn da thối rữa, giống như so sánh tốc độ xe đạp vượt qua xe ô tô, xe đạp bản thân độ cứng không đủ mạnh, cuối cùng chỉ có thể đầu hàng. Nhân loại cường đại nhất chính là cái gì? Trí tuệ. Thoát ly trí tuệ, khoa học kỹ thuật vũ khí, nhân loại đối mặt với thiên nhiên và dã thú có thể nói là nhỏ yếu, không dũng mãnh như sư tử, không có tốc độ như báo, không có năng lực bay cao như hùng lừng, cũng không có sinh mệnh sống dai như con rắn. Mà mục đích của các khoa học gia nghiên cứu chế tạo virus này, mới đầu là muốn thông qua virus để kích thích tế bào nhân thể, khiến cho tế bào sinh ra biến hóa, có được lực lượng so sánh với dã thú. Đáng tiếc chính là virus còn đang trong kỳ thí nghiệm thì đã xảy ra bạo tạc nổ tung, đưa đến một loạt tai nạn. Đại bộ phận người không chịu được virus lây bệnh, biến thành zombie, mà trong những zombie này, có một số zombie trong cơ thể sinh ra thành quả nghiên cứu chế tạo virus của các khoa học gia cơ hóa nhục. Dựa theo cách nghĩ các khoa học gia, nếu như nghiên cứu virus chế tạo thành công toàn thân huyết nhục của nhân loại đều tiến hóa thành cơ hóa nhục, như vậy sinh mệnh lực sẽ gia tăng thật lớn, thể lực cũng sẽ biến hóa kinh người, trở thành tân nhân loại. Mà hôm nay, đối với Diệp Thần mà nói, cơ hóa nhục là loại đồ vật có thể tăng lên lực lượng. Trong miệng ăn khối thịt màu trắng, tràn ngập ra hương thơm sâu đậm, Diệp Thần ngồi dưới đất nghỉ ngơi một lát, cơ hóa nhục trong bụng tựa hồ cũng dần dần tiêu hóa, sáp nhập vào trong thân thể. Diệp Thần nắm chặt quyền lại, mơ hồ có cảm giác khí lực so với trước tăng lên 1/4, khối cơ hóa nhục này thật sự quá nhỏ, nếu là cơ năm đấm lớn, có thể tăng lên trên 100 cân sức mạnh. Diệp Thần dạo qua một vòng trong phòng, không có gặp zombie, ngược lại tại trong tủ lạnh tìm được 3 hộp rau quả, ngoài ra trong tủ lạnh có thịt cá, cũng đã hư thối, phía trên bò đầy giòi bò. Diệp Thần mở ra một hộp rau quả, bên trong cũng không có bị nhiễm khuẩn, vẫn như trước hoàn hảo không tổn hao gì, Diệp Thần đem 3 hộp đặt lên ngăn tủ bên cạnh, đợi sau khi săn giết zombie thì trở lại thuận tiện mang về. Nắm dao dưa hấu, Diệp Thần hít sâu, chợt mở cửa phòng ra, đi ra ngoài. Trên hành lang tĩnh mịch, như trước vẫn không có một bóng người, yên tĩnh làm cho người ta kinh sợ. Diệp Thần chậm rãi hướng một phòng bên cạnh đi đến, cửa gian phòng này thì đã khóa chặt lại, Diệp Thần cũng không có mở ra, bên trong chính là zombie bị nhốt lại, vậy thì không thể tốt hơn rồi, bởi vì zombie không hiểu được mở cửa như nào, sẽ ở bên trong chậm rãi chết đói. Diệp Thần liền đi liền mấy cái gian phòng, cửa phòng đều là khóa lại, cái này cũng không kỳ quái, dù sao tận thế là ở buổi tối 7 giờ phát sinh, khi đó mọi người đều ở trong phòng, không có ai đem cửa lớn mở toang ở khách sạn. Khách sạn này tổng cộng có 18 tầng, Diệp Thần lại ở tầng cao nhất, bởi vì mỗi gian phòng cực kỳ rộng rãi, ở bên trong mỗi tầng có 6-7 gian phòng, đã có 2 cái bị Diệp Thần thuê, còn có 1 gian phòng chính là bên trong có zombie cũng đã bị đánh chết, còn lại 4 cái gian phòng đều là cửa phòng khóa chặt. Diệp Thần xác nhận 4 phía tầng lầu này không có zombie, liền quay người đi về hướng thang máy, chuẩn bị xuất phát đi đến tầng dưới. Tầng 13. Trông thấy trên thang máy biểu hiện con số, Diệp Thần nhấn một cái, thang máy lập tức di động, hướng thẳng lên trên. Diệp Thần đứng tại cửa thang máy yên lặng chờ đợi. Nhìn xem con số đang nhảy lên, đột nhiên chẳng biết tại sao trong nội tâm có một tia cảm giác sợ hãi. 14, 15. Theo thang máy dần dần lên tới, trong lòng Diệp Thần cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt, sắc mặt biến hóa, không có đợi ở cửa thang máy, mà là hướng trong thang lầu bên cạnh thang máy trong hành lang chạy tới, núp ở bên tủ phòng ngừa cháy gần thang lầu. Một lát sau, thang máy từ từ mở ra, trong hành lang yên tĩnh, lộ ra vài phần quỷ dị. Trong nháy mắt Diệp Thần còn chưa kịp xả hơi, từ trong thang máy chậm rãi đi ra mấy cái thân ảnh lung la lung lay. Diệp Thần nhắm mắt, vội vàng ngừng lại hô hấp, cơ hồ trái tim dừng đập, yên tĩnh đến nỗi ngay cả một tia thanh âm đều không có phát ra, chỉ thấy mấy cái thân ảnh lay động, theo thứ tự là ba nam một nữ, ăn mặc trang phục bình thường, 89/10 là người tới nơi này nghỉ phép, thế nhưng mà lúc tiến vào thang máy, tận thế đã xảy ra, nhao nhao bị virus lây, đã trở thành zombie. Nữ zombie ăn mặc một cái áo sơ mi cổ bẻ màu trắng, trên đó có hình một chú gấu nhỏ, thế nhưng mà trên y phục này lại lây dính rất nhiều vết máu, đoán chừng là trong thang máy không có bị virus lây, bị mấy người kia phân thây rồi. Nàng đầu tóc rối bời, móng tay dài nhọn, làn da cũng không có thối rữa, bất quá đôi mắt lại có màu xanh nhạt, hơn nữa vốn là đôi má thanh tú đáng yêu, cũng trở nên thập phần dữ tợn, hai cây răng nanh lồi ra, bên miệng còn có vết máu khô cạn. Về phần ba nam tử kia, tình huống cũng không sai biệt lắm, bọn hắn vừa đi ra thang máy, liền ở xoay quanh bên ngoài bốn phía, ngửi ngửi khắp nơi, làm như ngửi thấy mỹ vị huyết dịch ngon miệng. Diệp Thần trong nội tâm có vẻ khẩn trương, khá tốt là hắn kịp thời chạy đi trước khi thang máy mở ra, nếu không thang máy một khi khai mở, vài đầu giòm bị này lao ra, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Cái mũi giòm bị rất mất cảm, dù là nhảy vào trong nước, chúng cũng có thể ngửi thấy được hương vị của máu. Diệp Thần cũng không có tiếp tục trốn ở chỗ này, sớm muộn cũng bị phát hiện, hắn giảm hô hấp thấp xuống, cẩn thận từng ly từng tí mà hướng về sau bước đi, tận lực không phát ra một tia thanh âm. Khá tốt, Diệp Thần bình thường cũng mặc giày chơi bóng, nếu là giày thể thao, đi đường sẽ có thanh âm, mà giày chơi bóng rất nhẹ sẽ không có phát ra âm thanh. Một bước, mỗi một bước cũng giống như đã qua mấy cái thế kỷ dài dằng dặc. Diệp Thần liên tiếp đi vài chục bước, mới thối lui đến góc rẽ bên thang lầu. Đúng lúc này, đầu bậc thang bên kia, một thanh niên giòm bị theo mùi máu đi tới, lập tức liền nhìn thấy Diệp Thần ở trong thang lầu, mắt tỏa sáng thấy được vẻ khát máu, ánh mắt tham lam, gầm nhẹ một tiếng, hướng Diệp Thần lao đến. Thanh niên giòm bị này gầm rú lên, kinh động đến ba đầu giòm bị bên kia, đều nhao nhao cùng đi qua, lập tức liền nhìn thấy Diệp Thần, nguyên một đám đôi mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà lao đến. Trong nội tâm Diệp Thần thầm kêu không xong, cũng không có hướng phía tầng lầu dưới chạy tới, bởi vì sẽ đưa tới thêm nhiều hơn zombie, cuối cùng chỉ có bị đuổi theo cạn kiệt sức lực rồi bị phanh thây. Hắn cầm trong tay đao dưa hấu, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, bất quá hắn cũng không có bối rối. Trong vài giây đồng hồ lúc đầu zombie kia vào tới, thì hắn bốn phía nhìn thoáng qua, lập tức liền đem hoàn cảnh chung quanh ghi tạc trong đầu. Giống một đầu từ thang lầu bên trên bọn xuống tới, do vì xông xuống khiến cho lực quán tính giúp nó càng thêm uy mãnh, giơ cao lên hai cánh tay chảo hướng đầu vai Diệp Thần chụp tới, muốn cố định thân thể của hắn cắn xé yết hầu. Như thế nào Diệp Thần sẽ để cho nó thực hiện được? Thân thể nhoáng một cái, liền phía bên trái né qua, đồng thời một cước đá vào phần eo của đầu zombie này. Hắn cũng không có chính diện đạp, mà là đạp từ bên cạnh. Nếu không dùng lực lượng của đầu zombie này tăng thêm lực quán tính, tuyệt đối có thể đem chính hắn chấn bay. Lúc đá vào phần eo bên cạnh đầu zombie này bởi vì hạ bàn bất ổn, nhất thời hướng bên cạnh ngã xuống, bởi vì là thang lầu, lại hạ bàn bất ổn, liền trực tiếp lăn xuống dưới, ngã đến thất điên bắt đảo. Diệp Thần cũng không có buông lỏng, bởi vì phía khác ba đầu zombie cũng lao đến, trong thời gian ngắn ngủi như thế, hắn căn bản không kịp móc ra sang bình nốt lên, thân thể đột nhiên hạ xuống, đùi quét ra, đá vào trên chân một nam zombie dẫn đầu. Do vì đang chạy vội xuống thang lầu, cái đầu zombie này cũng không có tốn bao nhiêu khí lực, liền bị trượt chân, bốn chân chổng lên trời ngã một phát, hướng dưới bậc thang lăn đi, cũng như con trước mà theo gót, mà ở nó sau lưng hai con zombie, bởi vì đột ngột bị ngăn trở, trọng tâm liền bất ổn, nhào xuống dưới. Hành động như ngàn cân treo sợi tóc, thời điểm Diệp Thần đứng dậy ở bên kia nữ zombie cũng vừa lấy lại trọng tâm bổ nhào đến, đầu gối mãnh liệt nâng lên, chĩa vào bụng của nàng, trong tay đao dưa hầu hướng phía dưới bổ tới, chém vào cổ của nàng, một chém này xuất tất cả lực lượng của hắn, chỉ nghe két một tiếng, cái đầu nữ zombie ở cổ lại bị gọt hơn phân nửa, chỉ còn chỗ yết hầu một điểm ra lồi ra, bộ dáng cực kỳ kinh tởm. Diệp Thần không có để ý tới nàng, trông thấy ở dưới bậc thang hai đầu zombie muốn xông lên, vội vàng hướng trên lầu chạy tới, thời điểm lúc chạy trốn, hắn kéo túi quần ra, từ bên trong lấy ra bình xăng, đồng thời móc ra diêm, dùng một cái tốc độ tay cực kỳ khủng bố, nhanh chóng mở ra diêm hộ, lấy ra diêm, sau đó đốt lên. Đây hết thể nhanh đến để cho người hoa mắt, nếu là một người bình thường, mắt thấy phía dưới có hai đầu zombie vọt đến, chỉ sợ chân tay đều run rẩy, làm gì nhanh nhẹn như thế. Đã xong. Diệp Thần đứng tại đầu hành lang phía trên, đốt lên cây diêm, lạnh lùng nhìn thoáng qua hai đầu zombie xông lên, còn có một đầu zombie bổ nhào tới ở phía sau lưng nữ zombie, bình xăng trong tay mở ra, hướng hai đầu zombie ném đi, xăng theo miệng bình như nước cuồn cuộn chảy ra, mà cùng lúc đó, ngón tay Diệp Thần nhẹ nhàng bắn ra, cây diêm đốt lên ánh lửa trên không trung xẹt qua một cái độ cong cực kỳ xinh đẹp rơi vào phía trên bình xăng. Bành! Một tiếng nổ mạnh kịch liệt, ở bên trong hành lang nổ vang, ánh lửa bắn ra bốn phía, hai đầu zombie kêu lên thảm thiết bị âm thanh nổ tung che đậy, đợi ánh lửa sau khi biến mất, trên bậc thang chỉ còn lại có hai đầu zombie toàn thân cháy đen, mà đầu zombie kia từ trên người nữ zombie vừa đi lên, cũng bị lực bạo tạc nổ tung ngã xuống đất, toàn thân run rẩy. Chương 5. Tiến biến dị. Diệp Thần lạnh lùng nhìn mấy cổ thi thể trên mặt đất, nắm đao dưa hấu đi tới, đem hai đầu ngực zombie bị cháy khai mở ra, tựa hồ vận khí của hắn không tốt, trong thi thể hai đầu zombie này không có cơ hóa nhục. Diệp Thần cũng không có thất vọng, cơ hóa nhục vốn là rất hiếm, trong 10 đầu zombie mới có một cái thì đã coi như là không tệ. Lúc này hắn đi tới đầu zombie trước mặt còn đang giãy giụa, đơn giản chặt đứt cổ của nó, mở ngực của nó ra. Máu đen chảy tràn đầy trên đất, đột nhiên đôi mắt Diệp Thần sáng ngời, tại gần trái tim đầu zombie này, có một khối cơ hóa nhục, to khoảng hai cái ngón tay, so với cái trước trong cơ thể tiểu cô nương kia lớn hơn gấp đôi. Hắn đem túi nylon trong quần lấy ra bọc tại trên tay, cầm lên cơ hóa nhục, sau đó cũng không ăn hết như vậy, bởi vì phía trên lây dính huyết dịch zombie, có chứa virus. Thuận tay đem cơ hóa nhục bỏ vào trong túi, Diệp Thần đi đến nữ zombie bị chặt đầu, vạch ra y phục của nàng, làn da và bộ ngực hiện lên, đối với ngực nhô lên như hai ngọn núi của nàng làm như không thấy, một lát sau liền đứng lên, trong thi thể nữ tử này không có cơ hóa nhục. Diệp Thần không có đứng lại, quay người nhanh chóng ly khai, vừa rồi tiếng nổ mạnh, đủ để kinh động ở dưới lầu rất nhiều zombie du đắng rồi. Không bao lâu lúc hắn đi, trong thang lầu liền chạy tới vài đầu zombie, bộ dáng dữ tợn, xem trên mặt đất người một nhà chết đi, nguyên một đám bốn phía nhìn quanh, người người trong không khí mùi huyết dịch, hướng trên bậc thang đi đến. Diệp Thần lui trở về gian phòng trước khi săn giết đầu zombie kia, đem cửa phòng đóng lại, hơn nữa còn khóa lại, sau đó lấy ra cơ hóa nhục, rửa sạch một lần, liền nuốt chửng xuống. Hấp thu một khối cơ hóa nhục, khí lực Diệp Thần trở nên càng cường đại hơn, năng lực kháng virus cũng tăng lên rất nhiều, lực lượng gia tăng lên hơn 10 cân, tốc độ vung đao cũng càng nhanh. Bèo bèo rầm, rầm, rầm. Cửa phòng bị đập mạnh rung rung liên tục. Diệp Thần nhướng mày, nắm chặt đao dưa hấu, đi tới cửa nhìn qua kính bảo vệ, chỉ thấy cửa ra vào có ba thân ảnh, điên cuồng mà đánh vào cửa phòng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đúng là ba đầu zombie. Diệp Thần không có kinh hoàng, bình tĩnh mà lui về phía sau mấy bước, trầm ngâm một chút chỉ chốc lát sau, liền nghĩ ra biện pháp, hắn đi vào trong đại sảnh, đem ghế sofa trước TV đẩy qua, đặt ở phía sau cửa phòng, tổng cộng có 3 cái ghế sofa, hiện lên hình chữ T, sau đó đi vào phòng bếp, tìm được dao thái rau còn có 2 cái chảo, cuối cùng còn đem đồ lau nhà cũng lấy ra. Hết thảy chuẩn bị tốt, Diệp Thần đi tới cửa, đem cửa mở ra, ở đằng kia ba đầu zombie đẩy tới, lập tức cửa phòng liền bị phá ra, nhưng chỉ là phá ra một cái khe, ghế salon liền chống đỡ tại cửa phòng, còn ghế sofa chống đỡ vách tường. Chỉ mở ra một đạo khe hở. Một đầu zombie dương nhanh múa vuốt muốn chui vào, nhưng chỉ có thể nghiêng người tới dãy rùa, cánh tay muốn chộp lấy Diệp Thần, nhưng không cách nào bắt được vì khoảng cách đầu ngón tay đến Diệp Thần chừng một bàn tay, cảnh này khiến nó càng thêm điên cuồng, càng không ngừng gào rú, dãy rùa, ánh mắt khát máu dữ tợn. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, trông thấy nó đưa tay ra, liền bung lên đao dưa hấu, dùng sức bổ tới, nhất thời, chảo tay của đầu zombie này liền bị chặt đứt, chỉ một đao. Nếu là trước kia, dùng cường độ cánh tay của zombie, Diệp Thần tối đa chỉ có thể chém được một nửa, thế nhưng mà hôm nay lại trực tiếp cắt rơi. Đã mất đi móng đuốt đầu zombie lộ ra vẻ càng thêm điên cuồng cùng dữ tợn, điên cuồng mà chèn ép tới, ghế sofa chống đỡ tại phía sau cửa phát ra âm thanh ken két, có loại cảm giác không chịu nổi. Diệp Thần không có lãng phí thời gian, dơ lên đồ lau nhà, dùng chiều dài đồ lau nhà, khoảng cách xa zombie hoàn toàn không cách nào trộm tới được liền đập lên nó, chỉ thấy đỉnh đầu đồ lau nhà, thoang cái liền đâm vào phía trên sống mũi zombie, lực lượng khổng lồ khiến cho zombie rên thảm một tiếng, ngửa đầu té ngã, mà ở sau lưng nó hai đầu zombie trông thấy cơ hội, vội vàng tranh nhau xâm nhập khe hở, cuối cùng, rốt cục trong đó một đầu zombie vượt qua đồng bạn, chen vào trong khe hở. Trong đôi mắt Diệp Thần có một tia lạnh như băng đúng như chiến thuật diễn ra, vốn là chặt đứt cái móng đuốt đầu zombie này sau đó dùng đồ lau nhà đập lên mắt miệng của nó. Đột nhiên, ghế sofa chống đỡ cửa phòng bị mốt vào một đoạn, bên trong vô cùng nôn hợp kim bắt đầu biến dạng. Mà lúc này, ngoài cửa ba đầu zombie cũng nhao nhao vào đến, đánh về phía Diệp Thần. Diệp Thần lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới cái ghế sofa rõ ràng không kiên trì nổi đến khi hắn đánh chết hết ba đầu zombie thì đã báo hỏng rồi, có thể thấy được ba đầu zombie này lực lượng kinh khủng bậc nào. Ở trong đó một đầu zombie đánh tới, Diệp Thần tay trái cầm cái chảo hung hăng mà đập phá tới, bổ vào trên đầu của nó, vang một tiếng, cái chảo bị đục lỗ như khăn quàng cổ, mang trên cổ zombie, bị Diệp Thần thuận tay kéo, cái đầu zombie này liền trọng tâm bất ổn, kéo ngã trên mặt đất. Đầu zombie thứ hai lúc này cũng lao đến, Diệp Thần nghiêng người né, trong tay đổ lau nhà quét ngang, đánh trúng phần eo của nó, két một tiếng, đổ lau nhà gãy đôi. Diệp Thần không kịp thở, mắt thấy đầu zombie thứ ba theo sát phía sau đánh tới, vội vàng hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước, chân hướng về sau vung lên, đá vào ngực zombie, thoáng cái đã bị bay đi ra ngoài, sau đó Diệp Thần vội vàng ngọt lên, vọt tới zombie trước mặt bị cái chảo úp sọt cả cái đầu, một cước đá ra, đá vào ngay mũi cùng đôi mắt. Cái đầu zombie này kêu thảm một tiếng, bị đá ra vài thước xa, Diệp Thần còn không kịp truy kích, zombie bị đánh trúng phần eo đã khôi phục lại, xoay người đánh tới. Diệp Thần hướng lui về phía sau ra một bước, thừa dịp cái đầu zombie nhảy lên lúc rơi xuống đất, lực cũ dùng hết, lực mới trong nháy mắt lại phát ra, mạnh mẽ một đao bổ ra, như điện quang, thoăn cái liền cắt đã qua cổ của đầu zombie, đầu của nó bay lên, thân thể vùng vây vài cái, liền ngã trên mặt đất. Sắt. Đôi mắt Diệp Thần lạnh như băng, vọt tới trước mặt zombie đội cái chảo, một cước đạp xuống, dùng sức đạp mạnh, phốc phốc, cái đầu zombie này trực tiếp bị Diệp Thần một cước dâm nát, chảy ra chất lỏng trắng bóc như nước, bắn khắp trên sàn nhà. Mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, còn lại một đầu zombie khác từ sau lưng Diệp Thần đánh tới, trong thời gian ngắn, hắn căn bản không kịp quay người. Sinh tử trong nháy mắt, Diệp Thần rõ ràng nghe được tiếng gào thét sau lưng, cũng không có quay người, mà là xông về trước đi, zombie đuổi sát phía sau, trong nháy mắt, Diệp Thần liền vọt tới vách tường trước mặt, đã đến tuyệt lộ. Zombie kia đã đánh tới. Sau một khắc, tốc độ chạy trốn của Diệp Thần chẳng những không yếu bớt, ngược lại nhanh hơn, chỉ thấy hai chân hắn đạp lên trên vách tường, như cao thủ võ lâm, trên vách tường liền đạp hai phát, cuối cùng dùng sức đạp một cái, làm một phát lộn ngược tuyệt đẹp về phía sau, trong tay đao dưa hấu ra sức đánh xuống, chém vào phần đầu zombie. Thân thể của đầu zombie này run lên, đầu vỡ ra, ngã trên mặt đất. Đây hết thảy đều là trong nháy mắt phát sinh, trước sau một phút đồng hồ không đến. Diệp Thần không kịp nghỉ ngơi, đội vàng đi qua đem cửa phòng đóng lại, sau đó đặt mông ngồi trên ghế salon bị hư hỏng, miệng lớn bắt đầu thở dốc, sau một lúc mới khôi phục đi một ít thể lực, đứng dậy đi đến ba đầu zombie bên cạnh. Nếu không thấy ba cái đầu của chúng đều vỡ, Diệp Thần mơ hồ có loại cảm giác lúc mình ngồi xuống chúng liền nhào lên. Diệp Thần đem ngực của mấy đầu zombie mở ra, cũng không có tìm được cơ hóa nhục, không khỏi có chút thất vọng, nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, liền lại lần nữa đi ra cửa phòng, đi hướng dưới thang lầu. Lại đi qua hành lang cũ, bốn thi thể zombie bị giải phẫu như trước vẫn ở đó, trên đất đều là máu đen, lại để cho người ta không rét mà run. Diệp Thần đặt vào những địa phương sạch sẽ, sau đó đem thi thể của bọn nó gom tới một bên, nhượng xuất một con đường, phòng ngừa chút nữa bị zombie đuổi giết, tới lúc trốn chạy vướng chân vướng tay. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thần mới đi xuống lầu, tầng này so sánh rộng rãi hơn, gian phòng cũng nhiều hơn rất nhiều, ở trong khách sạn có phòng cho tổng thống, phòng trọ, nhiều chủng loại gian phòng, một tầng này có 34 gian phòng ở xen kẽ giữa hành lang. Ở tầng này Diệp Thần đi đến bên trong hành lang, bốn phía một mảnh im ắng, có cửa phòng khép, còn có trên cửa phòng dính một chút vết máu, mà ở hành lang trung ương còn có một đầu lâu rơi chỗ đó, xung quanh đều là vết máu, đoán chừng là cái nào thằng xui xẻo bị zombie phân tay rồi. Diệp Thần nắm chặt đao dưa hấu, tận lực bình tĩnh để chính mình không quá khẩn trương, nếu không trong lòng bàn tay chảy mồ hôi, sẽ làm cho đao cầm bất ổn, dễ dàng trượt ra. Nếu là ở đời trước, những zombie này tâm tình liếc mắt liền không có, quá nhỏ yếu, một cái tát có thể giết chết một đống, thế nhưng mà hôm nay, cái cỗ thân thể này còn quá yếu ớt, đối mặt hai ba đầu zombie, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dù sao, lực lượng hiện tại của hắn chỉ có thể bằng được một nửa zombie. Trên hành lang dài, hai bên tổng cộng có 10 cửa phòng, trong đó có 3 cửa là khép, có lẽ chỉ cần hơi có chút kinh động, bên trong có thể lao ra zombie. Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí mà đi tới, rất nhanh, liền đi tới cửa phòng khép hở đầu tiên, có chút gió mát từ bên trong thổi ra, làm cho da đầu run lên, làn da toàn thân bắt đầu run sợ. Diệp Thần tay cầm dưa hấu đao, chậm rãi đem cái cửa phòng đẩy ra một tia khe hở, từ bên cạnh vừa nhìn qua, trong phòng bài trí thập phần sạch sẽ, cũng không có mất trật tự. Diệp Thần đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, đi đến bên cạnh hướng trong cửa nhìn lại, đem tình huống trong phòng nhìn một cái không sót gì, lúc xem xét lập tức lại càng hoảng sợ, chỉ thấy trong phòng giống tuyết, nhưng ở trên sàn nhà phòng khách, lại nằm sấp lấy một đầu quái vật màu đen, lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen như mực, trên trán có một cặp râu, toàn thân đều là hắc sắc, đen nhánh tỏa sáng. Kiến biến dị. Diệp Thần liếc phát liền nhận ra thân phận của đầu quái vật, trong nội tâm lập tức vừa mừng vừa sợ. Chương 6. Gen thánh chiến sĩ thời kỳ đầu của kiến biến dị cũng không phải là loại quái vật cường đại, nhưng lúc đến hậu kỳ mỗi một đầu đều là tồn tại cực kỳ khủng bố, mà ngay cả lão hổ sư tử cũng run sợ, tại tận thế hậu kỳ mỗi đầu đều cực kỳ bá đạo. Theo công tác thống kê của nhà khoa học, lực lượng thân thể của kiến biến dị hậu kỳ gấp 400 lần người thường. Nếu một đầu kiến biến dị to chừng con lươn rừng thì kinh khủng bậc nào. Đầu kiến này còn nhỏ, mới lớn cỡ nắm tay, tổng lực lượng ngang với 10 đầu zombie. Chờ đến tháng sau, virus trong cơ thể nó sẽ phát sinh quá trình tiến hóa mới, thể tích to như quả bóng đá, vậy thì kinh khủng hơn rồi, ít nhất so với lực lượng trên 100 đầu zombie. Đôi mắt Diệp Thần tỏa sáng, phải bắt được nó, rút gen ra dung nhập vào trong cơ thể mình, có thể trở thành thánh chiến sĩ. Thánh chiến sĩ? Tại hậu kỳ là một chức nghiệp cực kỳ cường đại. Diệp Thần còn nhớ rõ, ở kiếp trước có thập đại đỉnh phong thánh chiến sĩ, từng người đều mạnh đến nỗi khủng bố, tùy tiện một quyền, một tòa cao ốc cũng có thể phá hủy, hoàn toàn vượt ra phạm vi lý giải của người thường, có thể nói là tân nhân loại mạnh nhất. Chỉ cần bắt được đầu kiến này, ta có thể trở thành một gã thánh chiến sĩ. Diệp Thần trong nội tâm phấn khởi, tuy nhiên muốn trở thành thánh chiến sĩ thì điều kiện cực kỳ khó khăn, bình quân trong 1000 người sống sót, chỉ có một người có khả năng vượt qua giai đoạn dung nhập gen trở thành thánh chiến sĩ. Ở đây đều là người sống sót không có bị virus lây qua đó, sức chống cự kinh người, như trước muốn ngàn dặm chọn một, có thể thấy được trở thành thánh chiến sĩ khó khăn đến cỡ nào. Bất quá, Diệp Thần đối với chính mình rất có lòng tin. Ở kiếp trước, hắn là một gã thánh chiến sĩ, tuy nhiên không thể so sánh cùng thập đại đỉnh phong thánh chiến sĩ, nhưng ở rất nhiều nơi hắn cũng lưu lại một chút danh tiếng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần chậm rãi khép cửa phòng lại, khiến cho trong phòng thành một không gian phong bế lại, đem kiến biến dị nhốt ở bên trong, chờ đến lúc thực lực đủ cường đại, lại đến bắt. Đóng lại gian phòng, Diệp Thần đi qua gian phòng này, hướng về phòng kế tiếp, chỉ thấy cửa phòng hơi khép, bên trong một mảnh yên tĩnh. Diệp Thần không có chủ quan, hắn từ trong không khí ngửi được một mùi huyết tinh nồng đậm, nếu như không có đoán sai thì trong phòng này khẳng định có zombie, số lượng lại không ít. Diệp Thần trong nội tâm cũng có chút khẩn trương, dùng chân chống đỡ lấy cửa phòng, giờ khắc này, chỉ cảm thấy cánh cửa này nặng như Thái Sơn, hắn chậm rãi hít vào một hơi mới dùng sức đẩy ra, chỉ trong nháy mắt thời gian phảng phất liền dừng lại. Cửa lớn từ từ mở ra. Trong phòng, đứng đấy 7-8 cái thân ảnh, như tượng đá không nhúc nhích, hình ảnh theo cửa phòng kéo ra, đầu của 7-8 cái thân ảnh này cùng lúc chuyển động, quay lại nhìn. Hoa hoa hát hát chết chưa trái tim Diệp Thần run rẩy hung hăng đập bình bịch, trong một khắc không có chút chần chờ nào, điên cuồng quay người lại chạy trốn, bước đi như bay, trong chớp mắt liền lẹn đến trên bậc thang, mà lúc này, một tiếng gào thét dữ tợn từ trong cửa phòng vang lên, 7-8 cái thân ảnh kiện tráng lao ra, hướng Diệp Thần đuổi theo. Đáng chết. Diệp Thần sắc mặt khó coi, hắn vốn dự tính trong gian phòng đó tối đa chỉ có 3-4 đầu zombie, không nghĩ tới có đến 7-8 đầu, dùng điều kiện hôm nay của hắn đối mặt thì chỉ có đường chết. Mà ngay cả bình xăng duy nhất đeo trên người cũng đã dùng rồi, hôm nay chỉ còn lại đao dưa hấu. Chạy trốn lên thang lầu, Diệp Thần cấp tốc chạy vào gian phòng né tránh trước kia, đem cửa phòng đóng lại, nhanh chóng khóa trái, vài giây đồng hồ sau, liền nghe được tiếng gào thét tiếp cận, bành 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 mà đập vào cửa phòng. Khá tốt cái cửa phòng cũng không rộng lắm, tối đa có thể dung nạp 4 đầu zombie đồng thời đập, bởi vậy còn có thể chống cự một thời gian ngắn. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Trong nội tâm Diệp Thần không ngừng khuyên bảo, trong giây lát liền nhanh chóng bình tĩnh lại, ở thời điểm này hoảng hốt đại biểu cách tử vong không xa, toàn thân hắn mồ hôi lạnh nhỏ giọt, nhíu mày sầu khổ, một lát sau đột nhiên đôi mắt sáng ngời, quay người đi vào phòng ngủ. Chỉ thấy trong phòng ngủ có một cái giường lớn màu trắng, trên giường chăn nệm xếp chỉnh tề, Diệp Thần đi tới, toàn lực đẩy giường lớn, lập tức đem giường lớn di động khỏi vị trí cũ, trong mắt rất vui vẻ, đem giường chiếu trực tiếp đổ lên phía sau cửa lớn ở chính sảnh. Lúc này đây Diệp Thần cũng không có dùng giường lớn chống đỡ cửa phòng, mà là đặt ở địa phương cách cửa phòng khoảng 3 thước. Sau đó, Diệp Thần tiến vào một gian phòng ngủ khác, cũng đẩy ra một cái giường lớn, kết nối lại cái giường lớn kia, hai cái giường cùng một chỗ, cao chừng 1 mét, ngăn cản con đường đi thông phòng khách. Tuy nhiên năng lực nhảy lên của zombie cũng rất kinh khủng, nhưng phải phí vài giây thời gian mới qua được và chạy vào phòng khách. Cái Diệp Thần muốn chính là mấy giây thời gian này. Hắn đi vào trong phòng bếp, quả nhiên tại dưới ngăn tủ của lò bếp, phát hiện hai cái bình gas, vội vàng lấy ra một vỏ, đặt ở bên cạnh hai cái giường lớn, sau đó mở ra khí gas, chỉ nghe âm thanh ti ti vang lên, khí gas nồng đậm lập tức tràn ngập tại toàn bộ phòng khách. Diệp Thần đem một gian cửa phòng ngủ đóng lại, khiến cho khí gas không bay vào được, sau đó hắn đi tới trước công tắc điện, ấn xuống một cái, bởi vì lúc tận thế phát sinh đến bây giờ cũng không lâu, trong khách sạn còn có nguồn điện. Diệp Thần mở ra ổ điện, đem chốt mở ghim vào rồi sửa đổi thoáng một phát, khiến cho cầu dao có chút không ổn, sau đó lại đem ổ điện lắp đặt lên, bởi vì cái này so với công tắc điện còn tốt hơn, Diệp Thần không thể không chuyển một cái ghế tới, tại trên ghế dựng thẳng một cái chảo, sau đó đem đồ lau nhà cắt thành hai đoạn, đặt ở phía sau cửa một cái vừa mở ra là có thể di chuyển vị trí lật đi. Ngoài ra, hắn còn trong phòng tìm được một cái xào phơi đồ, để lên địa phương đồ lau nhà cùng cái chảo. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thần nhìn thoáng qua cửa phòng, chỉ thấy khung cửa không ngừng run rẩy, bên trên vách tường màu trắng từng vết vỡ rơi xuống, chỉ sợ trụ không được bao lâu cũng sẽ bị khai phá. Diệp Thần đi đến phòng bếp, lấy một cái khăn lướt bị kín mũi, chui vào gian phòng kia đóng cửa lại, không đến một phút đồng hồ, liền nghe một tiếng bành, cửa phòng bị khai phá, ngay sau đó một đạo âm thanh mạnh mẽ vang lên oanh, bốn phía cửa sổ thủy tinh bị nghiền nát, khí lửa nóng bỏng theo từ khe hở truyền vào trong phòng. Trong mắt Diệp Thần có vẻ vui mừng, biết rõ kế hoạch của mình thành công rồi, chỉ cần cửa phòng bị phá mở, sẽ đập lên đồ lau nhà, mà đồ lau nhà khẽ động, sẽ khiến cho xảo phơi đồ trượt xuống, đập nện lên cái chảo sẽ gặp lực đập xuống, đem cái công tắc điện đè xuống, bởi vì ổ điện chốt mở tiếp xúc không tốt, sẽ toát ra tia lửa điện. Trong gian phòng tràn ngập khí gas, một chút tia lửa có thể khiến cho bạo tạc nổ tung. Diệp Thần yên tĩnh chờ đợi một lúc, mới chậm rãi mở cửa phòng ra, nắm đao dưa hấu đi ra ngoài, chỉ thấy trong phòng khách, bốn phía một mảnh bừa bãi, bàn thủy tinh đều phá thành mảnh nhỏ, ghế sofa, giường lớn đều một mảnh cháy đen, vẫn còn đang đốt cháy. Diệp Thần khẽ cười khổ, nếu lại đến 8 con zombie, dùng điều kiện gian phòng hiện tại, tuyệt đối không có cách nào ngăn trở, bất quá hắn cũng không có quá mức để ý, dù sao trong khách sạn, không thiếu nhất là gian phòng. Hắn đi tới, chỉ thấy bên cạnh giường lớn, 8 đầu zombie đã toàn bộ bị mất mạng, trong đó có 2 đầu khoảng cách gần khí gas, bị tạc giống như khô lâu nhỏ gầy mà cháy đen, mặt khác vài đầu kia cũng đều toàn thân phát ra mùi thối của thịt chín. Diệp Thần đi ra ngoài, nhìn thoáng qua bốn phía, thấy không có zombie bị kinh động, liền quay người trở về, bắt đầu công tác giải phẫu. Cuối cùng, từ trong thi thể 8 đầu zombie, Diệp Thần vậy mà như gặp kỳ tích tìm được 2 khối cơ hóa nhục, loại vận khí này quả thực là tốt không thể tưởng tượng được, trong đó có một khối cơ hóa trục cỡ đầu ngón tay, mà khối cơ hóa nhục kia thì cỡ 5 đấm lớn. Mặt mũi Diệp Thần tràn đầy hưng phấn, bởi vì cơ hóa nhục này là dấu ở bên cạnh trái tim của zombie, hơn nữa hắn sử dụng chính là nửa bình khí gas, cho nên lực lượng bạo tạc nổ tung cũng không có đạt tới cái sự tình trực tiếp đem thiêu đốt hết cả người zombie, nếu không cái cơ hóa nhục này cũng đừng mong đến tay. Hắn đem cơ hóa nhục cầm vào toilet rửa sạch một phát, sau đó đem cái cơ hóa nhục to cỡ đầu ngón tay bỏ vào túi nylon, đợi lát nữa mang về cho mọi mọi Diệp Trúc phục dụng, mà cái cơ hóa nhục to cỡ nắm tay thì là cắt thành từng mảnh thịt dài 3 thước, chậm rãi phục dụng. Cái cơ hóa nhục to cỡ nắm tay này đủ để cho ta lực lượng tăng gấp bội. Mắt Diệp Thần tỏa ánh sáng, đợi tiêu hóa cơ hóa nhục trong bụng, lập tức liền cảm giác lực lượng của mình gia tăng lên rất nhiều, toàn thân giống như giảm nhẹ hơn 10 cân, tay thoáng khởi động một phát lập tức liền lộn ngược ra sau. Hôm nay lực lượng Diệp Thần đã có thể so với zombie bình thường rồi. Nếu đối mặt 2-3 đầu zombie, cũng không cần dùng xăng là có thể giải quyết rồi. Trong nội tâm Diệp Thần cực kỳ vui vẻ, lực lượng của mình tăng cơ rồi, có thể đại biểu có năng lực bảo hộ người bên cạnh rồi. Đây cũng là nguyên nhân chính hắn phục dụng cơ hóa nhục mà không có lưu cho muội muội Diệp Trúc, dù sao mỗi ngày chính là hắn săn giết zombie, chỉ cần hắn đầy đủ cường đại mới có thể cam đoan an toàn của muội muội. Diệp Thần nhìn thời gian, cảm giác cũng không xê xích gì nhiều, liền thu hồi đao dưa hấu, về tới gian phòng của mình. Thùng thùng. Cà ca. Diệp Trúc nghe thấy tiếng đập cửa, theo bảo vệ trong kính nhìn thoáng qua, thấy là Diệp Thần, mới yên tâm xuống, mở cửa phòng ra, lập tức liền trông thấy toàn thân Diệp Thần đều dính đầy huyết dịch zombie, trong đôi mắt người nam nhân này có chút lơ đãng ra vẻ bề bại, làn da trước ngực đều đã ướt đẫm mồ hôi, đọc lại trên người. Diệp Trúc kinh ngạc nhìn Diệp Thần, nhìn người ca ca một mực bảo hộ mình, con mắt thoáng cái ở mức, hoàn toàn không để ý tới quần áo vô cùng bẩn của Diệp Thần, thoáng cái nào vào trong ngực hắn. Diệp Thần nuốt nuốt mái tóc mội mội Diệp Trúc, cười nói, tốt rồi, đều lớn như vậy rồi, còn khóc nhẹ. Diệp Trúc chậm rãi buông hắn ra, cúi đầu, một lúc sau chợt nói, ca ca, buổi chiều, ta cũng muốn cùng đi với ngươi. Chương 7. Cùng nhau chiến đấu. Diệp Thần ngơ ngác một chút, chợt lắc đầu nói, không được, ngươi bây giờ còn quá yếu, lực lượng của ta còn chưa đủ 100 bảo vệ tốt an toàn của ngươi. Diệp Trúc liếc mắt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Diệp Thần, đôi mắt kiên định nói, ta nhất định phải đi. Diệp Thần khẽ cười khổ, đối với muội muội tính tình bướng bỉnh này, trong lòng cũng có chút hiểu rõ, biết rõ khuyên nữa cũng vô dụng, khẽ thở dài, nói, đã như vậy, đến lúc sau khi rời khỏi đây, ngươi hết thảy đều nghe ta đấy, không thể tự tiện chủ trương. Diệp Trúc trong mắt vui vẻ, liền vội vàng gật đầu, hì hì cười cười, nói, ta biết ngay ngươi sẽ đáp ứng, đi thôi, cơm đã làm tốt rồi. Diệp Thần cười khổ, khép cửa phòng lại, đi đến toilet đem thịt nát cùng vết máu trên người thanh lý sạch sẽ, mới đi đến phòng khách tiến tới bàn cơm, nhìn xem trên bàn thủy tinh có vài dĩa thức ăn, trong nội tâm nhịn không được có chút hoài niệm, trong ánh mắt Diệp Trúc có chút mong đợi, kẹp lên một mảnh khoai tây nuốt vào. Vị đạo như thế nào đây? Tâm thần Diệp Trúc có chút bất ổn cùng thần trường, bình thường trong nhà vẫn luôn là Diệp Thần nấu cơm, cái này coi như là từ nhỏ đến lớn nàng lần đầu nấu cơm. Mà Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn bộ đầu lưỡi chịu khổ rồi, tựa như ăn một khối muối vào trong miệng, bất quá nhìn xem vẻ mặt Diệp Trúc có vài phần chờ mong và hưng phấn, không đành phật lòng tâm tình của nàng, miệng cố nuốt xuống, cười nói, lá khoai tây mùi vị không tệ, không nghĩ tới ngươi phương diện chủ nghệ có thiên phú đấy. Diệp Trúc đỏ mặt lên, cúi đầu, nhỏ giọng nói, cái này thật ra là khoai tây tơ. Diệp Thần ngạc nhiên, mặt mũi Diệp Trúc ửng đỏ, kẹp một khối đưa vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lập tức phốc một phát phun ra, huệ phải nói, mạt. Diệp Thần cười cười, kẹp lên một khối đưa vào trong miệng, nói, không có việc gì, chấp nhận chút là có thể ăn, ngươi ăn cái khác à? Mạt, tại tận thế hậu kỳ, có thể có đồ ăn cũng không tệ rồi, còn bắt bẻ hương vị. Diệp Trúc liếc nhìn Diệp Thần, chợt bưng khoai tây trên bàn lên, thấp giọng nói, đừng ăn đợi chút nữa buổi tối thêm chút nước, là có thể nấu ăn. Diệp Thần nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Diệp Thần nhớ tới cơ hóa nhục trong túi vội vàng lấy ra, đưa cho muội muội Diệp Trúc, nói, thứ này ngươi ăn xong, có thể gia tăng thể lực. Diệp Trúc kinh ngạc nhìn thoáng qua túi nhựa màu đen, sau khi nhận lấy mở ra, liền trông thấy một khối mỡ dê tựa như khối thịt màu trắng, ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Cơ hóa nhục. Diệp Thần nghĩ nghĩ, nói, đơn giản mà nói, là một loại thịt cường hóa, bên trong ẩn chứa năng lượng phong phú. Diệp Trúc a một tiếng, chợt đưa cho hắn, nói, ngươi ăn đi, dù sao ta cũng không có làm chuyện gì, không dùng lực lượng quá nhiều, chờ ngươi trở nên càng cường đại rồi, cũng có thể bảo hộ tốt ta. Diệp Thần mỉm cười, nói, ta đã ăn rồi, điểm này đối với ta hiệu quả không lớn, về sau khi ngươi phục dụng, có lẽ có thể đạt tới lực lượng của một thanh niên nam tử, đến lúc đó muốn chạy trốn mà nói, cũng có thể cùng ta vượt qua rồi. Diệp Trúc nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, mà là cầm lấy chậm rãi đưa vào trong miệng, tinh tế mớm, nuốt xuống. Một lát sau, quả nhiên thân thể nhẹ đi rất nhiều. Diệp Trúc kinh ngạc mà nhìn xem thân thể của mình, khó có thể tưởng tượng, một khối thịt nho nhỏ, thậm chí có công hiện thần kỳ như vậy. Tốt rồi, ăn cơm đi. Diệp Thần mỉm cười, bắt đầu ăn cơm. Sau đó, hai người đơn giản ăn chút, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Từ 11 giờ rưỡi ngủ đến 1 giờ rưỡi, Diệp Thần rời giường bắt đầu chuẩn bị vũ khí, mà Diệp Trúc nghe được động tĩnh, cũng tỉnh lại, nhìn qua bên trên ngăn tủ có 4 chuôi đao dưa hấu, đi qua cầm một thanh, huy động vài cái, có chút hưng phấn. Diệp Thần bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp, đợi nàng kiến thức sự tàn bạo cùng khủng bố của zombie thì cũng không hưng phấn như vậy. Lúc này đây đi ra ngoài, Diệp Thần đem theo một cái bình xăng, có thể tại thời khắc nguy hiểm, với tư cách vũ khí bảo vệ tính mạng. Vì cái gì không mang theo hai cái? Đạo lý rất đơn giản, nếu là mang hai cái trên thân thể, sẽ ảnh hưởng tốc độ hành động. Muốn hộ dùng lực lượng Diệp Thần hôm nay, không có gặp gỡ 7-8 đầu zombie cùng một chỗ vây công, thì sẽ không có gì nguy hiểm. Trang bị đầy đủ hết, Diệp Thần quay người nhìn xem muội muội Diệp Trúc ăn mặc áo sơ mi cổ bẻ tê, quần jean, trầm ngâm nói, ngươi trước đổi kiện áo vải thô đi hạ thân là quần mê thải, ở trong tủ chén, ta đều mua xong rồi. Hai mắt Diệp Trúc mở trừng, nhìn thoáng qua bản trang phục thân, cuối cùng trung thực nghe lời tiến vào trong phòng ngủ thay đổi một bộ phục trang chiến đấu, trên thân là áo màu đen ngắn tay, hạ thân là quần mê thải ngụy trang màu sắc, nhìn thấy cực kỳ hi hòm, nếu như lại mang một cái mũ lưỡi chai, thì như một cái vũ giả rồi. Cầm cái này, Diệp Thần ném qua một thanh đao dưa hấu cho nàng phòng thân, liền nghiêm túc nói, đợi lúc nữa khi rời khỏi đây, theo sát đằng sau ta, đừng thư giãn tinh thần, cũng đừng tự tiện hành động. Diệp Trúc nhu thuận gật gật đầu. Diệp Thần vẫn có chút lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp khác, cuối cùng bất đắc dĩ nói, đi thôi. Nói xong, đi tới cửa bên cạnh nhìn qua bên ngoài, thấy không có zombie, mới mở cửa phòng ra. Diệp Trúc theo đuôi phía sau, két mà một tiếng, đóng cửa phòng. Hoàn cảnh chung quanh hai người ly khai dần yên tĩnh, ở bên trong hành lang yên tĩnh làm cho người ta một cảm giác âm trầm khủng bố. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, mang theo Diệp Trúc bốn phía nhìn một lần, cũng không có phát hiện zombie từ dưới lầu đi tới đây, trực tiếp đi thẳng về phía hành lang, hướng phía dưới lầu tiến quân. Trải qua một lúc ở hành lang, Diệp Trúc nhìn thấy trên bậc thang thấy ba bộ thi thể zombie, khuôn mặt lập tức trắng bệnh, thoáng cái bịn tại trên tường, hoẹ hỏi ra. Diệp Thần thần sắc bất đắc dĩ, lần thứ nhất trông thấy tràng diện huyết tinh như vậy, bất luận kẻ nào đều sẽ chịu không nổi, hắn đi đến bên người nàng, vô vô phía sau lưng của nàng, khiến nàng thoải mái một ít, mới nói, hoặc là, ngươi về trước đi, lần sau lại đến. Diệp Trúc lập tức đình chỉ nôn mửa, tàn dịch ở khoe miệng phun ra, thử một tiếng, vểnh lên miệng nói, mơ tưởng. Thử, không phải là mấy cổ thi thể mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Nói xong, quay đầu hung dữ mà hướng trên mặt đất vài đầu zombie nhìn lại, tựa hồ muốn nói, thử, ta có thể không sợ các ngươi. Nhưng là vừa mới nhìn lại, chỉ thấy lồng ngực zombie vỡ ra, máu đen. A, lập tức liền lần nữa nói ra. Diệp Thần cười khổ, chuyện này chỉ có dựa vào chính nàng. Một lát sau, Diệp Trúc liền đem bữa ăn trưa toàn bộ phun ra. Khuôn mặt tái nhợt, nhưng trong mắt nàng tăng lên tia sắc quật cường càng mãnh liệt, vừa mới khôi phục, lần nữa hướng vài đầu zombie nhìn lại, lúc này đây, tuy nhiên đôi mi thanh tú của nàng vặn lại với nhau, nhưng cuối cùng cố nén không có nói ra. Đi thôi, Tâm thần Diệp Trúc chấn định một phát, liền nhanh nói. Diệp Thần ngửi ngửi trong không khí tràn ngập mùi hôi thối, loại này mùi hắn đã sớm tập mãi thành thói quen rồi, tại tận thế hậu kỳ, khắp nơi trong không khí đều tràn ngập loại mùi này. Lúc này, hai người đi vào thang lầu, hướng phía dưới đi đến. Khi đi ngang qua vài đầu zombie, khuôn mặt Diệp Trúc tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt cơ hồ ngấn lệ, nhưng cuối cùng vẫn là cắn môi, mạnh mẽ nhìn xuống. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi một mình chiến đấu, tuyệt không. Nhìn xem bóng lưng Kaka quen thuộc, trong mắt Diệp Trúc nổi lên tia quật cường cùng kiên trì. Tầng lầu 17, trong hành lang, hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Thần cùng muội muội Diệp Trúc đứng tại đầu hành lang, nhìn xem hình ảnh hành lang, không khí áp lực tràn ngập. Diệp Thần thần sắc chấn định, cẩn thận từng ly từng tí mà vượt qua gian phòng đóng cửa bên trong có nhốt kiến biến dị, đi tới bên trái gian phòng thứ ba, gian phòng này cửa phòng là khóa lại đấy. Diệp Thần gõ cửa phòng. Giống. Gian phòng lập tức vang lên tiếng gào thét như dã thú giống lên, còn có âm thanh rầm 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 đánh vào cửa phòng. Lỗ tai Diệp Thần dán trên cửa, cẩn thận nghe, lập tức liền phân biệt ra được, tổng cộng có 3 đầu zombie tại cửa phòng, dùng chất lượng cánh cửa này, đoán chừng có thể chống cự 3 phút, dù sao lực lượng 3 đầu zombie bằng với 9 nam tử bình thường. Diệp Trúc đứng tại phía sau hắn, nghe thấy tiếng gào thét điên cuồng vang lên hơn nữa nhìn thấy vài đầu zombie cùng với gương mặt dữ tợn, nhịn không được toàn thân dùng mình một cái, rốt cuộc biết như thế nào lúc buổi trưa Kaka đều là đang chiến đấu cùng quái vật này. Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt đao dưa hấu, bởi vì quá khẩn trương, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, hai tay nhỏ run rẩy. Nàng nhớ tới một câu trên TV phương pháp bình tĩnh lại, trong lòng mặc niệm nói, ta không sợ, ta không sợ. Lúc này, Diệp Thần quay người đi vào gian phòng thứ nhì, trong gian phòng này là chỗ ở của 8 đầu zombie trước, hôm nay bên trong đã không có zombie rồi, tuyệt đối an toàn. Diệp Thần khép cửa phòng lại, lại dùng biện pháp cũ, đem trong phòng ghế sofa chống đỡ cửa ra vào, đem cửa phòng mở ra một đạo khe hở, chỉ để zombie tiến vào nửa thân thể, làm xong hết thể về sau, cửa phòng bên cạnh đã vỡ tan, 3 đầu zombie theo mùi huyết tinh đi tới cửa gian phòng, điên cuồng mà chen chúc, dãy rủa muốn xuống tới. Trải qua mọi hồi đập phá cánh cửa lúc nãy, thể lực mấy đầu zombie cũng tiêu hao không ít, không hung hãn như ban đầu. Diệp Trúc đứng ở bên cạnh, nhìn xuyên thấu qua khe cửa thấy một đầu zombie miễn cưỡng chui vào nửa cái đầu, mắt khát máu, răng nanh bạo lộ, mặt dữ tợn mà nhìn nàng, vươn tay chảo, càng không ngừng muốn chụp đến, không biết làm sao khoảng cách không đủ, vô luận dễ rủa như thế nào, đều bắt không được. Khuôn mặt nàng trắng bệnh, thân thể không ngừng run rẩy. Phốc phốc. Diệp Thần đứng ở bên cạnh thần sắc lạnh lùng, giơ tay chém xuống, một phát liền chém đứt đầu móng đuốt zombie, thừa dịp thời điểm nó đau đớn lắc mình một cái tới gần cửa, dao dưa hấu trong tay hung hăng đâm ra, kích tại cái trán zombie. Không biết làm sao đỉnh đầu đao dưa hấu không có chút sắc nhọn nào, cũng không có chọc thủng cái đầu zombie này. Mà cái đầu zombie này cũng bị lực đạo cực lớn chấn hướng về sau, mặt khác hai đầu zombie trông thấy cơ hội, nhao nhao tranh đoạt vào tới, Diệp Thần hời hợt mà đem tay của bọn nó chém đứt, sau đó đem cửa phòng mở tinh ra, một đầu zombie lập tức dây rủa lấy bọn đến, Diệp Thần đã sớm đã chờ đợi bên cạnh, một đao bổ vào đầu lâu, zombie ngã xuống đất liền mất mạng. Mặt khác hai đầu zombie kia cũng là như thế, cùng nhau ôm hận dưới lưỡi đao. Diệp Thần đem cửa phòng đóng lại, nhìn xem trên mặt đất ba đầu zombie cùng với mấy cánh tay rải rác rơi quanh đó. Thần sắc bình thản mà đi tới bên cạnh một đầu zombie, ngồi xổm xuống bắt đầu giải phẫu bộ ngực của nó. Ngươi đang làm gì thế? Diệp Trúc sắc mặt trắng bệnh, hai tay nắm dao nhỏ không ngừng run rẩy, mặc cho ai chứng kiến hình ảnh như nhân gian địa ngục này, đều không rét mà run. Diệp Thần mỉm cười nói, cho ngươi ăn cái chủng loại cơ hóa nhục kia, đều là tại trong lồng ngực zombie, cho nên mới phải tìm. Diệp Trúc toàn thân không khỏi dùng mình một cái, một người đang giải phẫu thi thể, khuấy động lấy trái tim các loại, rõ ràng còn có thể bật cười, da gà của nàng nổi lên cả rồi, da đầu run lên. Bất quá vừa nghe đến giữa chưa chính mình ăn cơ hóa nhục, lại là từ trong cơ thể zombie lấy ra, cơ hồ nàng suýt nữa té xỉu, vì ở một bên trên vách tường bắt đầu nôn mẹ. Chương 8. Phi tốc săn giết một lát sau, Diệp Thần liền giải phẫu một đầu zombie, lật tới lật lui trong cơ thể nó một phát, cũng không có tìm được cơ hóa nhục, khe như mày, không có thì tiếp tục tìm, đứng dậy đi tới đầu zombie bên kia, bắt đầu giải phẫu. Diệp Trúc đứng ở bên cạnh, im lặng nhìn Diệp Thần, đột nhiên có cảm giác ca ca quen thuộc ngày xưa, trở nên có vài phần lạ lẫm rồi, thời điểm trước kia, người nam nhân này tính tình ôn hòa, cũng không cùng người ta đánh nhau. Hơn nữa cực kỳ yêu thích tiểu động vật. Nhớ rõ khi còn bé, hai người cùng một chỗ tan học về nhà, hắn tại ven đường nhìn thấy một con mèo nhỏ bị thương, vì thế mà rất đau thương. Thế nhưng mà hôm nay, vô luận là săn giết hay là giải phẫu zombie, từ trên người Diệp Thần đều mang theo một loại khí chất thong dong và trấn định, thật giống như một cái sát thủ lạnh lùng, thờ ơ mà thu gặt lấy tánh mạng. Thật sự thay đổi sao? Đôi mắt Diệp Trúc đích hiện lên vẻ mê mang, bộ dáng lanh khốc của Diệp Thần lúc săn giết zombie, làm cho nàng có vài phần lạ lẫm, thế nhưng mà lúc đối đãi với mình có bộ dáng tươi cười ôn hòa, vẫn giống như trước đây. Vẫn không có thay đổi. Diệp Trúc lắc đầu, tự hỏi chính mình thầm nghĩ những việc này làm gì. Kaka săn giết zombie cho tới trưa, khẳng định tâm lý thừa nhận tăng lên rất nhiều, cái này rất bình thường. Nhưng nàng lại không biết Diệp Thần thong dong chấn định, cũng không phải trong một buổi sáng luyện hành, chính là suốt 10 năm đấy. Đã trải qua một lần tận thế trước kia, từng trải qua tuyệt vọng, cô độc, mê mang, thương tâm, khóc giống. Hắn cũng trở nên càng thêm kiên cường, bởi vậy lúc hắn trọng sinh về lại 10 năm trước, hắn cũng không có một tia kinh hoàng, vô luận là gặp sự tình kinh khủng nào, tâm lý của hắn đều có thể thừa nhận. Kaka Diệp Trúc nhẹ hô một tiếng, thấy trong ánh mắt Diệp Thần có chút nghi hoặc, cố lấy dũng khí, đi tới trước mặt hắn, cúi đầu, hai tay không ngừng run rẩy, nói, còn lại cái kia đầu zombie đó, giao cho ta đến. Diệp Thần ngơ ngác một chút, nửa ngày ngóng nhìn lấy tiểu nữ hài quật cường này, thấy nàng toàn thân run rẩy, thế nhưng trong giọng vẫn như trước có tia quật cường cùng kiên trì, ánh mắt hắn chậm rãi nhu hòa, gật đầu nói, cẩn thận một chút, trên tay đeo cái túi, làn da đừng đụng đến máu của nó. Diệp Trúc nhẹ gật đầu, cầm lấy hai cái túi màu đen, bọc tại trên tay, chợt ngồi xổm trước mặt đầu zombie đã chết, chỉ thấy nó răng nanh dữ tợn, khóe miệng đều là vết máu, phản phất tùy thời trộm tới mà ăn người. Diệp Trúc nuốt nước miếng, chậm rãi dùng dao dưa hấu chống đỡ vùng ngực zombie, từ từ cắt xuống dưới, nhưng mà làn da zombie khá bền bỉ, xa xa vượt ra khỏi nhận thức của nàng, chỉ cảm thấy như cắt lên da trâu, không cắt vào được. Diệp Thần ở bên cạnh nhắc nhở, làn da zombie đã cường hóa qua, so với da trâu còn cứng cỏi hơn, phải dùng khí lực thật mạnh cùng xử lý khéo léo, mới mở được làn da. Diệp Trúc chậm rãi gật đầu, hít một hơi thật sâu, mới giơ dao lên, nhắm mắt lại dùng sức bổ xuống, liền nghe được phốc một tiếng, đội vàng mở to mắt nhìn lại, chỉ thấy dao nhỏ chém vào trên vai zombie, sâu vào ba phần xương, nguyên lai một đao kia bởi vì nhắm mắt lại, cho nên chém lệch đi vị trí. Diệp Trúc khóc không ra nước mắt, trong nội tâm mặc niệm nói, đừng trách ta à, ta cũng không hướng chỗ đó của ngươi chém à. Nàng dùng sức rút dao nhỏ ra, giơ lên bổ phát nữa, bởi vì sợ hai chứng kiến chàng diện huyết tinh chạy ra lúc mở trái tim, con mắt không tự chủ được mà đóng lại. Kết quả là vẫn chém lệch, lúc này đây lại chém vào ngực phải zombie. Mặc niệm cho thím zombie gần bên trái tim mới có cơ hóa đủ. Diệp Thần ở bên cạnh nhắc nhở. Diệp Trúc mặt đỏ lên, không có chút ý tứ liếc nhìn đầu zombie chết đi này, trong nội tâm âm thầm cắn răng, lần này nhất định phải chém chuẩn. Lần nữa giơ dao lên, cố gắng để cho chính mình mở to mắt, chém chuẩn vào vị trí. Phúc. Lần này cuối cùng chém trúng vào ngực trái. Diệp Trúc nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi đổ trên trán, trong nội tâm thầm hô may mắn. Cái đầu zombie đáng thương, nằm cũng trúng đạn, thi thể chẳng những bị phân giải, còn vô duyên vô cớ trúng vài nhát chém. Cắt làn da ra, Diệp Trúc bắt đầu đem da thịt cắt ra, thấy rõ nội tạng trong cơ thể zombie, lần đầu trông thấy thứ huyết tinh như vậy, da đầu lập tức run lên, toàn thân bắt đầu run rẩy, nhất là bởi vì muốn tìm cơ hóa nhục, không thể không đi lật tới lật lui trái tim màu đen kia. Lúc bắt lấy trái tim, chỉ cảm thấy mềm mại bóng loáng như súp cua, giống như lòng trứng gà, lập tức liền mẹ ói ra. Ở bên cạnh, Diệp Thần nhanh chóng giải phẫu đầu zombie, trong cơ thể tìm tòi một phát, vẫn như trước không có tìm được cơ hóa nhục, không khỏi khẽ thở dài, xoay người đi tới bên cạnh Diệp Trúc, trông thấy khuôn mặt trắng bệch của nàng, trong lòng có vài phần thương tiếc, nói, để ta làm đi. Diệp Trúc quật cường lắc đầu, nói, ta rất nhanh là tốt rồi. Nàng cố nén cảm giác buồn nôn lúc chứng kiến nội tạng, nhanh chóng mò mẫm một cái, đột nhiên ở phía sau trái tim, tìm được một khối cơ hóa nhục cỡ ngón tay to, đôi mắt lập tức sáng ngời, sắc mặt vui mừng nói, đã tìm được, đã tìm được. Diệp Thần không khỏi ngạc nhiên. Phải biết rằng, bên trong 10 đầu zombie mới chỉ có một đầu có tỷ lệ sinh ra cơ hóa nhục, lúc hắn giải phẫu 2 đầu zombie đều không có tìm được cơ hóa nhục, liền biết rõ săn giết 3 đầu zombie toi công rồi, thế nhưng mà không nghĩ tới Diệp Trúc rõ ràng có thể tìm được một khối. "Ca, cơ hóa nhục của ngươi đâu rồi?" Diệp Trúc tung tăng như chim sẻ mà đứng lên, quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, thấy hai tay của hắn trống trơn, không khỏi ngạc nhiên nói. Diệp Thần ho khan một tiếng, nói, "2 đầu zombie này cấp quá thấp, trong cơ thể không có cơ hóa nhục." "Thật sự?" Diệp Trúc hổ nghi mà nhìn xem hắn. Diệp Thần chính khí nghiêm nghị nói, đó là đương nhiên. Kế tiếp, giao cơ hóa nhục cho Diệp Trúc đảm bảo, đợi buổi tối trở về lại phục dụng. Diệp Thần kiểm tra cửa phòng một chút, xác định còn có thể sử dụng, liền đối với Diệp Trúc phân phó nói, đợi lát nữa ta đi ra ngoài dẫn vài đầu zombie đến, ngươi trong phòng chuẩn bị. Diệp Trúc nhẹ gật đầu, nhắc nhở nói, ngươi phải cẩn thận, đừng dẫn quá nhiều. Diệp Thần cười cười, liền đi ra cửa phòng, đi tới chỗ gian phòng thứ tư, thấy cửa phòng khóa lại, liền gõ. Một lúc sau, bên trong cũng không có vang lên bất kỳ phản ứng nào. Diệp Thần suy đoán cái có thể là phòng trống, liền không có dừng lại, đi tới gian phòng thứ 5, cửa phòng không có đóng lại mà hơi khép, Diệp Thần lần này cũng không có cẩn thận từng ly từng tí, mà là rất dã man tung một cước thẳng hướng cửa phòng đá văng ra, con mắt hướng bên trong quét qua, liền nhìn thấy trong phòng khách có 2 đầu zombie du đãng, 2 đầu zombie theo thứ tự là một nam một nữ, bất đồng duy nhất chính là trên người không mảnh vải che thân. Thần sát Diệp Thần bình tĩnh, thấy 2 đầu tình lữ zombie phát hiện mình, vẫn lạnh lùng liếc nhìn chúng, sau đó mãnh liệt xoay người chạy trốn. Trong chớp mắt, liền tháo chạy trở về bên trong phòng. Diệp Trúc vẫn còn dọn dẹp lại zombie trên mặt đất, đem chúng kéo tới trong góc phòng khách. Lúc Diệp Thần vừa về đến, liền nhanh chóng đem ghế sofa chống đỡ tại sau cửa phòng, để lại một khe hở nhỏ. Sau vài giây đồng hồ, 2 đầu zombie cũng đuổi theo, bành bành mà đập lấy cửa phòng. Vẫn như phương pháp trước kia xử lý, Diệp Thần liền nhanh chóng giải quyết 2 đầu zombie, mà lúc này cửa phòng cũng hơi hỏng rồi, chỉ sợ không thể tái sử dụng. Giải phẫu zombie là sự tình Diệp Trúc chủ động tiếp nhận, lại để cho Diệp Thần tự thẹn xấu hổ vô cùng. Chính muội muội của hắn vận khí hình như quá tốt rồi, ở bên trong 2 đầu zombie vậy mà lại bị nàng tìm ra một khối cơ hóa nhục to cỡ đầu ngón tay, mà lại để cho Diệp Thần suýt nữa thổ huyết chính là Diệp Trúc cầm cơ hóa nhục, thần sắc có chút không hài lòng, tiếc hận mà nói, đáng tiếc, một đầu zombie khác trong cơ thể vậy mà không có, ai? Diệp Thần rơi lệ đầy mặt, hắn liên tục giải phẫu 2 đầu zombie, đều không có tìm được một khối, làm sao chịu nổi. Sau đó, Diệp Thần cùng Diệp Trúc chuyển qua gian phòng thứ 5, tại đây làm cứ điểm săn giết zombie, Diệp Thần đem tất cả zombie ở gian phòng dẫn tới, thông qua gian phòng này ngăn cản, đến lúc không thể dùng được liền đổi một gian phòng mới, sau đó lại tìm kiếm zombie khắp nơi, dẫn tới ngoài cửa phòng đánh chết. Như thế 3 giờ sau, đã đến 4 giờ 30 chiều, ánh hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trên hành lang, sắc trời dần tối. Tầng 17, gian phòng số 30. Giống, giống. 4 đầu zombie điên cuồng đập phá cửa phòng, Diệp Thần đứng tại khe hở ở sau, cầm trong tay dao dưa hấu, lạnh lùng nhìn xem chúng, chỉ cần giòm bị khẽ tới gần, liền chặt đứt cánh tay của bọn nó. Đột nhiên mạnh, cửa phòng ầm ầm sụp đổ. Bốn đầu giòm bị điên cuồng khát máu mà vào đến, đánh về phía Diệp Thần. Ca sau lưng, Diệp Trúc nghẹn ngào kinh hô. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, trải qua ngăn trở ở cửa phòng, trong bốn đầu giòm bị này đã có ba đầu giòm bị hắn chặt đứt cánh tay, chỉ còn lại một đầu có uy hiếp nhất định, hoàn toàn không đủ kinh sợ. Diệp Thần bước chân hơi nghiêng, thân thể dịch chuyển, quay người một cước đá ra, lực lượng so với đá thẳng cường đại hơn một nửa. Hơn nữa lực lượng hôm nay của hắn đã cùng giòm bị không sai biệt nhiều, một cước này lập tức liền giòm bị không có tay đang xung phong dẫn đầu bay ra ngoài, đâm vào trên hai người đồng bạn của nó. Giống. Giòm bị có cánh tay hoàn hảo vượt qua Diệp Thần, xông về Diệp Trúc, giữ tận mà đánh về phía cô bé này. Khuôn mặt Diệp Trúc trắng bệnh, nắm dao dưa hấu trong tay không ngừng run rẩy, trong mắt nàng có một tia bất lực, càng không ngừng lui về phía sau. Cút. Một âm thanh nổi giận vang lên từ sau lưng giòm bị, Diệp Thần chẳng biết lúc nào đã đuổi theo nó. Không có cầm dao mà gồng nấm đấm cho một quyền vào trên mặt của con giòm bị này, một lực đạo cực lớn đem nó đánh ngã lật ở một bên. Ngay sau đó Diệp Thần đi tới, trên khuôn mặt đẹp trai anh tuấn nổi lên đằng đằng sát khí, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm vào đầu kia giòm bị, trên cánh tay nổi gân xanh. Chương 9. Lực lượng bốn người chết. Một âm thanh rét lạnh từ trong miệng Diệp Thần phát ra, đao dưa hấu trong tay hắn hóa thành một ánh đao quang, bổ về phía đầu giòm bị. Phốc phốc. Ánh đao quang của đao dưa hấu không hề gặp trở ngại mà bổ lên đỉnh đầu giòm bị, uy thế không chút nào giảm, một đao liền đem đầu lâu giòm bị chém thành hai nửa. Cuối cùng dao nhỏ dừng trước ngực bị mấy cây xương sườn cắt lại. Thân thể đầu giòm bị run rẩy thoáng một phát, liền không cách nào nhúc nhích, cả người hiện lên hình chữ Y, nằm trên mặt đất. Giống. Sau lưng ba đầu giòm bị không cánh tay đánh tới. Đông nhiên Diệp Thần quay người, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn chằm chằm vào chúng, thân thể khẽ động xuống tới, nhảy dựng lên một cước đạp tại vùng ngực của một con giòm bị đi đầu âm thanh xương sườn vỡ vụn vang lên, đầu giòm bị hướng về phía sau bay đi, trượt ra vài thước xa. Mà đổi thành bên kia hai đầu giòm bị như trước hung mãnh mà vào tới, há to miệng hướng trên đầu vai Diệp Thần cắn xé tới. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Zombie không có móng vuốt uy lực tương đương giảm bất 8 phần đợi hai đầu zombie tiến tới gần, Diệp Thần bứt bỏ đao dưa hấu, hai tay như thiểm điện rũ ra, bắt được đầu của bọn nó, ở trước ngực dùng sức ép lại, khiến cho chúng đụng vào nhau. Bành! Hai cái đầu đụng vào nhau, như dưa hấu nổ tung ra, dịch góc trắng bóng như nước tung tóe ra bắn tràn đầy trên mặt mũi Diệp Thần, hắn buông xuống hai đầu zombie đã chết, trông thấy đầu zombie bị đá bay đã đứng lên, đôi mắt lạnh lùng, xông tới, trực tiếp vọt tới trước mặt đầu zombie này, năm ngón tay nắm lấy khuôn mặt của nó, đem thân thể của nó hướng về sau đẩy lên, nặng nề mà đâm vào trên vách tường. Chỉ là cái đầu của zombie này vẫn không cứng rắn hơn vách tường, cho nên nát như tường. Diệp Trúc đứng ở một bên, cơ hồ ngây người xem. Đây chính là bốn đầu zombie. Mỗi một đầu liền có lực lượng của ba nam tử bình thường, một quyền đều là mấy trăm cân, hơn nữa làn da cứng cỏi, móng tay sắc bén, người bình thường gặp gỡ trên cơ bản chỉ có một con đường chết. Thế nhưng mà, zombie cường đại như thế, trong chớp mắt trước mặt Diệp Thần thì đã giải quyết xong, trong lòng nàng có chút khó có thể tin, lúc này mới ngắn ngủn một ngày, chẳng lẽ Kaka đã đạt đến tình trạng khủng bố như này. Lúc trong lòng nàng khiếp sợ, Diệp Thần chậm rãi đã đi tới. Vào bên trong tìm một cái khăn mặt, lau sạch dưới góc, ở toilet rửa tóc sạch một phát, nước dội lên đầu hiện lên màu đỏ sẫm, trong đó còn kèm theo rất nhiều thịt nát. Thanh lý thoáng một phát, Diệp Thần mới đi ra toilet, trên lồng ngực thở phập phồng, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn kích phát ra toàn bộ lực lượng, giờ phút này chỉ cảm thấy thân thể có chút mỏi mệt, thật giống như một người bình thường chạy hai mấy mươi vòng trên thao trường. Giải phẫu chúng a, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng cần phải trở về. Diệp Thần nhìn thoáng qua trên mặt đất mấy đầu zombie, đối với muội muội Diệp Trúc nói ra. Diệp Trúc phục hồi tinh thần lại, nhìn trên mặt đất bốn đầu zombie bị mất mạng. Trong nội tâm cảm thấy mừng rỡ vì Diệp Thần có lực lượng cường đại, nhu thuận gật gật đầu, vội vàng đi qua bắt đầu giải phẫu thi thể. Trải qua lúc buổi trưa giải phẫu, Diệp Trúc đã không có như trước, cực kỳ nhanh chóng cắt ngực vài đầu zombie ra, bắt đầu lục lọi cơ hóa nhục, hoàn toàn đạt đến tình trạng có thể nhìn thẳng vào nội tạng của cơ thể zombie. Làm xong hết thể về sau, hai người rời khỏi phòng, đi trên hành lang yên tĩnh, tùy thời có thể chứng kiến bốn phía cửa phòng tàn phá, còn có trong phòng chồng chất thi thể zombie, tầng lầu này tựa như nhân gian địa ngục. Tuy nhiên biết rõ trở về sau con đường này cùng các gian phòng đều giải quyết hết zombie rồi, nhưng Diệp Thần vẫn là toàn thân đề phòng, tại ở bên trong tận thế, một chút lơ là sơ suất sẽ chôn vùi mất cái mạng. Một lát sau, hai người an toàn mà về tới chỗ ở của mình. Trong nháy mắt đem cửa phòng đóng lại, cảm giác an toàn lại tràn ngập hai người, toàn tâm nội tâm một hồi buông lòng xuống, Diệp Thần đem dao nhỏ bừng ra, đi vào phòng tắm, bắt đầu tắm rửa thay y phục. Mà Diệp Trúc đi vào phòng bếp, tẩy rửa cơ hóa đủ. Màn đêm hạ xuống, ánh sáng của khu đô thị đã không còn, ngoài cửa sổ vô số cao ốc đen kịt như cự thú phụ phục đứng bưng ánh đèn trên đường phố sáng ngời cũng không có thắp sáng, khắp nơi một mảnh hắc ám, mà ngay cả trong không khí cũng tràn ngập khí tức áp lực khủng bố. Cái thế giới này đã không có ánh quang. Diệp Thần đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ đóng lại, kéo theo bức màn ra, hơn nữa ở trong phòng tìm được một ít báo chí, hướng cửa sổ dán lên, khiến cho hào quang không có lộ ra ngoài, bằng không thì sẽ đưa tới quái vật cường đại hoặc là vô số zombie. Ca, ăn cơm rồi. Diệp Trúc từ trong phòng bếp mang theo một mâm thức ăn, cuối cùng là một chén canh xương. Diệp Thần nhìn thoáng qua đồ ăn cùng một chén canh, đãi ngộ tại tận thế như này đã phi thường không tệ rồi, mệt nhọc cả ngày, nghe hương thơm ngào ngạt của đồ ăn, bụng lập tức cảm thấy một hồi đói khát. Diệp Thần cũng không có ăn cơm trước, đợi Diệp Trúc sau khi ngồi xuống, mới hỏi, cơ hóa nhục đâu? Diệp Trúc sửng sốt một chút, chợt đi vào phòng bếp, đem một túi cơ hóa nhục rửa sạch sẽ cắt thành từng mảnh khối thịt, đặt ở trong dĩa, bưng đi ra, nói, thứ này bắt đầu ăn tựa như thức ăn đông lạnh, ta sẽ không có đi xào. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nói, cơ hóa nhục là ăn sống đấy, xào chín thì lúc sử dụng dinh dưỡng bên trong cũng không còn. Nói xong, cầm lấy một khối bắt đầu ăn. Ăn trước cơ hóa nhục, tại lúc đói bụng, hệ tiêu hóa trong cơ thể sẽ ra tốc vận chuyển, lúc này là thời điểm ăn, năng lượng bên trong cơ hóa nhục có thể toàn bộ bị hấp thu tiến thân thể. Diệp Thần nói ra. Diệp Trúc tỉnh ngộ đi, cũng kẹp lên một khối bắt đầu ăn, bất quá tốc độ nhấm nuốt của nàng rõ ràng thả chậm rất nhiều, cố ý để lại cho Diệp Thần ăn nhiều một ít. Đối với điểm mờ ám của nàng, Diệp Thần như thế nào nhìn không ra, cũng không có lên tiếng. Trải qua sự tình hôm nay, hắn biết rõ lực lượng của mình còn không phải rất cường đại, tại đây ở bên trong tận thế hỗn loạn nguy hiểm, hắn là trụ cột, một khi hắn ngã xuống, muội muội Diệp Trúc một người cơ hồ cũng rất khó sống sót. Diệp Thần cúi đầu, yên lặng mà ăn lấy cơ hóa nhục, một lát sau, liền đem đại bộ phận trong giết đều nuốt vào, ước chừng đã qua nửa giờ, toàn bộ đều tiêu hóa. Cơ hóa nhục tiêu hóa rất tốt, thịt sợi đều hòa tan tại ngũ tạng lục phủ, biến thành năng lượng tinh thuần, khuyết tán trong người, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân giống như có mấy ngàn cánh tay đang massage, dục tiên phiêu phiêu, cực kỳ thoải mái. Theo lực lượng tăng dần, từ trong lỗ chân lông chảy xuống rất nhiều mồ hôi màu đen, đây là tạp chất trong cơ thể bị sợi cơ nhục đè ép đi ra, từng có một nhà khoa học nói, trên lý luận, làm cho mật độ cơ bắp cường đại tới trình độ nhất định, có thể ngăn cản được viên đạn. Một quyền vừa vung ra, tuyệt đối so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Ngoại trừ lực lượng tăng cường, Diệp Thần còn cảm giác được thân thể đã xảy ra một ít biến hóa, màng da trên bàn tay trở nên càng thêm cứng cỏi, xương cốt càng thêm cứng rắn, móng ngón tay cũng cứng rắn, mặc dù móng tay không có đạt tới trình độ như lao kiếm, nhưng cắt rau gọi là tuyệt đối không có vấn đề đấy. Trong mắt Diệp Thần tinh quang bắn ra, dùng lực lượng của ta bây giờ, săn giết zombie bình thường rất dễ dàng, cho dù là chính diện đối chiến 3-4 đầu zombie, cũng có thể đưa bọn chúng đánh chết. Trong nội tâm Diệp Thần tràn đầy phấn chấn. Cứ như vậy tiếp tục phát triển, tốc độ săn giết zombie của hắn càng tăng lên, thì ý nghĩa thực lực cũng nhanh chóng bạo tăng. Đầu kiến biến dị kia có lực lượng 10 đầu zombie, tầm khoảng lực lượng 30 người, mà ta Huna có lực lượng 4 người. Trong nội tâm Diệp Thần tính toán chiến lệnh. Tại đây lực lượng của một người, chỉ số tiêu chuẩn là khí lực 50 kg, tốc độ 100m, 15m, thần kinh tốc độ phản ứng 0.3 giây. Mà hôm nay, khí lực Diệp Thần đã có 400 cân, thì là 200 kg. Về phần tốc độ, đạt đến 100m, 10s, mà thần kinh tốc độ phản ứng cũng đạt tới 0.1 giây. Diệp Trúc phục dụng một phần nhỏ cơ hóa nhục, đã gia tăng lực lượng rất nhiều, bất quá lực lượng hai người thường cũng còn chút khoảng cách. Lần này may mắn có người. Diệp Thần cảm thán nói, tầng lầu 17 tổng cộng 32 cái gian phòng đều bị chúng ta quét sạch, tổng cộng săn giết 108 đầu zombie, dựa theo xác suất bình quân, vốn chỉ có thể tìm được 10 khối cơ hóa nhục, thế nhưng mà đến trong tay ngươi thì là 1 phần 10 tỷ lệ biến thành 2 phần 10, ở trong hai đầu zombie đã tìm được một khối. Diệp Trúc hì hì cười cười, trong đôi mắt tràn ngập đắc ý, nói, đó là đương nhiên, muội muội của ngươi nhân phẩm cường đại, đây là ông trời đều thừa nhận đấy. Diệp Thần. Diệp Trúc cười hắc hắc, nói, ta cũng không nói ngươi nhân phẩm trên lệ a, đừng đa tưởng. Diệp Thần. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau hành động săn giết lại bắt đầu rồi, võ trang đầy đủ hết, hai người liền rời khỏi phòng, bắt đầu hôm nay tiếp tục hành động săn giết zombie. Quá trình rất đơn giản, dùng lực lượng 4 người của Diệp Thần, cho dù là chính diện đối phó vài đầu zombie, cũng có thể đơn giản giải quyết, gặp gỡ 7-8 đầu zombie, liền lấy cửa phòng ngăn cản, từng cái đánh bại. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt liền đã qua 10 ngày. Trong 10 ngày này, Diệp Thần cùng Diệp Trúc như hai người cất đoạn, điên cuồng săn giết zombie, ngày qua ngày, một mực giết đến tầng lầu 12, trong đó nguy hiểm nhất là một lần xông vào một cái phòng cho tổng thống đang khai mở party. Bên trong có hơn 30 đầu zombie, nếu không chạy nhanh thì đã bị phanh tay rồi, cuối cùng vẫn là dùng khí gas cho nổ toàn bộ. Chương 10, tăng đến 3 người mảnh. Diệp Thần một tay nắm lấy một đầu zombie, dùng sức nhắc tới đâm vào trên vách tường, cái đầu zombie này lập tức đình chỉ dãy rủa, rơi xuống. Diệp Trúc đối với điều này tập mãi thành thói quen, đao dưa hấu trong tay đích cực kỳ nhanh mở ra lồng ngực zombie, ở bên trong tìm tòi cơ hóa nhục, một lát sau, đã tìm được một khối, lấy ra ném vào trong túi. Diệp Thần nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thấy bóng tối dần buông xuống, liền xoay người nói, đi trở về. Diệp Trúc nhu thuận gật gật đầu. Hai người cùng nhau rời khỏi phòng, đi tới trong thang máy trước hành lang, ấn xuống một cái. Đinh. Cửa thang máy mở ra, hai người đi vào. Sau khi trở lại phòng, hai người trước sau như một, Diệp Thần đi vào phòng tắm tẩy trừ thân thể, Diệp Trúc thì đi vào phòng bếp, tẩy trừ cơ hóa nhục đợi hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, đã đến buổi tối 7 giờ. Bên ngoài, một mảnh đen kịt. Diệp Thần ngồi ở bên cạnh bàn ăn, nhìn xem muội muội Diệp Trúc đem từng dĩa thức ăn để lên bàn, trong nội tâm tràn đầy ôn hòa, loại ôn nhu này, đáng ra hắn dùng tánh mạng đi bảo vệ. Hôm nay thu hoạch không tệ. Diệp Trúc bưng một cái tô đi ra, bên trong là tràn đầy cơ hóa nhục, khoảng chừng gần 3 cái lớn cỡ nắm tay. Đôi mắt Diệp Thần thần thái sáng ngời, hôm nay đem zombie ở tầng 13 cùng tầng 12 đều thanh lý rồi, hai tầng cộng lại, tổng cộng có 250 đầu, vốn chỉ có thể tìm được 25 khối cơ hóa nhục, thế nhưng mà ngươi lại tìm được 70 khối, hơn nữa còn có trong thi thể một đầu đào được một khối cơ hóa nhục lớn cỡ nắm tay. Cơ hóa nhục trong cơ thể zombie 99 đều là lớn cỡ đầu ngón tay, có rất ít zombie có thể sinh cơ hóa nhục lớn cỡ nắm tay, nói như vậy nếu là zombie tiến hóa mấy lần, theo bản năng dã thu sinh ra đời sau, hơn phân nửa đều trở thành zombie chi vương. Hai người bắt đầu ăn. Trong đó đại bộ phận đều tiến vào trong miệng Diệp Thần, thật lâu sau hai người hấp thu xong năng lượng cơ hóa nhục, trên người đều chảy một tầng mồ hôi màu đen. Lực lượng 20 người a. Diệp Thần nắm chặt lại nắm đấm, trong đôi mắt lóe ra tinh quang. Trải qua hơn 10 ngày săn giết, lực lượng của hắn đã từ lực lượng 4 người đạt đến lực lượng 20-11 cảnh giới khủng bố, có thể tưởng tượng đem lực lượng 20 cá nhân đánh vào trên một người, một quyền đánh ra ngoài sẽ là khái niệm như thế nào. Tại lực lượng tăng cường thì thân thể Diệp Thần cũng sinh ra biến hóa, móng tay bén nhọn như đao, so với móng vuốt zombie còn sắc bén hơn, cho dù là cửa phòng chắc chắn cũng có thể xé rách. Mặt ngoài màn da trên thân thể cũng đạt tới một trình độ cực kỳ cứng cỏi, ngẫu nhiên bị zombie chảo tổn thương cũng chỉ là phá chút ra, cũng không tổn thương đến gân cốt. Đương nhiên, dùng lực lượng của hắn bây giờ, tế bào trong cơ thể đã trở nên cực kỳ ương ngạnh, đối với sức chống cự virus cũng xa xa vượt qua thường nhân, dù là bị zombie chảo tổn thương cũng sẽ không lây virus. Dựa theo Diệp Thần suy đoán, thuộc tính thân thể của hắn hôm nay là lực lượng 1000 kg, tốc độ 100m/s, thần kinh tốc độ phản ứng 0.01s. Một người bình thường có thần kinh tốc độ phản ứng là 0.3 giây, ví dụ như bàn tay đụng chạm đến khối băng, ước chừng 0.3 giây sau mới cảm giác được khối băng rất lạnh, mà thủ môn bình thường trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, thần kinh phản ứng là 0.1 giây. Đợi tốc độ thần kinh phản ứng đạt đến trình độ nhất định, dù là ở bên trong mưa bom báo đạn, cũng có thể tiêu sái hành động, có thể đơn giản mà né qua viên đạn, hết thảy tại trước mắt đều giống như làm chậm thời gian đi. Đương nhiên, dùng tốc độ phản ứng thần kinh của Diệp Thần bây giờ, muốn né qua viên đạn vẫn là rất không có khả năng. Ở trong 10 ngày này, ngoại trừ Diệp Thần lực lượng tăng lên thật lớn, Diệp Trúc cũng tiến bộ không nhỏ, đạt đến lực lượng 5 người, chỉ cần rèn luyện kỹ năng chiến đấu, muốn một mình đánh chết zombie cũng không khó khăn. Bất quá, Diệp Thần vẫn là không quá yên tâm cho nàng một người săn giết zombie, dù sao kỹ năng chiến đấu Diệp Trúc còn quá kém, chỉ cần mỗi lần bị zombie tới gần, tinh thần liền bất ổn, cho dù là cố lấy dũng khí để công kích, tại lúc đánh chết zombie cũng sẽ bị tay của nó chảo cho bị thương, giết địch 1000 tự tổn 800. Cũng may dùng thể chất của nàng, chỉ cần không bị răng nanh zombie cắn vào mạch máu thì cũng không bị lây. Ăn cơm. Sau khi ăn xong ngủ, ngày mai tiếp tục. Ngày hôm sau, hai người võ trang đầy đủ, đi tới tầng lầu 11. Cửa thang máy mở ra, hai người vừa muốn đi tới công tắc điện, liền nghe được một hồi gào thét, một cái bóng mở che đi ánh sáng, mang theo mùi máu tanh đánh tới, trong nội tâm Diệp Thần cả kinh, liền phản ứng nhanh chóng, thấy rõ đây là một đầu zombie mặt mũi tràn đầy vết máu, hiển nhiên ăn xong không ít người, trong khe móng tay đầy thịt nát mang theo mùi tanh kinh tởm. Chết, đôi mắt Diệp Thần lạnh lẽo, một cước đá ra, lực đạo cuốn mạnh, con zombie kia liền chưa kịp tới gần, đã bị một cước đạp bay mấy trượng ra xa, nặng nề mà đâm vào trên vách tường, bụng hoàn toàn bị lép đi vào sâu một khúc, vô lực ngã trên mặt đất, trong mắt kia khát máu cùng điên cuồng chẳng những không có giảm thấp mà ngược lại càng tăng lên, càng không ngừng gào rú, hai tay chảo lên trên mặt đất, như quái vật khát máu hướng hai người Diệp Thần bỏ tới. Diệp Thần nhíu mày, đi qua một cước đá ra, bay một tiếng, đầu zombie bị nổ tung, ngã trên mặt đất, không động đậy được nữa. Giải phẫu a, Diệp Thần tùy ý nói, rồi sau đó xoay người nhìn về bốn phía, ánh sáng tầng này có chút âm u, bốn phía cửa phòng đại đa số đều bị tàn phá, trên mặt đất khắp nơi dày đặc bạch cốt, nhìn vào trong hành lang cũng không có thấy zombie, có lẽ đều núp ở trong phòng. Đợi Diệp Trúc giải phẫu hoàn tất, hai người dọc theo hành lang đi về hướng căn phòng đầu tiên, cửa phòng mở ra được một nửa, bên trên loang lổ vết máu, trên mặt đất còn có mấy rúm tóc dài màu đen, hiển nhiên tại đây từng phát sinh qua đánh nhau. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, đem cửa phòng một cước đá văng ra, chỉ thấy trong phòng bốn phía mất trật tự, liền nửa cái bóng dáng zombie đều không có. Diệp Thần không nói gì, quay người đi tới căn phòng thứ nhì, một căn rồi lại một căn đều đem cửa phòng đá băng, chém giết zombie bên trong. Thẳng đến gian phòng số 28. Rầm rầm rầm. Một hồi âm thanh chạy trốn kịch liệt trên hành lang vang lên, tiếng bước chân không chỉ một cái, Diệp Thần dùng tính lực, cảm giác ước chừng có 7-8 người, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước ở góc rẽ, tiếng bước chân kia càng ngày càng gần rồi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Trúc ánh mắt cảnh giác. Diệp Thần lắc đầu, lúc này ở góc rẽ chạy ra một đạo thân ảnh, dốc sức liều mạng chạy trốn, đây là một cái thanh niên, dáng người cân xứng, một M78, đầu tóc đen, cả người ăn mặc đều màu đen, mồ hôi nhỏ giọt, thở hổn hển chạy trốn. Cứu mạng thanh niên vừa nhìn thấy trong hành lang hai người Diệp Thần, lập tức đôi mắt sáng ngời, thầm nghĩ Bồ Tát hiện linh rồi, đội vàng hô to lao đến, sau đó trực tiếp vượt qua bọn hắn, xông về xa xa. Bạn thân, cái vài đầu zombie này tiểu giao cho ngươi rồi. Thanh niên lúc gần đi còn cực kỳ vô sỉ mà cho Diệp Thần một cái ánh mắt cổ vũ, giống như là nói, ta rất coi trọng ngươi. Diệp Thần có ngơ ngác một chút, lúc này bên kia vài đầu zombie đã lao đến, hắn không kịp đi để ý tới thanh niên tóc đen, cầm trong tay rượu chữa cháy, giết tiến vào trong bầy zombie. Tại trong hành lang khách sạn đều có tủ phòng cháy, bên trong có một thanh rượu chữa cháy, đao dưa hấu của Diệp Thần đã sớm không thích hợp dùng, cho nên liền đổi thành loại búa này có lực sát thương cường đại. Phốc phốc. Rượu chữa cháy trong tay Diệp Thần nặng hơn 10 cân, nhưng chỉ như cầm bút lông, cao thấp bay múa, đem toàn thân cẩn thận phòng thủ, mỗi một búa bổ tới, liền đem thân thể zombie cắt xuống một khối lớn. Chỉ tốn chút thời gian, 7-8 đầu zombie liền nhao nhao ngã xuống đất mất mạng. Diệp Thần đứng trong đống thi thể zombie, cầm trong tay rượu chữa cháy, áo vải thô toàn thân đều nhuộm thành màu đỏ như máu, tựa như một tác ma. Cái thanh niên tóc đen kia vượt qua Diệp Thần hai người về sau, trong nội tâm lo lắng hai cái người xa lạ kia cầm vũ khí trong tay có ngăn cản nổi bọn zombie này không, bởi vậy cũng không có chạy xa, mà là tìm được một gian phòng trống, đang muốn hô Diệp Thần hai người tới nơi này tránh né thoáng một phát, quay đầu nhìn lại lúc, vừa xem nhất thời liền gặp được một màn Diệp Thần đánh chết zombie. Đầu hắn oanh nổ vang, như bị sét đánh, lời nói vừa lên đến cổ họng cũng kẹt lại, toàn thân như đa hóa, thần sắc ngốc trệ, trợn tròn mắt. Những zombie có móng đuốt như đao tựa như ma quỷ kia, tại trước mặt người thanh niên này, thật không ngờ yếu ớt không chịu nổi, chỉ trong nháy mắt liền đem toàn bộ giết chết, như là chém lên mấy cọng rơm. Đây là người sao? Thanh niên rủi rủi con mắt, nhìn kỹ lại, đúng vậy, 8 con zombie đuổi giết chính mình đều đã chết, hơn nữa tử trạng cực kỳ thê thảm, không phải nửa người bị chặt đoạn, thì là trực tiếp bị phanh thây thành hai, hoặc là vùng eo bị chạm. Mà một màn kia lại để cho hắn suýt rất cả nhãn cầu, ở sau lưng thanh niên kia, một cái nữ hài xinh đẹp dịu dàng ôn nhu vậy mà cầm theo một thanh đao dưa hấu loé sáng, đi tới trước mặt những con zombie này, đem thi thể của bọn nó xé ra. Da đầu thanh niên run lên, toàn thân nổi da gà, trong dạ dày một hồi quay cuồng, vịn tại cạnh cửa ói ra. N. Diệp Thần nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn lại, nhất thời liền thấy được cạnh cửa thanh niên kia, khe như mày, không có tiếp tục để ý tới, quay đầu đối với Diệp Trúc nói, nhanh lên giải phẫu, ly khai tại đây. Diệp Trúc không có hỏi nhiều, nhẹ gật đầu, bắt đầu nhanh chóng giải phẫu. Một lát sau, tám cổ thi thể toàn bộ giải phẫu hoàn tất, Diệp Trúc đứng dậy, xoa xoa mồ hôi đổ trên trán, đem cơ hóa nhục lấy được bỏ vào trong túi, từ sau lưng Diệp Thần hướng tiền phương đi đến. Thanh niên đang vịn tại cạnh cửa nôn mửa, trông thấy hai người kia hướng địa phương zombie đi đến, ngơ ngác một chút, chợt vội vàng hô, hai vị, xin đợi một chút. Chương 11. Chó biến dị Diệp Thần không có dừng lại, tiếp tục đi tới, Diệp Trúc nhìn hắn một cái, thấy thần sắc hắn lạnh lùng, đôi mắt có chút chuyển động, mũi khác nhìn xem tình huống bốn phía, phòng ngừa zombie đột nhiên lao tới, không có chút nào ý tứ dừng lại, không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua thanh niên tóc đen kia, chỉ thấy hắn chạy cực kỳ nhanh tới. Diệp Trúc yên lặng mà thu hồi ánh mắt, lặng yên đi theo bên người Diệp Thần. "Ai, các ngươi đừng đi nhanh như vậy mà." Thanh niên kia đuổi theo, đi tới trước hai người Diệp Thần, giang tay ngăn cản bọn hắn, con mắt đảo qua gương mặt xinh đẹp đáng yêu của Diệp Trúc, chợt nhìn về phía Diệp Thần, trên mặt chồng chất hình dáng tươi cười, cười hắc hắc nói, "Bạn thân, không, huynh đệ, cũng không đúng, là lao đại. Người anh minh thần võ như vậy, xuất khí tiêu sái, ngàn vạn thiếu nữ mê luyến, mê chết hàng tỷ thiếu phụ, làm cho chúng thiên kiêu kiểu nữ điên đảo." Diệp Thần khẽ nhíu mày, đã khoát tay cắt đứt lời định mọt của hắn, nói, "Ngươi muốn ta thu lấy ngươi?" Thanh niên khẽ giật mình, chợt cười to nói, "Không hổ là tiêu sái anh tuấn phong lưu phong khoáng, xuất khí vô địch, ngàn vạn thiếu nữ mê luyến. Chính là nam nhân, nhãn lực tinh chuẩn cùng cường đại, một ánh mắt xuyên thấu nhân tâm, ngươi quả thực chính là chúa cứu thế ở tận thế, chính là tấm gương cho toàn bộ nam nhân trên thế giới." Diệp Thần ho nhẹ thanh âm, nói, "Thật có lỗi, tuy nhiên ta biết rõ dùng lực lượng của ngươi, không có người chiếu cố rất có thể sẽ chết, tựa như vừa rồi vậy, nếu không là gặp phải chúng ta, ngươi đã bị phân thây rồi. Nhưng là chúng ta không muốn phế vật, thật có lỗi." Thanh niên lập tức lệ rơi đầy mặt, trong nội tâm kêu rên nói, "Không thu người cũng không cần nói tuyệt tình như vậy a." Tâm địa Diệp Trúc hiền lành, trông thấy bộ dạng thanh niên này tội nghiệp, lôi kéo góc áo Diệp Thần, nói, "Ca, thu hạ hắn à, khó trông thấy được một cái người sống." "Đúng vậy a, đúng a." Thanh niên trang trọng gật đầu, chỉ cảm thấy Diệp Trúc xinh đẹp đáng yêu, quả thực là bồ tát sống, vội vàng hướng Diệp Thần nói, "Ta cũng không phải là phế vật, ta hiểu biết rất nhiều kiến thức a." "A?" Diệp Thần đạm mạc nhìn xem hắn, nói nghe một chút. Thanh niên nghĩ, nắm chặt lấy ngón tay nói, "Ta học đại học ở văn khoa, phương diện ngôn ngữ đặc biệt tốt, hơn nữa đối với máy tính cũng hiểu một điểm, hơn nữa từng làm trưởng nhóm trong xí nghiệp nhà nước, còn làm." Diệp Thần quay đầu đối với muội muội Diệp Trúc nói, "Đợi buổi tối trở về xào khoai tây a." "Ân." Diệp Trúc nhu thuận gật đầu. "Thêm chút ớt cay để có vị ngon." Diệp Thần dặn dò. "Ân." Thanh niên bên cạnh ngạc nhiên, chợt rơi lệ đầy mặt, muốn đả kích người cũng không cần triệt để như vậy a, hoàn toàn bị bỏ qua rồi. Diệp Thần mang theo Diệp Trúc vượt qua thanh niên, tiếp tục đi thẳng về phía trước, giống như không phát hiện có một người đứng đó vậy. Thanh niên đứng tại trên hành lang, cúi đầu, ngón tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay, nửa ngày, chợt ngẩng đầu, quay người nhìn xem Diệp Thần, lớn tiếng nói, "Chỉ cần ngươi có thể thu hạ ta, muốn ta làm cái gì cũng có thể." Hắn không có biện pháp khác. Được chứng kiến lực lượng cường đại của Diệp Thần, hắn biết rõ tại thế giới zombie hoành hành, chính mình sớm muộn sẽ chết trong tay zombie, dù là một mực trốn trong phòng, cũng sẽ bị chết đói. Cho nên chỉ có thể tìm cường giả, nhờ hắn che chở tránh né tai nạn. Mà Diệp Thần không thể nghi ngờ chính là một cái lựa chọn rất tốt, ít nhất tại trước mắt mà nói, hắn là lựa chọn duy nhất. Nghe thấy ở gần có tiếng gầm rú, Diệp Thần dừng bước, Diệp Trúc đứng tại bên cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn lại, từ trên mặt người nam nhân này nhìn không thấy biểu lộ gì. Một lúc sau, Diệp Thần đi đến trong phòng bên cạnh, lấy ra một thanh dao thái rau, ném cho thanh niên, chợt quay người đi. Thanh niên ngơ ngác nhìn dao thái rau trong tay, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, đúng lúc này, lại nghe thanh âm cười hì hì của Diệp Trúc, "Còn không mau đi, coi chừng bị zombie đằng sau đuổi theo nha." Zombie không thể nghi ngờ là một danh từ ác ngộng, thanh niên rất nhanh tỉnh lại, vui mừng quá đỗi, đội vàng đuổi theo, đi từ đằng sau Diệp Thần, nhìn thoáng qua cái bóng lưng nam tử cao ngạo này, cảm thấy như có một bức tường băng ngăn cách giữa hai người, không muốn thể hiện thiện ý đối với hắn, nên cũng không biết bắt chuyện cùng nam tử này như nào. Diệp Trúc bên cạnh làm như nhìn ra bộ dạng khó xử của hắn, hi hi cười cười, nói, "Chớ để ý, ca ca ta chính là tính tình như này." Thanh niên khẽ cười khổ. Mắt Diệp Trúc chớp chớp cực kỳ linh động, tò mò nhìn hắn, nói, "Ngươi tên là gì?" Thanh niên từ đả kích khôi phục lại, trên mặt lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười, cười nói, "Ta họ Bạch tên Long, người ta xưng là Tiểu Bạch Long. Học tại Thanh Đại, ở bên trong truyền lưu hương xuất Tiểu Bạch Long, liền là bản thân tại hạ rồi. À, tại đây địa điểm không tốt, lần sau ký tên cho ngươi. Ồ, chớ đi nhanh như vậy nha, chờ ta một chút." Lúc vượt qua góc rẽ, Diệp Thần đột nhiên ngừng lại, làm thủ hiệu, ý bảo yên tĩnh. Diệp Trúc nhu thuận mà im lặng, bởi vì biết rõ lúc này Diệp Thần có gặp phiền toái, mới có thể chỉ huy người khác, bình thường sẽ không cố ý hạn chế Diệp Trúc đấy. Bạch Long có chút không rõ ràng cho lắm, mờ mịt mà đi tới nói, "Như thế nào?" Diệp Thần nhướng mày. Bạch Long lại càng hoảng sợ, vội vàng ngậm miệng lại, chẳng biết tại sao, hắn đối với người nam nhân trước mắt này, từ trong nội tâm sinh ra một loại sợ hãi, có lẽ là đối phương vừa rồi bày ra thực lực cường đại, cũng có lẽ là đối phương lạnh như băng vô tình cự tuyệt. Thấy Diệp Thần nhìn vào mắt, Bạch Long trong lòng căng thẳng, còn tưởng rằng hành vi vừa rồi của mình đưa tới Diệp Thần bất mãn, muốn vứt bỏ hắn, lập tức tội nghiệp mà nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Diệp Thần tức giận trợn trắng mắt, thấp giọng nói, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi xem, đợi chút nữa nếu gặp phải zombie, Bạch Long, ngươi nhớ rõ bảo vệ tốt muội muội ta. Tảng đá trong nội tâm Bạch Long rơi xuống, nhẹ nhàng thở ra, chợt ngang nhiên nói, đó là đương nhiên. Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không lại để cho muội muội của ngươi bị nửa điểm thương tổn. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đối với Diệp Trúc cho một cái ánh mắt hết thảy coi chừng, chợt nắm dịu chữa cháy đi tới, chỉ thấy trên hành lang vết máu loang lổ, một cái cửa phòng khép, bên trong yên tĩnh đến nỗi ngay cả rơi xuống một cây kim đều có thể nghe thấy. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, một cước đá ra, cửa bị đá văng, liền lập tức nhìn vào tràn cảnh bên trong phòng, chỉ thấy bên đó một quái vật đầu sư tử, toàn thân bộ lông tối tăm, tứ chi chạm đất, móng đuôi sắc bén. Quả nhiên là chó biến dị. Nháy mắt mặt Diệp Thần nổi lên vẻ ngưng trọng, từ trong không khí tràn ngập mùi hôi chua, hắn liền biết rõ bên này có một đầu chó biến dị, đây là loại mùi chỉ có trên thân thể động vật biến dị. Giống. Đầu chó biến dị cũng cảm thấy Diệp Thần, xoay đầu lại, giữ tợn nhìn hắn, răng nanh giữ tợn, bên trên răng nanh còn chút thì nát, ruột các loại nội tạng Diệp Thần mày nhăn lại, không biết người nào rõ ràng mang theo con chó này, đưa vào đây lúc phát sinh tận thế, vốn là tiểu cậu đáng yêu lập tức biến thành cự cậu giữ tợn, lực lượng có thể so với 20 người. Cậu cương hạng nhất là cái mũi. Tại lúc về sau vi rút tiến hóa, độ nhạy cảm càng mạnh hơn nữa, nhưng bản thân lực lượng thì không cường đại so với kiến biến dị, trên thực tế đến tận thế hậu kỳ, trên toàn bộ thế giới tìm ra biến dị thú mạnh hơn kiến biến dị, thật sự rất ít. Như biến dị sư tử cùng biến dị kiến solo, cái chết tuyệt đối là sư tử. Cho nên cái con chó biến dị này còn không đáng sợ so với kiến biến dị, nhưng đối với Diệp Thần hiện tại mà nói, cũng coi như cường địch mạnh mẽ. Tuy nhiên hai bên cơ hồ lực lượng ngang cơ, nếu là lúc trước thì chênh lệch càng lớn. Bởi vì tốc độ di động cùng tốc độ phản ứng thần kinh của nó đều cao hơn các biến dị thú khác, kể cả nhân loại. Hơn nữa, hàm răng, móng vuốt của nó đều là vũ khí chí mạng, lúc lực lượng ngang nhau, nhân loại muốn chiến thắng nó thật đúng là vô cùng gian nan. Diệp Thần cũng đã không có lựa chọn nào khác. Lúc này, đầu biến dị khuyển đã lao đến, nháy mắt không đến một chút thời gian, liền nhào tới trước mặt Diệp Thần, tốc độ của nó tuyệt đối khoảng 100m/s, cao hơn Diệp Thần những 2 giây. 2 giây chạy 100m là cái khái niệm gì? Trong nháy mắt, vèo một tiếng bay qua. Trên trán Diệp Thần mồ hôi lạnh chảy xuống, nắm chặt dịu chữa cháy trong tay lúc chó biến dị gần tới, đũa trong tay bổ ra trước mặt, ô nhấc lên một hồi tiếng gió. Vèo. Trên mặt đất thân thể chó biến dị nhoáng một cái, liền tránh né, hơn nữa đi phía sau lưng Diệp Thần, một chảo sẽ tới. Chương 12. Huyết phong quyết trong hành lang, Diệp Trúc cùng Bạch Long yên tĩnh chờ đợi, bốn phía một mảnh yên tĩnh, Bạch Long nhịn không được tìm cái chủ đề, nói, người kia thật là ca ca người sao? Diệp Trúc quái dị mà nhìn hắn một cái, nói, đương nhiên Bạch Long cực kỳ khoa trương cảm thán một tiếng, nói, thấy thế nào ngươi không giống hắn, nhìn về hắn giống như một khối băng, một điểm cảm tình cũng không có, trông thấy ta đáng thương như vậy, cũng không cứu, ngươi so với hắn thiện lương hơn nhiều. Diệp Trúc cười nói, ngươi không sợ ta mật báo cho hắn? Bạch Long bình tĩnh mà lắc đầu, ung dung nói, người đáng yêu xinh đẹp như thế, là nữ hải tâm địa thiện lương, tuyệt đối sẽ không hạ thấp làm cái chuyện vô sỉ như vậy. Diệp Trúc tức giận mà trừng mắt liếc hắn một cái, nói, không cần nhiều lời lôi kéo ta, ngươi chỉ là không biết ca ca ta mà thôi. Bạch Long đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên một cái cửa phòng khép hở không xa bên kia, đi ra một đầu zombie, đoán chừng là bị âm thanh hai người hấp dẫn mà đến, gào rú một tiếng, liền lao đến. Bạch Long lại càng hoảng sợ, hắn là rất rõ ràng những con zombie này rất bưu hãn, một khi gặp vỡ, tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn theo bản năng vô thức muốn quay người chạy trốn, thế nhưng mà vừa mới lui về phía sau, liền ngửi được mùi thơm nhàn nhạt bên người, lúc này mới nhớ tới ở phía sau mình còn có một nữ hài nhu nhược. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Trúc, chỉ thấy nữ hài xinh đẹp đáng yêu này, đôi mi thanh tú cao lại, sắc mặt cũng không có bao nhiêu kinh hoàng, hình dáng đôi má trong lúc mơ hồ có chút quen thuộc, giống như nữ tử kia từng khắc sâu vào trong lòng mình. Di Nhi, hắn bỗng nhiên cắn chặt răng, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào con zombie đang vọt tới, mang theo tia sắc điên cuồng, đoạt lấy đao dưa hấu của Diệp Trúc đang cầm, thân hình di động một phát, quát khẽ nói, ta đến ngăn lại nó, ngươi đi mau. Gió nhẹ thổi tới trên mặt, mái tóc lay động trên vai. Diệp Trúc nhìn xem bóng lưng nam tử này, kinh ngạc một lát, đôi mắt dần dần nhu hòa, đáy mắt có một vòng yêu kiều vui vẻ. Giống. Zombie lao đến, một chảo hướng trên vai Bạch Long chụp tới, răng nanh nô lên hướng yết hầu hắn tắt tới. Dao nhỏ một phát chém ra, chém vào móng vuốt, không thể chém vào miệng được. Trong đôi mắt Bạch Long mang theo hừng hực liên hỏa, phản phất toàn thân huyết dịch cùng linh hồn cùng nhau bắt đầu thiêu đốt, hét lớn một tiếng, như kỵ sĩ bi trắng, hướng cái đầu lâu zombie bổ tới. Hung hăng bổ tới. Một đao kia, xuất ra lực lượng toàn thân, mang theo quyết tâm liều chết. Sắt. Phốc phốc. Đầu lâu giòm bị khai mở, móng vuốt của nó cũng xé rách trên vai Bạch Long, chả một phát rơi xuống hơn phân nửa vết đục, lộ ra ung tùm mạch cốt. Cánh tay Bạch Long vô lực hạ xuống, bịch dao nhỏ rơi trên mặt đất, sắc mặt hắn tái nhợt, tuyệt vọng nhìn qua cánh tay bị thương, tự rêu cười cười, ngay tại chỗ ngồi xuống, ồ ồ mà thở, toàn thân mồ hôi nhỏ giọt. Diệp Trúc khuôn mặt khẽ biến, nhìn xem địa phương hắn bị thương, kinh hãi nói, ngươi bị thương. Bạch Long nghiêng đầu nhìn thoáng qua cô bé này, cười cười, nói, thương gia thịt, không có việc gì. Diệp Trúc đội vàng nói, ngươi sẽ bị lây vi rút lên, sẽ biến thành zombie đấy. Bờ môi Bạch Long trở nên trắng như tờ giấy, làn da cũng dần dần trở nên bầm đen, máu trên địa phương bị thương cũng dần dần biến thành đen, huyết dịch dần dần từ màu đỏ tươi chậm rãi biến thành đen, càng ngày càng đen. nhất là mắt của hắn giống như 10 ngày không ngủ, mắt đầy tơ máu, vành mắt đen nhánh, răng nanh cũng dần dần tăng trưởng. Đây là điểm báo hóa thành zombie. Bạch Long nhìn lên trước mặt cô bé này, muốn cho cái không khí bi thương trở nên có chút sức sống, hắn miễn cưỡng cười cười, nói, đợi trước lúc ta biến thành zombie, giết ta đi. Diệp Trúc chỉ cảm thấy như bị kim đâm, trong mắt có mấy phần nước mắt, nói, ngươi không cần làm như vậy đấy, kỳ thật ta có thể đánh chết zombie đấy. Bạch Long trong đôi mắt mang theo một tia ngạo khí, nói, ở trước mặt ta, như thế nào có thể cho nữ hài tử đi đối mặt với cái thứ quái vật xấu xa này. Huống chi, cái ca ca lãnh huyết của đem ngươi giao cho ta, nếu ngươi có điều gì không hay xảy ra, ta chẳng phải là cũng chôn cùng rồi. Phốc phốc. Móng đuốt cho biến dị từ sau lưng Diệp Thần chảo một phát, đem áo vải thô trên người hắn xé rách, da thịt ở trong lộ ra lập tức hôn lên bốn đạo vết cào huyết hồng. Đôi mắt Diệp Thần ngưng trọng, tuy bị trọng thương, nhưng như trước một tiếng rên còn không có, quay người vọt vào bên trong phòng ngủ ngay cạnh, chó biến dị đâu có chịu buông tha hắn, đuổi theo cực kỳ nhanh. Diệp Thần đi vào phòng, liền lách mình núp ở sau cửa phòng, đợi lúc chó biến dị xông vào phòng, thuận tay đẩy, đem cửa phòng đóng lại, đồng thời vọt tới sau lưng chó biến dị, bước chân dậm một phát, thân thể chuyển động, đũa trong tay dùng một cái tư thế cực kỳ quỷ dị, bổ ra ngoài, chém vào bên bụng chó biến dị, xé mở ra một đạo miệng máu. Huyết phong quyết thức thứ nhất, phụ đối thủ kích. Diệu chữa cháy trong tay Diệp Thần như thợ một cầm dao điêu khắc, bắt đầu khiêu vũ, mang theo từng tiếng gió bù bù, rõ ràng đứng tại sau lưng chó biến dị, một đũa thoáng cái xé rách bụng của nó, kéo ra một đạo lỗ hổng lớn. Huyết phong quyết. Đây là kiếp trước Diệp Thần sáng tạo ra một loại đao pháp, chuyên môn sử dụng đối phó với phần lưng của quái vật, mà cái này là linh cảm trong lúc Diệp Thần công kích một đầu nhím huyết đồng tử mà có được. Con nhím phần lưng gai xương nhiều, hơn nữa cứng rắn, nhưng trước ngực da thịt rất mềm mại, cái thức đao pháp này có thể nói là khắc tinh của loại nhím gai. Mà cái đầu chó biến dị, phần lưng da thịt so với ngực dày hơn chút, dùng cái thức đao pháp này không thể tốt hơn rồi. Đáng tiếc, hôm nay lực lượng không đủ, nếu không thi triển ra ma thần quyết, chỉ cần một đao, cái con chó biến dị tiểu bị mất mạng rồi. Diệp Thần trong nội tâm thầm than, ở kiếp trước tất cả người nhận thức hắn, xưng hắn là lãnh diện đao ma. Hắn muốn là một người bình thường, nhưng lần lượt trong chiến đấu, lại tôi luyện ra một bộ đao pháp tinh xảo. Một người học võ đối với cọc gỗ luyện 10 năm, cũng có thể trở thành võ học đại sư, huống chi Diệp Thần mỗi ngày đối mặt đều là quái vật khủng bố, một thân kỹ năng chiến đấu đều đạt đến tình trạng lô hỏa thuần thanh. Giống, chó biến dị bị thương, trở nên càng thêm cuồng bạo, thân thể khẽ động, liền nhảy đến lên giường trong phòng, xoay người lại, răng nanh dữ tợn mà nhìn Diệp Thần, cái tên nhân loại này vậy mà có thể xúc phạm tới nó, tuy nhiên nó cũng có chút tư duy, đã đem Diệp Thần tính vào hàng ngũ nguy hiểm. Nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản khát vọng của nó đối với huyết nhục trên người Diệp Thần. Mèo, thân ảnh lóe lên, tựa như điện quang, chó biến dị từ trên giường nhảy lên, hướng Diệp Thần đánh tới, do có lực này lên, khiến cho lực lượng của nó bạo tăng, nếu là Diệp Thần chính diện đối chiến, tuyệt đối là bị đánh bay. Nhưng đây cũng là một cái cơ hội. Đôi mắt Diệp Thần có chút nheo lại, trên cánh tay nổi gân xanh, toàn thân lực lượng đều tập trung lên cánh tay, thân ảnh hướng về sau ngược lướt đi, hai tay chống đẩy, một cái lộn ngược ra sau, chân đạp lên bụng chó biến dị, đá vào sau phần bị thương làm tốc độ nó chậm lại rất nhiều. Sau đó, Diệp Thần xoay người mà lên, hào quang trong tay lóe lên, dịu chữa cháy liền bổ ra ngoài, chém vào trên bụng chó biến dị. Đúa là bén nhọn nhất đấy, không phải lưỡi lao, mà là mũi lao. Chỉ thấy mũi của dịu chữa cháy đâm vào bên trong cái bụng chó biến dị, Diệp Thần dùng sức kéo một phát, cái bụng của chó biến dị bị kéo, xé nứt ra, bên trong các loại ruội nội tạng khí quan rơi ra đầy đất. Ô, chó biến dị ngã trên mặt đất, bắt đầu gào rú, bụng bị mở ra, dù là thể chất cường hãn hơn nữa, cũng đã mất đi lực lượng chiến đấu. Diệp Thần nhanh chóng đi tới, đem đầu lâu của nó chém nát, sau đó đem chó biến dị ôm lấy, gánh tại trên vai, đi ra ngoài. Cái này đầu chó biến dị này to như con sư tử, nặng 300-400 cân, toàn thân đều là thịt, hơn nữa da lông còn có thể lột bỏ để thợ may làm y phục, hộ sam. Đi ra gian phòng, Diệp Thần nhanh chóng về tới hành lang bên cạnh, lập tức liền nhìn thấy muội muội Diệp Trúc ngồi dưới đất, đôi mắt sưng đỏ, mà ở nàng bên cạnh, Bạch Long toàn thân bầm đen, có hai cái răng nanh lồi ra. Zombie hóa. Diệp Thần trong nội tâm cả kinh, một bước phóng ra, đi tới bên người Bạch Long, dịu chữa cháy trong tay cơ hồ muốn đánh xuống. Đúng lúc này, muội muội Diệp Trúc đội vàng hô, đường Diệp Thần ngừng lại, cau mày, nói, hắn như thế nào bị zombie chảo tổn thương, xem bộ dạng như vậy, chủ không được bao lâu thì sẽ biến thành zombie rồi. Diệp Trúc nước nở nói, đều là lỗi của ta, hắn bị bảo hộ ta, bị đầu zombie cai chảo cho bị thương. Diệp Thần nhìn thoáng qua zombie trên mặt đất, lại nhìn Bạch Long, nhíu mày, một bước đi qua thân thể Bạch Long, nhanh chóng nói, trước đem hắn khiêng đến gian phòng đi. Diệp Trúc khẽ giật mình, chợt vui mừng quá đỗi, đội vàng nói, ngươi có biện pháp cứu hắn đúng hay không? Diệp Thần trầm mặc thoáng một phát, nói, chỉ có thể thử một lần. Trên mặt đất, Bạch Long chỉ cảm thấy đầu một mảnh hôn mê, đau nhức cùng mệt mỏi tập kích lên não, hắn biết rõ mình không thể buông lỏng, bằng không đợi chính mình ngủ rồi thì sẽ biến thành một đầu zombie khát máu. Lúc hôn mê, hắn mơ hồ cảm thấy chính mình bị một người khiêng đi, trong nội tâm lập tức có một tia nghi hoặc, chỉ cảm thấy qua không bao lâu, liền bị người nọ đặt lên ghế salon mềm mại. Cùng lúc đó, bên tai một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, đi nấu chút ít nước ấm, đến tẩy trừ miệng vết thương, lấy thêm chút rượu mạnh tới, mấy cái cơ hóa nhục cũng rửa sạch. Bạch Long biết rõ, đây là cái âm thanh nam nhân lạnh lùng kia, trong đầu hắn một hồi mờ mịt, không rõ đây là muốn làm gì. Chương 13. Trước khi rời đi, trên bàn thủy tinh, một chậu nước sôi nóng hổi bên trong có một cái ly thủy tinh chứa nửa chén rượu mạnh, ở bên cạnh thì là một chén lớn cơ hóa đủ. Diệp Thần cầm trong tay dao thái rau sắc bén, hết sức chăm chú mà nhìn xem miệng vết thương của Bạch Long, trầm thấp nói, kiên nhẫn một chút. Bạch Long trong nội tâm kỳ quái, vẫn không trả lời, đầu liền bị đập một phát, ngất đi. Diệp Thần đem Bạch Long đánh xỉu, liền bắt đầu nhanh chóng hành động, vốn là đem nước sôi tới vào miệng vết thương, tại đây huyết đục đã trở nên đen nhánh, huyết dịch cũng hiện ra hương vị tanh hôi. Nước sôi tới vào miệng vết thương vỡ ra, là bực nào đau đớn. Bạch Long lại hoàn toàn cảm giác không thấy đau, tại lúc virus xâm nhập xuống, hệ thống thần kinh đối với cảm nhận sâu sắc dần dần giảm thấp, dù là bị đâm một dao nhỏ, cũng chỉ là cảm giác bị con muỗi cắn thoáng một phát, hơn nữa giờ phút này tại trạng thái hôn mê, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Đợi nước sôi tẩy đi huyết dịch màu đen trên miệng vết thương kia, Diệp Thần dùng dao thái dao đem huyết nhục bị phỏng cắt xuống dưới, ở bên trong huyết nhục lập tức bốc lên chút huyết dịch màu đen, đem cơ hóa nhục mài thành nước. Diệp Thần trầm giọng nói với Diệp Trúc ở bên cạnh. Diệp Trúc sửng sốt một chút, lại không có hỏi nhiều, cầm một cái côn gỗ, đem cơ hóa nhục đổ hơn 10 khối vào bên trong bồn sắt, bắt đầu đập nát. Lúc này, Diệp Thần đã đem rượu mạnh đã đun sôi, rót một mù ồ tại miệng vết thương Bạch Long, rượu có tính đốt cháy mãnh liệt, có thể dùng thanh lý độc tố. Diệp Thần đi đến phòng bếp, lấy tỏi, giấm chua, đều đem ra, đem tỏi ném vào bên trong bồn sắt, đổ nửa bình giấm trắng, lại để cho Diệp Trúc đem cơ hóa nhục cùng một chỗ mà bắt đầu đập nát. Mà Diệp Thần thì là dùng rượu mạnh tẩy trừ miệng vết thương Bạch Long, đợi cơ hóa nhục cùng giấm trắng, tỏi các loại về sau đã thành chất lỏng, tổng cộng có 2 chén, toàn bộ rót vào trong miệng Bạch Long. Hắn thật có thể sống tốt sao? Diệp Trúc có chút lo lắng. Diệp Thần lắc đầu, nói, xem ở vật khí, khá tốt là lây trong thời gian ngắn, nếu không thật sự khó có thể trị liệu. Diệp Trúc im lặng. Diệp Thần vô vô bờ vai của nàng, chỉ vào thi thể chó biến dị trên mặt đất, nói, cái đầu quái vật này toàn thân huyết nhục đều có thể sử dụng đấy, hơn nữa ẩn chứa năng lượng phong phú, thịt chó vốn chính là vật đại bổ, thịt của đầu chó biến dị này, nếu là toàn bộ cho một người ăn, có thể tăng lên lực lượng 5 người. Về phần da của nó, lấy để làm quần áo phòng hộ a. Động vật bất đồng thì thịt dinh dưỡng cũng khác nhau, thịt của một đầu lão hổ tự nhiên so dinh dưỡng với thịt heo giá trị cao hơn. Mà cái đầu chó biến dị này, so với thịt lão hổ còn muốn chân quý gấp mấy chục lần. Diệp Trúc lúc này mới lưu ý đến chó biến dị, kinh ngạc nói, cái này là ngươi khi đó đi săn giết hay sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Diệp Trúc nhíu mày, nói, lần sau lại đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, ngươi có thể không mang ta lên, nhưng nhất định phải nói cho ta biết một tiếng. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu. Diệp Trúc lúc này mới đi đến bên cạnh chó biến dị, ngồi xổm xuống nhìn mấy lần, kỳ quái nói, ca, quái vật này thịt toàn thân cũng có thể ăn sao? Không phải chỉ có cơ hóa nhục mới có thể ăn sao? Diệp Thần lắc đầu, nói, tại trên người zombie, chỉ có cơ hóa nhục mới có thể ăn, những thứ khác đều chứa virus. Bởi vì zombie thuộc về loại tiến hóa thất bại, mà cái đầu quái vật này thuộc về tiến hóa thành công đấy, dù là bị nó nắm chụp đến, cắn cũng được, cũng sẽ không bị lây virus, trở thành zombie. Cơ hóa nhục, nói đơn giản, thì là huyết nhục cao cấp. Nếu quả thật muốn phân cấp bậc, thịt con rắn con chuột là huyết nhục cấp 1, nhân loại bình thường là huyết nhục cấp 2, thịt lao hổ là cấp 3, cơ hóa nhục là cấp 10. Thịt đẳng cấp càng cao, bên trong ẩn chứa năng lượng, dinh dưỡng lại càng phong phú. Ăn huyết nhục cấp 2 của người bình thường và huyết nhục cấp 3 của lão hổ sẽ cường thân kiện thể, thể trạng cường tráng. Nếu như ăn cấp 10 cơ hóa nhục, sẽ tăng cường lực lượng, cải thiện thể chất, đạt tới một cái tiến hóa cực kỳ hiệu quả. Mà cái đầu chó biến dị này, lúc virus xâm nhập xuống, huyết nhục đã nhận được tiến hóa, huyết nhục của nó tương đương cấp 7, có thể đơn giản lý giải là toàn thân nó đều là cơ hóa nhục. Diệp Thần từ nói ra, virus kỳ thật cũng không có độc, nó như tương đương với một cái dinh dưỡng khí thể. Quái vật có thể tiến hóa thành công là vì đem virus hấp thu hết. Nhân loại trở thành zombie, tiến hóa thất bại là vì nhân loại chịu không được dinh dưỡng khí thể này. Thật giống như một con kiến không cách nào ăn tươi một đầu voi, bởi vì bụng nó không có lớn như vậy, cho nên cưỡng ép nó ăn thì chỉ có chết. Diệp Trúc lập tức tỉnh ngộ, trong lòng có chút hiểu rõ ra. Kế tiếp, Diệp Trúc cầm lấy rượu chữa cháy, đem chó biến dị lôi vào trong phòng bếp, vốn là đem nó phân thây, đem một ít nội tạng cùng khí quan không thể ăn vứt bỏ, sau đó đốt lên nước ấm, nhổ lông, bắt đầu giải phẫu. Mà Diệp Thần thì là ngồi ở trên ghế salon, tự hỏi sự tỉnh từ nay về sau. Mấy giờ sau, Diệp Trúc liền đem đầu chó biến dị cắt thành rất nhiều phần, phân biệt mà dùng nước sôi đun sôi, sau đó cắt thành mảnh nhỏ, thêm chút ít đồ gia vị bắt đầu xào nấu. Về phần da lông chó biến dị, đều bị nàng dùng búa cắt lấy, rửa sạch sẽ, xóa mùi máu tanh, giữ lại làm quần áo. Thời gian cơm tối, trên bàn cơm, hai tô thịt tràn đầy, tăng thêm gia vị, trở nên thơm ngào ngạt. Trải qua nhiều ngày rèn luyện như vậy, Diệp Trúc kỹ năng nấu cơm đã bắt đầu thuần thục, không bao giờ lần nữa đem khoai tây tơ cắt thành khoai tây phiến. Diệp Thần gật gật đầu, nói, lần này tranh thủ ăn xong hết thịt chó biến dị, giữ lại lâu dinh dưỡng sẽ sói mòn, mấy ngày nay tiểu không nấu cơm rồi, từng bữa ăn thịt, đem thịt nấu thành cơm ăn. Diệp Trúc nở nụ cười. Ăn xong một tô thịt chó biến dị, Diệp Thần cảm giác được trong cơ thể khí lực gia tăng lên hơn 10 cân, chỉ khoảng này đã gia tăng lên nữa phần lực lượng của một người, như cái này là một tô cơ hóa nhục, cũng có thể cho hắn gia tăng lực lượng 2 người rồi. Bất quá, Diệp Thần cũng không có thất vọng, dù sao thể trạng chó biến dị khổng lồ, đầy đủ bọn hắn ăn 4-5 ngày rồi, dựa theo tiêu chuẩn một ngày 3 bữa cơm, mỗi ngày có thể gia tăng lên nữa phần lực lượng của một người, hơn nữa ra ngoài săn giết zombie lấy được cơ hóa nhục, bình quân mỗi ngày có thể gia tăng lực lượng 2 người, thậm chí 3 người. Người đi vào gian phòng ngủ, ta tại đây nhìn xem hắn. Sau khi cơm nước xong, Diệp Thần đối với muội muội Diệp Trúc nói ra. Diệp Trúc do dự một chút, mới nhẹ gật đầu ban đêm, thời khắc Diệp Thần ngủ giống như một loại trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, loại trạng thái này chẳng những có thể khiến cho thân thể khôi phục, còn có thể phòng ngừa Bạch Long biến thành zombie đối với hắn nổi lên tập kích. Nhưng mà, một đêm này rất bình tĩnh. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thần sau khi tỉnh lại nhìn vào Bạch Long, chỉ thấy hắn làn da khôi phục sắc hồng nhuận phớt phớt, hốc mắt không hề đen nhánh, nhìn vào không khác gì so với người bình thường, mới yên tâm. Tôi vừa hôn mê. Bạch Long tỉnh lại, chỉ cảm thấy thắt lưng xương sống đau, ý nghĩ hỗn loạn, không khỏi ngồi xuống, thò tay vuốt vuốt cái trán. Lúc này, liền nghe bên tai một cái thanh âm vui sướng nói, ngươi đã tỉnh. Bạch Long ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Diệp Trúc một thân áo vải thô, đứng ở trước mặt hắn, mà ở phía trước cách đó không xa trên bàn cơm, nam tử tóc đen kia ngồi đó ăn bữa sáng. Bạch Long lập tức thanh tỉnh lại, nhìn nhìn hai tay của mình, móng tay cũng không có thay đổi, hơn nữa cũng còn có tư duy, không có đổi thành zombie. Bên phải cánh tay, ẩn ẩn có chút đau đớn chuyển đến, hắn nhìn thoáng qua, miệng vết thương đã băng bó bằng vải trắng. Ta tại sao không có biến thành zombie? Bạch Long kinh ngạc nói. Diệp Trúc hì hì cười cười, quay đầu chỉ Diệp Thần trên bàn cơm, nói, là anh ta, ca giúp ngươi xử lý miệng vết thương, thanh lý độc tố. Bạch Long ngạc nhiên, ngẩng đầu hướng nam tử tóc đen trên bàn cơm nhìn lại, trong lúc mơ hồ trước khi hôn mê nghe thấy thanh âm vang lên bên tai đúng là người nam nhân, hắn ngơ ngác một chút về sau, trong nội tâm bay lên một loại cảm kích khó tả, đứng lên đi đến bên người Diệp Thần, cười nói, chuyện tối ngày hôm qua, cảm ơn ngươi rồi, nếu không phải ngươi, ta tiểu chết rồi. Diệp Thần đạm mạc nói, không có gì, chưa ăn điểm tâm à, đợi chút nữa còn muốn đi săn giết zombie. Bạch Long nghe thấy hắn gọi mình ăn điểm tâm, còn khách sáo chút, nói đa tạ rồi, như thế nào không biết xấu hổ lời nói vừa dứt, nhưng nghe đến câu tiếp theo, lập tức kinh ngạc, phảng phất hoài nghi lỗ tai của mình, nói, các ngươi muốn đi ra ngoài săn giết zombie. Diệp Thần đạm mạc nói, chẳng những là chúng ta, còn ngươi nữa, cũng muốn cùng đi. Bạch Long nháy mắt chỉ cảm thấy ý nghĩ một hồi mê muội, thiên địa không ánh sáng, nhật nguyệt lờ mờ, qua một lúc lâu, mới thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, ta một cái người bị thương, có thể làm được cái gì, miễn cho đến lúc đó lại làm liên lụy các ngươi. Diệp Thần ánh mắt lộ ra thần sắc tỉnh ngộ, nói, cũng đúng, ngươi bây giờ là cái phế vật rồi, tốt rồi, ngươi đi ra ngoài đi, điểm tâm cũng đừng ăn. Bạch Long, còn không đi? Cái kia, ta vừa nói cái gì ấy nhỉ? A, ta triệu chứng mất trí nhớ giữa chừng, ngươi vừa nói gì đó? Muội muội, đao của ta đem đi đâu rồi? Ách, cái kia, ta đột nhiên lại nghĩ tới, ta vẫn là với các ngươi đi săn giết zombie a. Chương 15. Ly khai khách sạn thân ảnh Diệp Thần khẽ động, liền bọn tới bên người kiến biến dị, trong tay dịu chữa cháy dùng một cái quý tích cực đẹp đánh xuống, bổ về phía mấy cái móng đuốt của đầu kiến biến dị. Long cong. Khí tức sắc bén trên búa tại lúc Diệp Thần dùng lực lượng khủng bố bổ xuống, bổ lên mấy cái chảo, lại như chém vào trên thép, ma sát ra một tia lửa. Một búa này lại không thể chém đứt móng đuốt của kiến biến dị, chỉ là cắt ra một đạo dấu vết mờ mờ. Trong nội tâm Diệp Thần sợ hãi thán phục một tiếng, không hổ là siêu cấp cường đại quái vật tại tận thế hậu kỳ, phòng ngự quả nhiên cứng hãn. Diệp Thần không có dừng lại búa trong tay liên tục bổ tới, chỉ cần đem cái vỏ ngoài màu đen đánh nát, bên trong chỉ có thịt non liền không có bất kỳ lực phòng ngự, có thể đơn giản chặt đứt. Cái đầu kiến biến dị ở khoảng cách gần gặp phải khí gas bạo tạc nổ tung, trên người bị từng mảnh vỡ của bình gas cắt đầy mình thương tích, lâm vào trạng thái hôn mê, chỉ là theo bản năng trên mặt đất giãy giụa. Diệp Thần liên tiếp bổ hơn 10 búa, cán búa bởi vì không chịu nổi mà đứt gãy, sau đó chỉ có thể dùng tay đấm lên, ước chừng đã qua một phút đồng hồ sau, mới đưa mấy cái chân của kiến biến dị chém nước. Sau đó, Diệp Thần đem đầu lâu của biến dị kiến cố định trên mặt đất, chờ thêm vài phút đồng hồ, đem đôi kìm ngoài miệng nó để nước, lúc này mới yên tâm lại, đem nó nắm lên, quay người rời khỏi phòng. Ra cửa phòng, Diệp Thần mang theo kiến biến dị về tới trong phòng, đem nó ném trên mặt đất, sau đó tìm một bình khí gas, phóng tới một cái gian phòng trống, đem cái bình đặt ở bên trong tỏa ra khí gas, cuối cùng mở ra bình khẩu, đem biến dị con kiến đặt đi vào. Bình thường ở dương gỗ, cái con kiến biến dị này nhẹ nhàng dễ rửa sẽ xé mở, đầu gỗ tại trước mặt nó tựu như tờ giấy trắng yếu ớt. Cái này đầu kiến biến dị không thể giết chết, nếu không gen trong cơ thể nó cứng lại thì sẽ không cách nào đã rút ra. Diệp Thần trong nội tâm trầm ngâm, hôm nay duy nhất chỉ có cách là tìm được một cái sở nghiên cứu, lợi dụng công cụ bên trong, đem gen trong cơ thể con kiến lấy ra, sau đó rót vào trong cơ thể của ta. Đến giữa trưa, Diệp Thần đem máy tính ở khách sạn này mở ra, tra nhìn một chút mạng lưới internet, nhưng không có kết nối được mạng. Từ khi tận thế phát sinh về sau, toàn cầu thông tin đều đã mất đi mạng lưới tin tức, chẳng những mạng lưới internet không cách nào liên thông, mà ngay cả điện thoại cũng như vậy. Bất quá, Diệp Thần sớm đã chuẩn bị, từ lúc tận thế vừa bắt đầu, hắn đã dự liệu đến loại tình huống này, bởi vậy mua một phần địa đồ Trung Quốc, cùng với bản đồ các khu chi tiết. Mấy khối địa đồ rất rẻ, mà tại trong tận thế phát ra tác dụng rất lớn, không thua gì súng ngắn các loại vũ khí cường đại. Diệp Thần lật ra địa đồ thành thị, xem xét trong chốc lát, cuối cùng tại một cái địa phương cách nơi đây 7 cây số, đã tìm được một tòa sở nghiên cứu. Diệp Thần không khỏi nhíu mày. 7 cây số, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm, lúc bình thường ngồi một cái xe buýt đã tới rồi, nhưng là bây giờ, bên ngoài quái vật hành hành, zombie vô số, con đường 7 cây số này, không biết mai phục bao nhiêu nguy hiểm, cho dù là hắn một mình tiến về trước, cũng không có 3/5 chắc an toàn đến tòa sở nghiên cứu. Có đi không? Trong lúc nhất thời, trong lòng Diệp Thần có một chút do dự. Nếu như là một mình hắn tuyệt đối sẽ liều lĩnh mà tiến về cái sở nghiên cứu, bởi vì ở thời điểm này là thời điểm quái vật cùng zombie yếu nhất, sau tháng thứ 2, tháng thứ 3, quái vật cùng zombie sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu như hiện tại không có đi tới sở nghiên cứu, sau này thì càng không có cơ hội. Nhưng là, hôm nay ở bên cạnh hắn còn có muội muội Diệp Trúc, nếu như chính mình bất hạnh bỏ mình, muội muội tiểu không chỗ nương tựa. Trong thời gian đó một mình một người rất bi thảm, Diệp Thần đã lĩnh ngộ ra, cho nên hắn tuyệt sẽ không để cho muội muội Diệp Trúc trải qua một lần nào. Tại lúc hắn suy tư, tới gần giữa trưa, cửa phòng bị mở ra, Diệp Trúc cùng Bạch Long hai người đi trở về, liếc mắt liền nhìn thấy trong phòng khách Diệp Thần đang ngồi trên ghế salon, thấy hắn bình an vô sự, trong mắt Diệp Trúc có một tia vui sướng, vội vàng đi tới, hì hì cười nói, đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái đôi má quen thuộc chiếu vào trước mặt, cứ như vậy dí dỏm cười cười. Một loại ôn nhu mãnh liệt từ dãy lòng Diệp Thần bay lên, hắn dịch chuyển qua một chút, để cho nàng ngồi xuống, trầm mặc một hồi về sau, mới nhìn lấy nàng, chậm rãi nói, ta kế tiếp muốn đi một cái rất địa phương nguy hiểm. Diệp Trúc lập tức khẽ giật mình, vui vẻ trên mặt dần dần không thấy rồi, đôi mi thanh tú cao lại, trong nội tâm nàng minh bạch, có thể làm cho Diệp Thần ngưng trọng như thế, chỗ kia nhất định là thật sự phi thường nguy hiểm. Nàng im lặng thoáng một phát, mới thấp giọng hỏi, đi đâu? Diệp Thần dừng ở ánh mắt của nàng, một lát sau, chậm rãi nói, ly khai khách sạn, tiến về trước một cái sở nghiên cứu, cái sở nghiên cứu cách nơi này có 7 km. Diệp Trúc hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, một lúc sau, mới khàn giọng nói, không thể không đi không. Diệp Thần chậm rãi lắc đầu, cái động tác đơn giản này có vài phần trầm trọng. Chỉ có thể trở thành thánh chiến sĩ mới tính toán trong tận thế có năng lực bảo vệ mình, nếu không tùy thời đều tao ngộ diệt vong. Diệp Trúc nắm chặt nắm đấm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, nói, ta muốn cùng đi với ngươi. Không được. Diệp Thần quả quyết cự tuyệt. Diệp Trúc dừng ở đôi mắt của hắn, nói, nếu như ngươi có nguy hiểm tính mạng, ta cũng sẽ không một mình sống sót, cho dù đem ngươi đem ta ở lại trong khách sạn, ta cũng sẽ vụng trộm đi theo ngươi sau lưng. Diệp Thần không khỏi cười khổ, kết quả này cơ hội là hắn đã sớm dự liệu đấy, bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường. Thứ nhất, không đi sở nghiên cứu. Thứ hai, mang theo muội muội Diệp Trúc cùng đi. Diệp Thần biết rõ, dù tính tình bật cường của muội muội Diệp Trúc, một khi làm ra quyết định sẽ rất khó cải biến. Hơn nữa, Diệp Thần cũng biết, nếu chính mình chết rồi, như vậy kế tiếp tận thế phát triển, không nói trước thời đại núi lửa phun trào, mà ngay cả thời đại băng hà, nếu không có hắn dẫn dắt, muội muội một mình một người đều rất khó sống sót. Được rồi. Sau một hồi, Diệp Thần nhẹ thở hắt ra, nói, vậy thì cùng đi. Diệp Trúc đưa mắt nhìn hắn một lát, thấy hắn không phải lừa dối chính mình, mới cười một tiếng, nói, cái này là được rồi, về sau đi đâu đều không thể bỏ lại ta, muốn sinh cùng một chỗ sinh, phải chết cùng chết. Diệp Thần trong nội tâm ấm áp, vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng. Các ngươi phải đi. Lúc này, Bạch Long bên cạnh nhắm ngay thời cơ, xen vào hỏi. Diệp Thần quay đầu nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, nói, ngươi có thể không đi, dùng lực lượng ngươi hôm nay, ở chỗ này có thể sống sót rất tốt, như có cơ hội, đợi gặp được quân đội, có thể theo chân bọn họ cùng một chỗ ly khai. Bạch Long nhíu nhíu mày, nói, các ngươi muốn đi đâu? Diệp Thần bình tĩnh nói, đi một cái rất địa phương nguy hiểm, dùng thực lực của ta, cũng chỉ có 3/5 chắc có thể còn sống. Bạch Long đã trầm mặc. 3/5 chắc. Cái tỷ lệ này thật sự quá thấp, trên cơ bản chẳng khác gì là chịu chết. Thời gian cơm tối, tất cả mọi người yên lặng mà nghĩ sự tình của riêng mình, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, sáng sớm, bức màn bị kéo ra, ánh sáng tiến vào trong phòng. Diệp Thần đem vật hữu dụng mà bắt đầu thu thập, vũ khí trong tay là rìu chữa cháy, mà khác đem đao dưa hấu đánh gậy thành một nửa, làm thành dao găm, cắm ở ống quần bên cạnh, sau đó đem theo một ít túi kẹo, rót vào trong hành trang. Hắn cũng không có mang bình xăng, bởi vì bình xăng cỡ chai nước khoáng tuy có thể nổ chết zombie, nhưng đối với quái vật có lực lượng 30 người, lại không có bao nhiêu hiệu quả, ngược lại sẽ bởi vì tiếng nổ mạnh, kinh động quái vật phụ cận, đưa tới thêm phiền toái. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, muội muội Diệp Trúc làm một bữa sáng phong phú, đợi lúc đi ra khách sạn về sau, sẽ thấy rất khó ăn không ngon miệng như bây giờ. Hai người ăn nhanh như gió rồi đứng lên. Bạch Long đâu? Diệp Trúc nhìn thoáng qua bốn phía, không có trông thấy thân ảnh Bạch Long. Diệp Thần đạm mạc nói, đoán chừng còn đang ngủ a, ngươi chuẩn bị một chút, phải lên đường. Diệp Trúc nhìn xem phòng ngủ của Bạch Long, trong đôi mắt nổi lên vẻ thất vọng, quay người đi thu thập thoáng một phát. Không thể không nói, nữ nhân tiểu là cùng nam nhân bất đồng, trong hành trang Diệp Trúc, mang theo đại đa số đều là quần áo đồ lót. Diệp Thần thấy thế có chút im lặng, cuối cùng giúp nàng giảm bớt một ít, bỏ thêm chút kẹo vào bên trong, nhiệt lượng một quả kẹo cơ hồ có thể so ra vượt một chén cơm rồi. Đi thôi. Diệp Thần mở cửa phòng ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua căn phòng, đột nhiên cảm giác được vài phần lạnh lùng bắn vẻ. Hai người đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên cửa phòng ngủ mở ra, Bạch Long đem theo một thân quần áo nguy trang, trong tay nắm hai thanh đao dưa hấu, trên lưng trở đi một bã lộ màu đen, cười nói, đi thôi. Diệp Trúc khẽ giật mình, ngươi đây là? Bạch Long tinh cười mà nhìn nàng một cái, nói, ta một cái nam nhân có tinh thần trượng nghĩa giúp người, như thế nào có thể cho ngươi một người con gái nhu nhược yếu ớt đi theo một cái lanh huyết vô tình cộng thêm tam cấp biến thái? Ta tự nhiên là muốn theo sau bảo hộ ngươi. Thật là một lý do kém cỏi. Diệp Trúc trong nội tâm nghĩ như vậy, nhịn không được cười lên. Diệp Thần lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Ta lại mất ký ức, ngươi vừa nói gì đó? Trên đường vãi vật nhiều, đến lúc đó chết đừng trách ta không có nhắc nhở. Yên tâm, ta hào phóng như vậy, vô tư dâng hiến, có một khoả ái tâm, là sẽ không trách cứ ngươi đấy. Rất tốt, về sau trách nhiệm kiếp quái, tự giao cho ngươi rồi. Nóa, ngươi làm ta sợ. Tùy tiện, nếu không cũng đừng đi. Tiểu Trúc ngươi xem kìa, cái này lanh huyết biến thái thật vô tình. Ngươi đã biết đủ a, hắn chỉ là không muốn cho ngươi đi theo tìm cái chết vô nghĩa. Hắn có hảo tâm như vậy. Chương 16. Mạo hiểm đại đường một đoàn người rời khỏi phòng, đi vào thang máy. Bạch Long nhìn xem ba cái ba lô đeo trên người, lại nhìn hai tay trống trơn, chỉ thấy Diệp Thần cùng Diệp Trúc hai huynh muội cầm vũ khí, không khỏi có loại cảm giác lên phải thuyền rằng, tựa hồ chính mình đã trở thành đội ngũ Oxin. Trong lòng của hắn không khỏi cười khổ một tiếng, không biết mình chúng ta gì, vậy mà đáp ứng hai cái tên điên này, theo chân bọn họ cùng một chỗ ly khai khách sạn, đi ra bên ngoài nguy hiểm như vậy, đây không phải thọ tinh ăn thạch tín, ngại sống lâu sao? Tiểu Di, Bạch Long trong nội tâm mặc niệm một tiếng, chợt khẽ thở dài, ở trong mắt nháy mắt đó có tia thống khổ cùng mê ly nhưng che giấu rất sâu, sau đó như không có việc gì đứng tại sau lưng Diệp Thần, tùy ý mà nói, ngươi tại sao phải đội bạn như vậy ly khai khách sạn, chờ chúng ta trở nên cường đại hơn một ít sẽ rời đi thật là tốt hơn mà. Diệp Thần nhanh chóng nói, ta đều có ý định. Bạch Long niết miệng. Tầng 15, tầng 12, tầng 7. Thang máy không ngừng hướng phía dưới, ba người không nói chuyện tiếng, mỗi người nắm chặt binh khí trong tay, hết sức chăm chú, bởi vì bọn họ biết rõ, tại dưới lầu một là địa phương zombie rất nhiều, thậm chí còn có thể tồn tại thú biến dị cường đại. 2, 1, linh. Thang máy ổn định lại, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cửa từ từ mở ra, hình ảnh trước mắt cũng từ từ đi vào trong mắt Diệp Thần, đợi tầm mắt của mọi người ở trong kéo ra màn che, chỉ thấy trước mặt là một cái đại sảnh cực kỳ rộng rãi, phía trên đèn treo tinh xảo xinh đẹp, bốn phía một mảnh vàng son lộng lẫy, trang trí cực kỳ hoa lệ. Chỉ là, tại đây trong hành lang lại đứng đầy rất nhiều zombie, đứng thẳng bất động tại trên sàn nhà bằng loáng, lộ ra có chút không hợp nhau cùng kinh hãi. 123456 Diệp Thần đôi mắt quét qua, liền thấy rõ thế cục trong hành lang, tổng cộng có 82 đầu zombie. Những zombie này ăn mặc tất cả không giống nhau, có bảo an trang phục, đồ vest, quần áo thoải mái các loại kiểu dáng, còn có zombie thậm chí còn đeo kính mắt, chắc hẳn khi còn sống là một cái tên mắt cận thị. Giống. Cửa thang máy vang lên tiếng rất nhỏ, kinh động đến những đầu zombie đói khát này, khoảng cách thang máy ở gần có một đầu nữ zombie, chắc là phục vụ viên khách sạn, ngực bị cắn nát, huyết dịch đã khô hạn. Trong đôi mắt hiện ra tham lam, khát máu chi sắc, giữ tợn mà há to miệng, hướng Diệp Thần đánh tới. Giống, giống. Toàn bộ zombie đại sảnh đều gầm thét hướng tại đây lao đến, như thủy triều đồng dạng vọt tới. Diệp Thần đôi mắt lạnh lùng, đứng tại phía sau hắn Diệp Trúc khuôn mặt có chút trở nên trắng bệnh, mà Bạch Long thì là bộ mặt cơ bắp cứng ngắc, phảng phất hít thở không thông. Cút. Diệp Thần một bước ra thang máy, thân thể dịch chuyển, quay người một cước đá ra, đá vào trên bụng đầu nữ zombie, lực lượng bạo thổ lộ tại trên người của nàng, trực tiếp đem nàng đạp ngược bay ra ngoài, ở đằng sau một đầu zombie vọt tới đụng vào nhau. Hai người ngã nhào trên đất, bụng của nữ zombie đã hoàn toàn bị đạp lún sâu, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát, bất quá nàng lại tựa hồ như hoàn toàn không có cảm giác gì, vẫn như trước dãy rủa đứng lên, hướng Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần trở tay túm lấy đao đưa hấu trong tay Bạch Long, như một chiến thần, đứng ở cửa thang máy, tay trái đao, tay phải búa, một đầu tóc đen không gió mà bay, trong đôi mắt lạnh như băng vô tình lóe ra tia hào quang. Huyết phong quyết, thức thứ tư. Song nhận rào sát, đao đưa hấu trong tay Diệp Thần cùng dịu chữa cháy, như hai con hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, nhanh chóng bắt đầu vũ điệu, xẹt qua từng đường vòng cùng xinh đẹp yêu nhã. Đem toàn thân vây chặt nước chảy không lọt, bất luận zombie tới gần thân thể Diệp Thần ba thước, trên người đều lập tức nhiều hơn 10 cái vết đao. Huyết phong quyết, tổng cộng 9 thức. Mỗi thức đều tại trong một tình cảnh đặc biệt mới có thể sử dụng. Đệ nhất thức, phúc bối thủ kích. Tại sau lưng quái vật sử dụng. Đệ nhị thức, thang thiên long kích. Tại hạ thân quái vật sử dụng. Đệ tam thức, huyết ảnh đao. Tại chính diện quái vật sử dụng. Đệ tứ thức, song nhận rào sát. Đánh quần công thì sử dụng, thuộc về chiêu thức quần công. Đệ ngũ thức, đệ lục thức VB đều bất đồng tác dụng. Tuy nhiên tổng cộng chỉ có 9 thức, nhưng lại bao hàm toàn diện, tỉ như trong đó đệ tam thức, huyễn ảnh đao. Huyễn ảnh đao chia làm 4 cấp bậc, huyễn ảnh 10 đao, huyễn ảnh 100 đao, huyễn ảnh ngàn đao, huyễn ảnh vạn đao. Dùng lực lượng hiện tại của Diệp Thần, tối đa chỉ có thể miễn cưỡng thi triển huyễn ảnh 10 đao, nếu là cưỡng ép hiếp thi triển huyễn ảnh 100 đao, kết cục chỉ có cánh tay bị gãy. Đệ tứ thức, song nhận rào sát. Trước kia tại không có đủ lực lượng sử dụng, Diệp Thần không thể sử dụng chiêu thức này, bởi vì yêu cầu lực lượng quá lớn, như không có lực lượng đủ mức, cánh tay căn bản chèo chống không nổi tốc độ vận động như thế. Giờ phút này, trong hành lang zombie càng ngày càng nhiều mà hướng tại đây tụ tập, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, mỗi lần chém ngã vài đầu zombie, về sau lại vọt tới một ít, trong chớp mắt, liền thi thể chồng chất như núi, làm cho không gian Diệp Thần hoạt động trở nên càng thêm hẹp, đưa đến đao pháp cũng không có thông dòng. Chết đi. Diệp Thần lại không có kinh hoàng, đôi mắt càng thêm lạnh như băng, trong tay búa cùng đao dưa hấu đột nhiên ra tốc, bước chân khẽ động, trước sau chém ra, thân thể dịch chuyển, trong tay búa cùng đao dưa hấu nhấc lên một hồi cuồng phong. Toàn phong long trảm. Đây là hình thái thứ hai của song nhận rào sát, tương đương với hình thái chiêu thức huyễn ảnh đao, huyễn ảnh trăm đao. Bất quá, quần công chiêu thức đối với lực lượng yêu cầu cũng không có lớn như đơn thể chiêu thức vậy, ngược lại đối với yêu cầu kỹ năng nhiều hơn một chút. Bất quá so với song nhận rào sát tốc độ còn nhanh hơn, cần một ít bộ pháp trụ cột phối hợp mới có thể thuận lợi thi triển. Tuy nhiên chiêu thức quần công bao trùm trên phạm vi rộng, nhưng lực sát thương tuyệt không mạnh như đơn thể công kích, tỉ như huyễn ảnh đao, từ huyễn ảnh 10 đao đến huyễn ảnh 100 đao, chỉ là không ngừng gia tăng lực lượng, khiến cho tốc độ vung đao nhanh hơn. Cái này đối với lực lượng có một cái yêu cầu rất hà khắc, mà quần công lại bất động. Tại đây kỹ thuật làm chủ, lực lượng làm phụ. Diệp Trúc cùng Bạch Long Nhị hai người đứng trong thang máy khiếp sợ nhìn xem Diệp Thần trước mặt, chỉ thấy cuồng phong đập vào mặt, đem đầu tóc thổi hướng về sau bay đi, bên tai chỉ còn lại có vụ vụ tiếng gió. Tại bên ngoài thang máy, ngoại trừ quái vật gào rú, hai người liền chỉ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ, toàn thân được bao phủ tại một mảnh ánh đao, bất luận đầu zombie nào đến gần đao khí, liền sẽ lập tức bị nhấc lên bay ra ngoài. Vốn là chồng chất chung quanh Diệp Thần chút ít thi thể zombie, cũng bị ánh đao bao phủ, quẳng ra ngoài, trong lúc nhất thời, không gian bốn phía Diệp Thần trở nên cực kỳ rộng rãi. Đầy đủ hắn thi triển bất luận đao pháp rồi. Đang thi triển toàn phong long trảm, Diệp Thần dần dần cảm thấy cánh tay hơi hế ẩm đau nhức, không khỏi khẽ nhíu mày, lúc này mới thi triển tầm 10 giây cũng chưa tới, cánh tay liền có chút không chịu nổi, xem ra dùng thân thể trước mắt còn không có cách nào thi triển ra đao pháp mạnh được, nếu không sẽ làm cho cơ bắp cánh tay tê liệt, hắn dần dần ngừng lại, rồi lại biến hóa thành song nhận rào sát. Tại lúc đánh nhau, Diệp Thần nhìn thoáng qua bên ngoài, chỉ thấy trên đường cái, khắp nơi giỏm bị du đãng, nguyên một đám chẳng có mục đích mà chạy tới, cái này tựa như hình ảnh nhân gian địa ngục, làm cho lòng người nổi lên hàn khí. Nhưng cũng vui mừng chính là trong hành lang cũng không có quái vật khác, nếu không dùng lực lượng Diệp Thần, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, rất khó chiếu cố đến muội muội Diệp Trúc cùng Bạch Long. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, bởi vì thú biến dị là thuộc về sản phẩm tiến hóa sinh mệnh, trong cơ thể huyết đục tươi ngon đấy, đỏ tươi đấy, mà không phải tang trong thi thể giòm bị cái loại đầy mùi hôi, đen như mực. Nếu như nói giòm bị là một loại tiến hóa tử mệnh, như vậy thú biến dị là thuộc về loại tiến hóa sinh mệnh. Cho nên giòm bị thấy biến dị thú, cũng sẽ có khát vọng huyết đục trong cơ thể của chúng, tiến tới đối với thú biến dị phát động công kích. Tại điểm này có thể nói, giòm bị đối với nhân loại cùng thú biến dị đều là như nhau, đều là đồ ăn trong mắt giòm bị. Chương 17. Tiểu đội sinh tồn giả thực lực Diệp Thần loại trình độ như này, mỗi một giây đồng hồ là có thể bổ ra một bữa, trong vòng một phút có thể đánh chết hơn 10 đầu zombie, bởi vậy chiến đấu chưa được vài phút thì đã nhanh chóng kết thúc. Thu thập thi thể, nhanh chóng ly khai. Diệp Thần tỉnh táo nói. Hai người Diệp Trúc cùng Bạch Long kinh ngạc nhìn zombie đầy đất, nghe được âm thanh Diệp Thần mới hồi phục tinh thần lại, trong nội tâm kinh hãi vội vàng bình tĩnh lại, nhanh chóng giải phẫu thi thể zombie, từ đó lấy ra cơ hóa nhục. Cũng không lâu lắm, hai người liền đem thi thể zombie giải phẫu hoàn tất, Bạch Long chuyên môn phụ trách đem vùng ngực của thi thể mở ra, Diệp Trúc thì là phụ trách tìm kiếm cơ hóa nhục ở bên trong, phân công nhau hành động. Về sau xử lý xong, Diệp Thần nhìn một phía, thấy không còn zombie khác vào tới, một mình cẩn thận từng ly từng tí mà đi tới vách tường bên cạnh, nhìn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, chỉ thấy trên đường đi đều là zombie du đãng, nguyên một đám ngửa đầu, tư thế rất cổ quái. Diệp Thần biết rõ, tư thế như vậy của đám zombie là đang tìm kiếm mùi huyết tinh tràn ngập trong không khí. Nhìn thoáng qua bốn phía, bên ngoài trên đường cái trừ vài cái cỗ xe, thì chỉ còn lại đám zombie, ngay cả một cái địa phương ẩn nút còn không có, nếu là vừa đi ra ngoài, lập tức bị đám zombie phát hiện ngay. Diệp Thần rất hiểu rõ, hiện nay zombie chỉ có hình thái tiến hóa cấp 1, thị lực gấp 3 lần so với người bình thường, giống như tia hồng ngoại vậy, phàm là huyết đục tươi mới ở trong mắt chúng đều là một mảnh màu đỏ như máu, mà các vật thể khác như tường đá, cỗ xe, tại trong mắt chúng là một mảnh sắc màu tối tăm lu mờ. Diệp Thần chỉ xem chốc lát, thấy không có đường ra, khẽ nhíu mày quay người thối lui đến bên cạnh thang máy, nói với Diệp Trúc cùng Bạch Long, từ cửa sau ly khai. Hai người nhẹ gật đầu, ba người cùng nhau đi về hướng phía sau khách sạn, bởi vì không biết cửa sau của khách sạn ở nơi nào, ba người không thể không tìm kiếm. Bên trong các dãy hành lang, đại đa số đều là zombie ẩn tàng rất nhiều, bất quá cũng không có tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Cũng không lâu lắm, tại một chỗ tầng hầm ba người tìm được cửa sau, cái cửa này khóa lại, tại cạnh cửa đung đưa một lão bảo an zombie, vừa nhìn thấy bọn người Diệp Thần, gào rú một tiếng đánh tới. Diệp Thần một đũa bổ nát đầu lâu của nó, lấy bên hông nó một nhóm chìa khóa, đem sau cửa mở ra. Cửa sau nối thẳng đường cái, phu cận cũng không nhiều zombie du đãng, chỉ có 7-8 con, ở cách đó không xa có một tòa tiểu siêu thị, cửa ra vào có hơn 10 đầu zombie du đãng. Lúc cửa vừa mở ra, 7-8 đầu zombie gần đó liền đánh tới, nhưng rất nhanh toàn bộ ngã xuống dưới búa của Diệp Thần. Ba người đang muốn hướng xa xa một con đường nhỏ đi đến, đột nhiên bên trong siêu thị ở đằng xa liền có ba thân ảnh nhanh chóng chạy tới, ở đằng sau ba đạo thân ảnh có một đoàn zombie đuổi theo, tổng cộng có 20 mấy đầu. Nhạc Hằng có cảm giác mình không may đến cực điểm, thật vất vả tiềm nhập bên trong siêu thị, trộn có chút đồ ăn, còn chưa kịp ăn liền bị một đầu zombie du đãng phát hiện hành tung, vì vậy một đường chạy ra khỏi siêu thị hướng phía xa chạy trốn. Hắn chạy không bao lâu, liền nhìn thấy ở xa tại cái cửa đứng đó ba cái thân ảnh, hai nam một nữ, trên người đều mang theo vũ khí. Đôi mắt hắn sáng ngời vội vàng hướng hai huynh đệ quát, đi theo ta. Thanh niên kia hai tay ôm đầy đồ ăn trong lòng liền vội vàng gật đầu, đi theo sau lưng hắn hướng cửa sau của khách sạn chạy tới. Mắt thấy sắp chạy đến cửa sau khách sạn, Nhạc Hằng lại trông thấy ba người kia vẫn như trước ngây ngốc mà đứng im không nhúc đích, giống như không có trông thấy một đoàn zombie phía sau hắn, không khỏi đỏ mắt, bạo quát, chạy mau à, zombie đến rồi. Nhưng mà, đối với tiếng ho của hắn, ba người này phảng phất không có nghe được, như trước vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó, sững sờ nhìn xem phía một đám zombie phía sau hắn. Đáng chết, không phải là bị sợ tráng văng a? Nhạc Hằng trong nội tâm cắn răng, vọt tới bên người bọn Diệp Thần, vội vàng nói, nhanh lên vào nhà, bằng không thì chết chắc rồi. Sau khi hắn nói xong, thấy bọn người Diệp Thần vẫn là không nhúc nhích, nhịn không được muốn chửi ầm lên, nhưng zombie sau lưng đã đuổi theo, vẫn phải cố nhịn, vội vàng chui đầu vào bên trong cửa sau, gắt gao đóng cửa lại, trước bảo trụ tính mạng của mình quan trọng hơn. Nhưng mà, cửa phòng vừa đóng, Nhạc Hằng liền nghe được tiếng bành bành vang lên, không khỏi kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại, vừa xem tưởng đâu là chuyện đùa, trong mắt thiếu chút nữa lồi ra rơi trên mặt đất, chỉ thấy trong ba người, cầm đầu là một thanh niên tóc đen, trong tay cầm dịu chữa cháy, đôi mắt vô tình lạnh như băng, vọt vào trong bầy zombie. Những con zombie hùng tàn dữ hãn, tại trước mặt người thanh niên này lại như rơm cỏ yếu ớt không chịu nổi, một đũa bổ đi liền có 2-3 đầu zombie bị chém ngang, hoàn toàn bị tan sát. Ba mẹ nó, đây là người sao? Ba người đều há hốc mồm cùng ngốc trệ. Một phút đồng hồ sau, 20 đầu zombie đều mất mạng nối tiếp nhau mà ngã xuống đất, Diệp Trúc cùng Bạch Long đã bắt đầu công tác giải phẫu. Nhạc Hằng rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Thiên a, trời ơi, đây chính là hơn 20 đầu zombie a. Tuy tiện một đầu có thể giết hắn như giết một con kiến hôi, tuy nhiên lại bị người thanh niên này giải quyết sạch như chém dưa hấu. Nhạc Hằng nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí mà mở cửa ra, mang theo hai người thủ hạ sau lưng, đi ra ngoài nhìn xem thi thể zombie đầy đất, nhịn không được ra đầu run lên, cả lăm mà nói, "Ngươi, các ngươi." Bạch Long giải phẫu zombie bên cạnh, vừa cười nói, "Các ngươi vận khí coi như không tệ, gặp được chúng ta, nếu không nhiều zombie như vậy, dùng độ cứng của cái cửa sau này trong chớp mắt thì bị xé toang. Nhạc Hằng biết rõ hắn không có nói sai, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, mới cẩn thận từng ly từng tí nói, các ngươi là thượng đế phái tới hay sao? Bạch Long giật mình, chợt cười ha ha, nói, đúng vậy, ta chính là thượng đế phái xuống làm chúa cứu thế, được người xưng phong lưu phong khoáng, anh tuấn tiêu sái chính là tiểu Bạch Long. Huynh đệ, nhà của ngươi có tỷ tỷ muội muội, hoặc là biểu muội ở xa gì đấy, không ngại giới thiệu một phát, ta không kén chọn, chỉ cần đẹp là được. Giới thiệu con em ngươi. Nhạc Hằng biết rõ bị buồng địch, tức giận liếc mắt, thấy bọn họ cũng không khó tính như vậy, tâm tình cũng buông lòng rất nhiều, lá gan cũng lớn lên, tò mò nói, những con zombie này lực lượng lớn như vậy, các ngươi như thế nào đánh chết thế, chẳng lẽ các ngươi không phải nhân loại? Hoặc là trong truyền thuyết là người sói, hấp huyết quỷ, vạm ải. Bạch Long nhếch miệng, nói, ngươi có từng thấy người sói đẹp trai như ta sao? Nhóc con đọc tiểu thuyết hơi bị nhiều à, muốn hay không lại đến cái Transformer, siêu nhân điện quang chiến sĩ các kiểu con đà điểu. Nhạc Hằng suýt nữa thổ huyết, im lặng mà nhìn Bạch Long. Tốt rồi, ly khai nơi đây. Diệp Thần thấy thu thập gần xong, kêu một tiếng liền quay người hướng bên cạnh một con đường không lớn lắm đi tới, Bạch Long cùng Diệp Trúc đứng dậy, đi theo phía sau hắn. Chào tạm biệt, gặp lại sau, huynh đệ. Bạch Long phất phất tay. Nhạc Hằng ngơ ngác một chút. Lão đại, chúng ta theo chân bọn họ cùng một chỗ a. Lúc này, một thanh niên sau lưng Nhạc Hằng đội vàng nói. Nhạc Hằng tỉnh ngộ lại, vội vàng đuổi theo, nói, đợi một chút, các ngươi đi nơi nào, chúng ta cũng cùng đi. Ân. Diệp Thần xoay đầu lại, nhìn hắn một cái, nói, chúng ta tại đây không thu người đi theo ăn chùa. Nhạc Hằng liền nói, chúng ta tuyệt sẽ không ăn đồ ăn của các ngươi, yên tâm đi. Tự chúng ta có đồ ăn riêng. Diệp Thần lắc đầu, nói, các ngươi quá yếu, đi theo chúng ta chỉ làm liên lụy. Nhạc Hằng ngạc nhiên, chợt lệ rơi đầy mặt, nói, chúng ta tuyệt sẽ không cản trở đâu. Không được. Diệp Thần như trước lắc đầu. Diệp Trúc lôi kéo góc áo của hắn, nói, ca, nếu bọn họ không đi theo chúng ta thì sẽ chết còn nhanh hơn, dùng thực lực của bọn hắn ở tại chỗ này cũng là chết, cùng một chỗ còn có thể bảo vệ. Diệp Thần bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, chợt quay đầu nhìn về phía bọn người Nhạc Hằng, nói, chúng ta muốn đi một cái địa phương rất nguy hiểm, các ngươi không sợ chết hay theo à? Bọn người Nhạc Hằng vui mừng quá đỗi, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Lúc này, một đoàn người theo đích đường vắng vẻ đi đến, trên đường đi có vài đầu zombie, đều là Bạch Long cùng bọn người Nhạc Hằng ra tay giải quyết, Diệp Thần không có động thủ, chỉ có gặp được hơn 10 đầu zombie mới ra tay. Đi không được bao lâu. Khịt, khịt. Tại một cái góc rẽ, Diệp Thần ngửi được trong không khí tràn ngập mùi tanh tưởi, không khỏi dừng bước, hướng địa phương hương vị bay ra nhìn lại, lập tức liền chứng kiến tại cửa cống thoát nước, nằm sấp một đầu thể trạng to như heo, toàn thân bộ lông tối tăm, móng đuốt bén nhọn, chính là chuột biến dị có cái răng cửa cực kỳ to lớn. Ngã. Nhạc Hằng trừng mắt, chợt vội vàng nói, mau lui lại, đây là thú biến dị, so với giòm bị cường đại hơn rất nhiều. Nói xong, thân thể lui về sau, quay người đi vài bước, thấy sau lưng không có tiếng bước chân đi theo, không khỏi kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại, vừa nhìn xem lập tức thiếu chút nữa thổ huyết, chỉ thấy bọn người Bạch Long núp ở vách tường bên cạnh, cũng không để ý gì tới hắn, ở trong đó Diệp Thần chẳng những không có ly khai, ngược lại cầm dịu chữa cháy trong tay, hướng chuột biến dị đi tới. Chương 18. Chỉ đạo săn giết hắn có thể làm được sao? Loại quái vật này so với zombie khủng bố hơn nhiều đó. Hai thanh niên ở sau Nhạc Hằng hầu nghi nhìn xem Diệp Thần đang đi tới chuột biến dị, đối với Bạch Long bên cạnh hỏi, đồng thời ánh mắt ngẫu nhiên quét về phía Diệp Trúc, không có người nam nhân nào sẽ không thích ngắm mỹ nữ. Bạch Long chỉ là cười cười, nhưng hắn là tận mắt nhìn được Diệp Thần đem đầu chó biến dị to như sư tử đập chết đấy, huống chi là cái con chuột biến dị nho nhỏ này. Diệp Thần men theo vết tường đi tới. Chuột biến dị loại này lực lượng cỡ 8 người, ở gần nó nằm đấy 4-5 đầu zombie, đồng thời đầu lâu bị nổ tung phân thây trên mặt đất đều là máu đen chảy xuôi, trong không khí tràn ngập hương vị tanh tưởi, huyết nhục mơ hồ có nhiều vết cào, huyết dịch sớm đã khô cạn, nhúc nhích đầy giỏi bỏ đang ăn. Diệp Thần đi đến không tới vài bước, đầu chuột biến dị cấp 1 liền ngửi được khí tức lạ lẫm, quay đầu nhìn lại thấy được đồ ăn tươi sống, lập tức lộ ra răng nanh dữ tợn, nhe răng trợn mắt lao đến. Đôi mắt Diệp Thần lạnh lùng, không có sử dụng dịu chữa cháy, lúc chuột biến dị đang xông vào, một chân bước ra, di động tới trước mặt chuột biến dị, cánh tay như cây roi, quăng ra ngoài, nắm đấm như đá, đấm vào trán của chuột biến dị. Bành! Đầu lâu của chuột biến dị bị đánh được xương cốt vỡ vụn, huyết dịch từ đỉnh đầu chảy ra, che kín cả mặt càng lộ ra dữ tợn, thân thể bị lực lượng ép xuống liền bay ra ngoài. Dùng lực lượng của Diệp Thần, uy lực một quyền này không phải chuyện vừa, nếu không phải hắn bảo lưu 4 thành khí lực, chỉ sợ một quyền vươn đến cái đầu của chuột biến dị cũng sẽ bị đánh nát ngay. Bạch Long, Diệp Thần chợt kêu lên. Ở sau vết tường, Bạch Long đang trốn chuẩn bị xem kịch vui ngơ ngác một chút, có chút không rõ ràng cho lắm, đứng dậy đi ra nói, làm sao vậy? Diệp Thần không có để ý tới con chuột biến dị bị thương, quay người hướng hắn đi tới, nói, giao cho ngươi rồi. Bạch Long lập tức ngạc nhiên, chưa kịp nói lại thì đầu chuột biến dị kia đã từ trên mặt đất dây rủa đứng lên lao đến, mắt chuột huyết hồng, nhe răng trợn mắt, cực kỳ dữ tợn. Con mẹ nó. Bạch Long lập tức luống cuống tay chân, không có phân tâm để cãi lại Diệp Thần, mà là giơ dịu chữa cháy trong tay lên, bắt đầu cùng chuột biến dị đập nhau. Diệp Thần liền lui về bên cạnh vách tường, lặng lặng nhìn xem. "Ca, như vậy rèn luyện hắn, có thể bị nguy hiểm hay không?" Diệp Trúc lo lắng hỏi, nàng liếc phát liền nhìn ra tâm tư của Diệp Thần. Diệp Thần lắc đầu, nói, "Yên tâm, con chuột biến dị này đã bị ta đánh trúng vào đầu lâu, hệ thần kinh hỗn loạn, chỉ biết theo bản năng chém giết, Bạch Long cũng có lực lượng 5 người rồi, chỉ cần cẩn thận vẫn là có thể đánh chết nó." Diệp Trúc a một tiếng, liền không nói thêm gì nữa, nàng tin tưởng Diệp Thần là người có chừng mực. Lúc này Bạch Long cùng chuột biến dị đã đánh với nhau, chỉ thấy Bạch Long tránh né bốn phía, lăn qua lăn lại nhảy tường các loại, lúc thì chật vật thi triển chiêu thức, khi thì trở tay công kích, nhưng phát hiện ra hiệu quả cũng không lý tưởng. Cũng không lâu lắm, thể lực Bạch Long liền tiêu hao nhiều, động tác cũng trở nên chỉ độn, trong nháy mắt lúc xoay người chậm đi một nhịp, lập tức bị một chảo của chuột biến dị đánh trúng, da chóc thịt bong máu chảy lên láng. Đáng chết, trong đôi Bạch Long mắt nổi lên một tia nộ khí, đũa trong tay hung hăng hướng chuột biến dị bổ tới, rất có khí thế. Một đũa này bổ xuống, lập tức chém vào phần lưng của chuột biến dị. Chuột biến dị hét lên một tiếng, đau đớn kịch liệt khiến nó càng thêm điên cuồng, một chảo đánh ra, chộp tới đầu lâu Bạch Long, lần này nếu bị bắt chặt thì nửa cái đầu Bạch Long đều cũng bị xé rơi. Bành! Một mảnh huyết hoa ấm áp trên mặt Bạch Long. Con mắt hắn mở to ra liền nhìn thấy trước mặt không phải móng vuốt mà là biến thành một thanh đũa đang bay ra ngoài, ngay sau đó bên lỗ tai hắn liền nghe được âm thanh bình tĩnh của Diệp Thần, nói: "Biết rõ mấy cái khuyết điểm vừa rồi của ngươi chứ? Thứ nhất, tránh né quá nhiều khiến cho thể lực chính mình hạ thấp. Thứ hai, lúc công kích sợ hãi rụt rè, lực công kích yếu bất nhiều. Thứ ba, không có địa phương công kích chính xác." Bạch Long mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chợt có chút dở khóc dở cười, tuy nhiên hắn nghĩ bao nhiêu cũng không đoán được mục đích Diệp Thần gọi hắn đối phó chuột biến dị, lại thật không ngờ cái lanh huyết biến thái này vậy mà đang tại trước mặt chuột biến dị, chẳng những không có trước tiên giải quyết chuột biến dị đi, ngược lại vẫn còn chỉ ra khuyết điểm điểm của hắn. "Nhìn xem." Diệp Thần nói một câu. Bạch Long còn không có kịp phản ứng, liền chứng kiến dịu chữa cháy trong tay Diệp Thần bắt đầu khiêu vũ, bổ đến chuột biến dị. Chuột biến dị gào rú lên một tiếng thanh âm bén nhọn, móng vuốt trong tay hướng dịu chữa cháy chụp tới, một đũa này nếu là vô xuống thẳng, chỉ sợ còn chưa kịp chém vào thân thể chuột biến dị thì năm đũa đã bị xé nát. Bạch Long nhịn không được kinh hô. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một màn cả đời khó quên, chỉ thấy dịu chữa cháy đột nhiên khẽ rung lên, liền đem móng vuốt của chuột biến dị đẩy ra, bổ vào trung tâm đầu lâu của nó. Phốc phốc. Đầu lâu bạo liệt, huyết hoa tung bay. Bạch Long ngơ ngác nửa ngày nhìn một màn này, mới kinh ngạc nói: "Làm sao có thể?" Diệp Thần thu hồi dịu chữa cháy, bình tĩnh nói: "Không có gì là không có khả năng, ta vừa rồi dùng lực lượng bằng với ngươi. Đối mặt với loại tình huống này, tối thiểu có hơn 10 loại biện pháp giải quyết. Ngoại trừ ta vừa dùng loại vừa rồi thì còn có thể dùng chân đem móng vuốt chuột biến dị đá văng ra, còn có thể nhanh chóng trao đổi vũ khí đến tay kia bê. Bạch Long nghe một hồi ngạc nhiên, những biện pháp này tuy đều là cực kỳ đơn giản, thế nhưng mà một người tại nguy cơ trước mắt, sao có thể nghĩ đến nhiều như vậy? Thật giống như một người đột nhiên thấy có người dùng đao bổ đến mình, chỉ biết vô ý thức nhắm mắt lại, hai tay bảo vệ phía trước, hoặc là quay người chạy trốn, làm gì nghĩ tới dùng chân đạp vào bụng người ta, lại ngồi xổm người xuống làm hắn trượt chân. Điều này cần tâm tình tỉnh táo cỡ nào mới có thể tại thời điểm sinh tử chớp mắt có thể nghĩ đến nhiều chuyện như vậy. Tốt rồi, thu thập thi thể à, không thể dừng lại tại đây, huyết khí quá nồng, dọa bị rất nhanh sẽ tụ tập tới. Diệp Thần nhàn nhạt nói xong, quay người đi đến. Bạch Long xem thi thể trên đất, cười khổ một tiếng. Diệp Thần đi đến một bên, túi người đem lỗ thai dán tại mặt đất, lập tức liền nghe được tại cách đó không xa có rất nhiều tiếng bước chân đi tới, động tác này là hắn thường xuyên làm đấy, kinh nghiệm cực kỳ phong phú nên dựa vào âm thanh lớn nhỏ, tốc độ bước chân, có thể đoán được đi đến là nhân loại hay là zombie thậm chí cả quái vật. Tại bên trong tận thế, tiếng bước chân nhân loại là cẩn thận từng ly từng tí, rất nhỏ, rất chậm chạp. Tiếng bước chân quái vật rất nhanh nhẹn, rất tinh xảo và cũng vô cùng nặng. Tiếng bước chân zombie thì là bình quân thật giống như máy móc, tốc độ thủy chung không nhanh không chậm. Xuyên thấu qua mặt đất nghe được, lông mày Diệp Thần chậm rãi nhăn lại, ở đây nhiều huyết khí, chỉ sợ đưa tới hơn 100 đầu zombie, hơn nữa xa xa còn có zombie đang không ngừng đi tới. Thu thập nhanh lên. Diệp Thần cao mày nói. Bạch Long đội vàng tốc độ nhanh hơn, hai thanh niên từ sau vách tường đi ra cũng hỗ trợ. Nhạc Hằng kinh ngạc nhìn xem thi thể chuột biến dị trong vũng máu, chợt nhìn thoáng qua thần sắc lạnh lùng Diệp Thần, cuối cùng lén lút đi đến bên người Diệp Trúc, nhỏ giọng nói: "Các ngươi thật là nhân loại sao?" Diệp Trúc nhìn thoáng qua nam tử này, chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy biểu lộ hiện ra, "Ngươi nói cho ta biết à, ta tuyệt sẽ không nói ra đâu. Ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Trúc dở khóc dở cười. "Không phải." Nhạc Hằng lắc đầu, rất xác định nói. Diệp Trúc cười cười, cũng không có giải thích gì, lực lượng của bọn hắn hoàn toàn chính xác thoát ly phạm vi nhân loại, có thể nói bọn hắn đang phát triển đến tân nhân loại. Chương 19. 3 ngày cuối cùng cũng không lâu lắm, bọn người Bạch Long liền đem thi thể chuột biến dị thu thập, không biết bọn họ từ chỗ nào tìm tới mấy cái túi nhựa, đem chuột biến dị bọc lại bên trong, tận lực tránh cho huyết khí lộ ra ngoài. Thi thể chuột biến dị cho Bạch Long kiêng. Diệp Thần trông thấy Nhạc Hằng muốn chủ động nâng lên thi thể chuột biến dị, không khỏi lên tiếng nói: "À." Đang tại lúc Bạch Long băng bó miệng vết thương, nghe thấy lời này không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói: "Vì sao?" Diệp Thần đi tới, nhìn thoáng qua đầu vai Bạch Long bị thương, chỉ thấy máu tươi dần dần có dấu hiệu khô cạn, dùng thân thể Bạch Long, miệng vết thương cỡ đó không được bao lâu sẽ có vết sẹo. Diệp Thần dùng tay vỗ vỗ, miệng vết thương sắp khô cạn lập tức vỡ ra, máu chảy đầy lưng, Bạch Long đau đến thiếu chút nữa nước mắt chảy ra, hắn đau đớn nói: "Ngươi làm gì?" Diệp Thần bình tĩnh nói: "Móng đuốt của chuột biến dị mặc dù không có virus, nhưng nó sinh hoạt trưởng kỳ tại trong đường cống ngầm, bên trên móng đuốt có nồng đậm vi khuẩn, một khi huyết dịch khô cạn, vi khuẩn sẽ dung nhập ở bên trong làn da, không tới 3 ngày, đầu cánh tay của ngươi sẽ toàn bộ thối rữa." Nói xong, từ bên cạnh Nhạc Hằng lấy thi thể chuột biến dị trong tay ném cho hắn. Bạch Long ban tín bán nghi, nói: "Thật là như vậy? Tin hay không tùy tiện. Tuy ngươi nói rất có lý, nhưng ta như thế nào có cảm giác là ngươi đang tìm lý do chơi khăm ta đây này? Có thể coi là như vậy." "Được rồi." Bạch Long bất đắc dĩ mà đã tiếp nhận, nhìn xem thi thể chuột biến dị trong tay, cười khổ nói: "Nhưng là tại sao phải để cho ta khiêng thi thể chuột biến dị thế này? Ta đang chỉ ngươi." Diệp Thần đạm mạc mà nói một câu, liền quay người ly khai, lưu lại Bạch Long mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đậu xanh lánh huyết biến thái. Trong nội tâm Bạch Long lẩm bẩm một câu, liền bất đắc dĩ mà nâng thi thể chuột biến dị lên, tuy Diệp Thần nói chỉnh hắn, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Diệp Thần chỉ là chẳng muốn lại giải thích. Bên cạnh ba người Nhạc Hàng đồng tình nhìn thoáng qua Bạch Long, cũng không dám nói thêm cái gì, nguyên một đám trong nội tâm âm thầm ghi nhớ, ngàn bạn đừng nghi vấn ác ma này, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Đằng sau lại bổ sung thêm một câu, Bạch Long chính là máu chảy đầm địa ví dụ đấy. Đi. Diệp Thần dựa theo phương vị trên bản đồ, dẫn đầu hướng một con đường nhỏ vắng vẻ đi đến, trên đường đi hết sức chăm chú, mỗi lần đi mấy trăm mét thì sẽ túi người dàn trên mặt đất, điều tra động tĩnh bốn phía. Ngẫu nhiên lao tới vài zombie, cũng bị hắn đơn giản giải quyết. Đội ngũ dùng hắn cầm đầu, sau lưng là được mọi mọi Diệp Trúc, xa hơn phía sau là Bạch Long đang khiên thi thể chuột biến dị, mà đoạn hậu phía sau chính là ba người Nhạc Hằng, đây cũng là Diệp Thần đối với bọn họ một loại rèn luyện. Trải qua hắn dò xét, nếu gặp gỡ hơn 10 đầu zombie, hắn sẽ trước tiên giải quyết, chỉ có ngẫu nhiên gặp 1-2 đầu zombie, từ bên cạnh kiến trúc đột nhiên lao tới tập kích, cái này muốn khảo nghiệm năng lực phản ứng ba người Nhạc Hằng rồi. May mà chính là, con đường thuộc về khu vực trung tâm chợ phồn hoa, động vật cũng không nhiều, bởi vậy trên đường phố thú biến dị cũng cực kỳ thưa thớt, rất ít khi đụng phải, nhiều nhất chỉ là đụng phải chuột biến dị. Chuột biến dị cũng có vài chủng loại như, tật phong thử, thị huyết thử, tam nhãn thử BB. Mà vừa rồi đầu chuột Diệp Thần săn giết, đó là thuộc về thị huyết thử, cực kỳ khát máu, móng đuôi so với chuột biến dị bình thường sắc bén gấp 3. Chỉ riêng một cái tộc chuột liền có rất nhiều chủng loại, thì các loại thú biến dị khác dĩ nhiên là càng nhiều. Một đoàn người đi một chút rồi ngừng, mặc dù không có gặp gỡ thú biến dị cường đại, nhưng là trên đường phố cũng không thiếu zombie, một khi bị hấp dẫn tới cũng là một chuyện phiền phức. Thời gian trôi qua, rất nhanh, liền đã đến buổi chiều. Diệp Thần nhìn đồng hồ, gặp hoàng hôn buông xuống, liền tìm một tòa cao ốc đi vào. Trong cao ốc có rất nhiều zombie ẩn tàng, đều bị Diệp Thần nhanh chóng săn giết, không để cho chúng triệu hoán đến càng nhiều đồng bạn. Sau đó, một đoàn người tại lầu 2 tìm một cái phòng ở tại ban đêm, hành động zombie cùng thú biến dị trở nên càng thêm chặt chẽ, hơn nữa lực lượng cũng gia tăng rất nhiều. Lúc ban ngày một đầu zombie chỉ có 3 người lực lượng, đến buổi tối thì có thể sẽ đạt tới 4 người, thậm chí 5 người. Diệp Thần biết rõ, ban đêm hành động là một chuyện nguy hiểm cỡ nào. Đến buổi tối, bọn người Nhạc Hằng đem đồ ăn lấy ra, bởi vì bọn họ cầm đều là khoai tây chiên các loại đồ ăn vặt, bởi vậy đều không cần biết nấu, liền trực tiếp dùng ăn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thần một mình một người rời khỏi phòng, nhanh chóng đi tới tầng cao nhất của tòa cao ốc này, tại bên cạnh một cái cửa sổ, ngắm nhìn bốn phía đường đi, đem phạm vi ngàn mét đều xem tại trong mắt, sau đó dựa theo phương vị trên bản đồ, tìm một con đường ít quái vật nhất. Một đoàn người chuẩn bị xuất phát, tiếp tục đi về phía trước. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt, 2 ngày trôi qua. Trong 2 ngày này, một đoàn người thủy chung đều không dám chạy đi, vì là trên đường phố zombie thật sự quá nhiều, trên đường phố đều có mấy trăm đầu, một khi phát ra tiếng động kinh động đến một đầu, như vậy những đầu zombie khác cũng đều xông lại. Tại zombie tốc độ 100m/s này, một khi bị vây cho dù là Diệp Thần cũng không chịu được nổi, chúng chi còn muốn chiếu cố mọi mọi Diệp Trúc cùng những người còn lại. Từ đây tới sở nghiên cứu, còn có 2 cây số, thời gian sắp hết tháng này cũng chỉ còn lại có 3 ngày, trong nội tâm Diệp Thần yên lặng tính toán. Phải trong 3 ngày đến sở nghiên cứu, hơn nữa lấy ra gen của kiến biến dị, bằng không đợi virus trong kiến biến dị phát sinh tiến hóa mới, thì gen của nó càng cường đại hơn, muốn dung hợp tiểu càng thêm gian nan. Hơn nữa, nếu là trong 3 ngày không có đến được sở nghiên cứu, tại trên đường phố zombie hoành hành, tỷ lệ sinh tồn bọn người Diệp Thần cũng giảm xuống mạnh, bởi vì zombie ở tháng thứ 2 tận thế, so với hiện nay tháng thứ nhất muốn khủng bố hơn nhiều. Đi. Diệp Thần mang theo mọi người, lách qua một đám zombie, rối rít ngừng thở, thân thể như mèo hướng góc rẽ vách tường đi đến. Giống. Đột nhiên, một đầu zombie ngửi được huyết khí, gào rú một tiếng, đôi mắt khát máu mà nhìn xem bọn người Diệp Thần trên mặt đất, dữ tợn mà lao đến. Chạy. Diệp Thần không có chút nào chần chờ, thân thể khẽ động, cũng không có chạy trốn, mà là lướt đến đằng sau đội ngũ, đối với bọn người Bạch Long khẽ nói. Đối với cái dạng tình huống đột ngột này, bọn người Bạch Long cũng không có kinh hoàng, bởi vì tại 2 ngày trước đã từng gặp phải, bởi vậy nguyên một đám nhanh chóng hướng xa xa chạy tới. Phốc phốc. Đầu zombie kia xông vào, Diệp Thần một đũa bổ nó, sau đó lạnh như băng mà nhìn xem zombie bốn phía bị kinh động, trực tiếp vọt vào bầy zombie, dùng những zombie tâm trí kiên định, một khi gặp được huyết đủ mới, không có bắt được thể sống chết không ngớt, bởi vậy chạy trốn chỉ biết hấp dẫn đến càng nhiều zombie nữa. Sắt. Huyết phong quyết. Song nhận rào sát. Diệp Thần chạy ở bên trong bầy zombie, trong tay nắm 2 thanh rượu chữa cháy, nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Mỗi một đũa bổ ra, sẽ có một đầu zombie té trên mặt đất. Trong chớp mắt, bọn zombie này liền bị Diệp Thần nhanh chóng giải quyết, tổng cộng có 20 mấy đầu, đều nuốt hận tại rượu chữa cháy, nổ ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, khắp nơi đều là máu đen. Diệp Thần có chút thở dốc, trên ngực phập phồng, giáp da quyển bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Đi. Diệp Thần không có đi kiểm tra cơ hóa nhục trong những thi thể này, trong nội tâm lo lắng an nguy muội muội Diệp Trúc, không nói 2 lời quay người liền đi. Nhưng mà, vừa chạy ra không có vài bước, đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng gầm gừ, mang theo vô cùng sát ý cuồng bạo và khát máu. Diệp Thần quay đầu nhìn lại, đồng tử co rụt lại. Chương 20. Quyền tộc vương thú một tòa cao ốc vắng vẻ bên cạnh. Bọn người Diệp Trúc thở hồng hộc mà chạy đến nơi này, ngừng lại quay đầu nhìn thoáng qua đường đi xa xa, chỉ thấy mây đen buông xuống, tiếng gió gào thét trong thiên địa, bên trong mây đen khi thì vang lên 1-2 tiếng sấm. Mây đen bao phủ tại tòa nhà cao tầng một mảnh u ám, mang theo vài phần dữ tợn cùng quỷ dị. Ca. Diệp Trúc đứng tại bên cạnh vách tường, dõi mắt nhìn ra xa, nhưng không cách nào thấy rõ chuyện phát sinh trên đường phố kia, trong đôi mắt không khỏi có mấy phần lo lắng. Yên tâm đi. Bạch Long bên cạnh cười cười, nói, dùng bản lĩnh của hắn, không may là những con zombie kia. Ầm ầm trên bầu trời một đạo lôi đình đột nhiên nổ vang, đem thiên địa đều chiếu lên sáng sáng ngời, trong cuồng phong bí mật mang theo khí lạnh bước, một hồi gió to mưa lớn tiến đến. Diệp Thần ngưng trọng nhìn xem đầu quái vật trước mặt, chỉ thấy nó thân cao bảy xích, hình thể như quyển, tứ chi so với sư tử còn cường tráng hơn, bộ lông toàn thân đen dài, một đôi đồng tử màu đen tinh mịch, lạnh lùng mà bao quát Diệp Thần. Tại chân trước của nó, một đôi loan đao giống như gai đâm ngược lại, cực kỳ sắc bén. Ma phong quyển. Diệp Thần ánh mắt trịnh trọng, không có nửa phần chủ quan. Đây là một đầu chó biến dị, lại không phải đầu chó biến dị bình thường lần trước săn giết, mà là một đầu vương cấp chó biến dị, giống loài cực kỳ hiếm có, giống như trong một vạn đầu chó biến dị mới có một đầu chó biến dị loại này. Ma phong quyển, lúc ở cấp 1H1 lực lượng liền đạt đến 40 người, lại là trưởng phái tốc độ, cực kỳ linh động, chiến sĩ tầm thường có lực lượng 50 người, cũng không cách nào đem nó đánh bại. Trong nội tâm Diệp Thần hiện ra tư liệu của ma phong quyển. 1H1 cấp. Từ lúc tận thế tiến đến, người ở hậu kỳ liền đem xưng là Hắc Ám đại thời đại, mà thời gian ghi chép 5 tháng lịch, tự nhiên cũng có chỗ cải biến. 1H1, đại biểu Hắc Ám lịch năm 1 tháng 1. 1H2, đại biểu Hắc Ám lịch năm 1 tháng 2, dùng cái này suy ra. Tại con số phía trước H đại biểu năm lịch, đằng sau đại biểu tháng. Tất cả zombie cùng quái vật, mỗi khi trải qua 1 tháng, sẽ phát sinh quá trình tiến hóa mới, thực lực tăng lên gấp bội, quái vật 1H2 cấp, xa xa mạnh hơn 1H1 cấp đấy. Giống. Răng nanh ma phong khuyển thật dài, giống như cọp răng kiếm, nước miếng theo răng nanh từ trên chảy xuống, rơi vào một mảnh lá khô, lập tức liền đem phiến lá khô ăn mòn, xuyên thủng thành một cái độc lớn. Thân thể nó hơi cong, chợt như mũi tên lao đến. Trên trán Diệp Thần một giọt mồ hôi chảy xuống, thần kinh căng cứng, con mắt gắt gao nhìn chằm vào ma phong quyển, ý đồ nhìn thấy quỹ tích hành động của nó, thế nhưng mà Diệp Thần thất vọng rồi, tại một khắc lúc ma phong quyển động, thân ảnh của nó liền biến thành một đạo tàn ảnh mơ hồ, biến mất trong tầm mắt. Ngay sau đó, Diệp Thần liền chỉ cảm thấy bên trái có một đạo cuồng phong cuốn tới, thổi chúng tóc cùng quần áo đều hướng bên phải bay tới, trong nội tâm không khỏi hoảng hốt, đũa trong tay nhanh chóng bổ tới. Bành! Diệu chữa cháy từ không trung bị bẻ gãy, một móng vuốt rông như từ trong địa ngục rũa ra, hướng trái tim của hắn chụp tới. Diệp Thần chấn động, cũng không có bối rối, trong nháy mắt dịu chữa cháy trên tay phòng thủ tại trước người, móng vuốt kích lên dịu chữa cháy, một cổ lực lượng kinh khủng đập vào trên người Diệp Thần, làm hắn hướng về sau bay đi. Lúc này đây là biểu hiện chênh lệch của dân tờ dô cùng tân thủ rồi, nếu là một tân thủ, khi bị đánh ngã gục, sẽ ý muốn bước chân đứng vững lại, kết quả là làm cho mất trọng tâm lui về sau vài bước, không có đứng vững, sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Mà trong nháy mắt Diệp Thần bị kích làm cho bay ngược về sau, đôi mắt cực kỳ tỉnh táo, mũi chân dựa thế dậm một cái, ở đằng kia đại lực thôi động xuống, làm một phát lộn ngược ra sau. Hơn nữa mũi chân hướng về cái cằm ma phong khuyển đá vào, lập tức quét vào cái cằm dưới của nó, cái chân còn lại đạp một cái vào đầu lâu của nó, thân nhẹ như yến bay ngược rơi trên mặt đất. Vừa mới rơi trên mặt đất, Diệp Thần liền cầm dịu chữa cháy trong tay, mũi chân một dậm mạnh trên mặt đất, thân ảnh như điện, không lùi mà tiến tới, hướng ma phong khuyển giết tới. Chiến đấu một khi bắt đầu, liền chỉ có tiến công, càng không ngừng tiến công. Giống. Ma phong khuyển bị hai chân Diệp Thần chọc giận, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bốn vó trên mặt đất khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới trước mặt Diệp Thần, trên mặt đất nhấc lên một hồi cuồng phong hướng Diệp Thần ào ào bay đi. Mùi tanh hôi nồng đậm đập vào mặt, Diệp Thần tránh cũng không thể tránh, trong mắt nổi lên thị sát khát máu chi ý huyết phong quyết. Huyễn ảnh thật đao. Mười đao, từ nay sửa luôn thành hán ngữ cho hay, edit lại luôn ở chương 16 Diệp Thần đứng trung bình tấn, chân trái bước lên trước một bước, trên tay phải nổi gân xanh nắm dịu chữa cháy, quát lên một tiếng lớn, dùng khí thế xuyên qua hết thảy, hướng về phía trước bổ tới. Sinh tử trong nháy mắt, thiên địa thời gian dừng lại. Dịu chữa cháy nhìn như thật chậm, kỳ thực quy tích cực nhanh hướng trước mặt ma phong khuyển bổ tới, mang theo 10 đạo tàn ảnh, một tầng lại nối tiếp một tầng. Cuối cùng tại quyển trảo cùng dịu chữa cháy cùng một chỗ giao phòng, 10 đạo tàn ảnh đều chồng chất bên trên dịu chữa cháy. Âm ầm trên bầu trời tạc ra một đạo lôi bạo, mưa to từ trên bầu trời âm u rơi xuống, nhanh chóng đem mặt đất ướt nhẹp, trong thiên địa một mảnh mơ hồ, đều bao phủ tại trong mưa to. Phốc phốc, dịu chữa cháy đứt gãy, móng vuốt ma phong quyển cũng bẻ gãy. Một thân ảnh hướng về sau bay đi, rơi vào trên bùn lầy, trên người dính đầy nước bùn, Diệp Thần dãy rủa bò lên, cho dù giờ phút này khí lực hắn có lẽ đã hao hết, nhưng hắn nhất định phải đứng lên. Ta không thể chết được, tuyệt không thể chết được. Trong ý nghĩ của Diệp Thần chỉ có cái ý niệm này trong đầu, một loại ý chí không cách nào diễn tả được, khiến cho hắn đứng lên. Đứng tại trong mưa to. Giống. Lúc này đầu ma phong khuyển lần nữa bật lên, một cái móng đuốt đã bị cắt đứt máu chảy không ngừng, đem nước mưa trên mặt đất nhuộm đỏ, đau đớn kịch liệt khiến nó càng thêm điên cuồng cùng thô bạo. Diệp Thần kéo thân thể mỏi mệt, hướng lui về phía sau đi, muốn tìm một cái vũ khí tốt một chút, không biết làm sao bốn phía mặt đất đều là thi thể zombie, cũng không có vũ khí gì phù hợp. Phốc suy. Ma phong khuyển đi lên chụp một cái, một chảo kéo ra, chụp vào trên bụng Diệp Thần. Mà Diệp Thần cũng ra sức vung quyền, công kích tại đầu lâu của nó, vang lên một tiếng xương vỡ vụn, cũng không phải đầu lâu ma phong khuyển vỡ vụn, mà là xương tay Diệp Thần vỡ vụn. Móng đuốt ma phong khuyển sắc bén, tại trên vùng bụng Diệp Thần nhẹ nhàng kéo xuống một khối lớn huyết đủ, trong bụng ruột các loại nội tạng khí quan đều ảo ảo mà rơi trên mặt đất. Má ơi thế mà còn sống đứng hình đôi mắt Diệp Thần huyết hồng, nắm một tảng đá trên mặt đất mạnh mẽ hướng con mắt ma phong khuyển đập tới. Có lẽ là nguyên nhân trong báo tố, ánh mắt ma phong khuyển bị ngăn trở, hơn nữa dùng lực lượng Diệp Thần ném viên đá vào vách tường cũng bị xuyên thủng qua, tốc độ nhanh đến đáng sợ, làm nó không kịp tránh né thoáng cái bị đánh trúng. Hòn đá kia khảm nạm trong hốc mắt thật sâu. Giống. Ma phong khuyển thống khổ mà ngửa mặt lên trời hí dài, trên mặt đất điên cuồng dãy rủa, lan qua lan lại. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, xoay người từ trên mặt đất đem ruột nội tạng các loại chảy xuống nâng lên nhét vào trong bụng, đau đớn kịch liệt đã chết lặng thần kinh của hắn, nhìn thoáng qua ma phong khuyển té trên mặt đất, không có xông lên chiến đấu, mà là nhanh chóng hướng xa xa chạy. Vãi hồn cái lao tác giả đứng hình dùng cái lực lượng đầu ma phong khuyển, cho dù là mấy mười có lực lượng 40 người, cũng không cách nào đem nó đánh bại, trừ phi trong tay có vũ khí sắc bén. Phải biết rằng phương diện chiến đấu của động vật là trời sinh, hiếu chiến hơn nhân loại. Hơn nữa, móng vuốt và hàm răng ma phong khuyển cũng có thể làm vũ khí. Hôm nay trong tay Diệp Thần liền một thanh dịu chữa cháy đều không có, bằng vào hai tay đánh chết một đầu quái vật lực lượng 40 người, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông.
Chạy, chạy, chạy.
Bên trong mưa to, Diệp Thần như một đầu khỉ kiện tráng, nhanh chóng chạy trốn, chạy không có vài bước, ruột trong bụng liền trượt rơi xuống, hắn không thể không cau mày, đem giáp da khuyển trên người kéo xuống bao ở quanh bụng. Mưa làm toàn thân hắn ướt, nước trên tóc đen chút xuống nhỏ giọt trên vai. Chương 21. Mưa to trốn chết ầm ầm bầu trời như mực, hoàn che thiên địa, từng đợt tiếng sấm gào thét, phảng phất như giễu cợt vạn vật thế gian. Tại trong mây đen chạy mấy đạo tia chớp, như ma quỷ nhẹ răng cười. Mưa lớn chút xuống, như đao như kiếm, đánh vào trên mặt trên người Diệp Thần, toàn thân hắn lạnh buốt, thân thể run nhẹ nhẹ, bởi vì đổ máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi chạy trốn một bước, sẽ tác động miệng vết thương trên phần bụng, bụng sẽ rách kịch liệt đau nhức. Nam nhân quật cường, yên lặng cắn răng, bằng tốc độ nhanh chóng hướng xa xa chạy đi. Người bình thường nếu là bụng bị xé xuyên một mảnh, tuyệt đối khó có thể còn mạng sống, chớ nói chi là như Diệp Thần vậy, đem ruột mang về trong bụng, vẫn còn trong mưa to chạy như điên. Hắn rất mệt, thế nhưng mà hắn không thể dừng lại. Có lẽ ngã xuống về sau sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, rất nhiều. Muội muội, Diệp Thần nhìn thấy bên tường đứng đấy vài đạo thân ảnh mơ hồ thấy hình dáng cùng cách ăn mặc, nhận ra là muội muội Diệp Trúc, không khỏi khẽ gọi một tiếng. Có lẽ là bởi vì miệng vết thương phần bụng quá lớn, thanh âm của hắn như là một loại dây linh dị. Vách tường bên cạnh, Diệp Trúc bọn người đang lo lắng chờ đợi Diệp Thần, đột nhiên nghe được thanh âm, nhao nhao chấn động, vội vàng quay đầu nhìn lại. Sau một khắc, liền trông thấy một người nam tử từ trong mưa to chạy tới, toàn thân dính bùn đất. Ca Diệp Trúc tiêm thân thể run lên, chợt liều lĩnh bật ra. Mưa nhanh chóng đem thân thể nàng ướt nhẹp, nàng chạy tới trước mặt Diệp Thần, lập tức liền phát hiện dị thường, chỉ thấy bình thường mấy ngày gần đây sắc mặt Diệp Thần chấn định, bây giờ thì sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, hơn nữa dọc theo đường đi có máu đỏ từ phần bụng hắn chảy xuống. Người bị thương? Diệp Trúc trong mắt có một tia khiếp sợ. Diệp Thần nhìn nàng một cái, trong lòng an tâm, không có nhiều lời, nhanh chóng nói, chạy mau, ở phía sau có một đầu quái vật cường đại, đợi chút nữa sẽ bị đuổi theo ngay, dùng lực lượng trước mắt của ta còn không cách nào cùng nó chống cự. Trong lòng Diệp Trúc tim đập mạnh nói đau, đội vàng hướng bọn người Bạch Long bên cạnh vách tường hô to. Sau đó đem lời nói Diệp Thần lặp lại một lần, Bạch Long bọn người nghe xong kinh ngạc, biết rõ Diệp Thần không có hay nói giỡn, trong nội tâm liền lo lắng. Chạy. Diệp Thần dựa theo phương vị sở nghiên cứu, ra sức chạy tới, muội muội Diệp Trúc cùng mọi người đi theo sau lưng. Vừa dây rủ một phát thân thể, tại bàng bạc mưa to xuống chạy trốn tại giữa ngã tư đường, chạy không bao lâu, Diệp Thần chỉ cảm thấy đầu góc một hồi mê muội, cho dù hắn thân thể cường hãn, nhưng mất máu quá nhiều, cũng không khỏi tráng váng hoa mắt. Ta đến. Một cái thanh âm cười khẽ vang lên bên tai, Diệp Thần mơ hồ cảm thấy thân thể bị người đỡ lấy. Chợt liền nghe âm thanh kia cười nói, ngươi đã cứu ta một mạng, hiện tại về nhau. Nói chuyện không phải Bạch Long thì còn là ai? Diệp Thần không có nhiều lời, mệt mỏi mãnh liệt khiến cho hắn một bước đều không muốn núp đích, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, kiến trúc trước mắt trở nên mờ mẹo, trong lòng rối bời, mí mắt hắn càng ngày càng chìm. Diệp Thần nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau nhức kích thích thanh tỉnh bại phần, xem thấy phía trước một cái ngo cửa vào, liền nói, phía bên trái. Bạch Long đáp ứng, vịn hắn phía bên trái chạy tới, lập tức liền trông thấy tại trên con đường có trên trăm đầu zombie, dù đãng tại các nơi, mưa cọ rửa tại trên người chúng nó, giặt rửa sạch từng tấm chất lỏng màu đen. Không tốt. Bạch Long đồng tử co rụt lại. Lúc này, trên trăm đầu zombie cũng đồng thời phát hiện bọn người Diệp Thần, gào rú một tiếng lao đến. Bạch Long bọn người quá sợ hãi. Diệp Thần cắn răng, tránh ra Bạch Long, một tay túm lấy dịu chữa cháy của hắn, thân ảnh một di chuyển, liền tiến vào trong bầy zombie, trên cánh tay hắn nổi gân xanh, thân thể xoay chuyển, chợt quát lên, toàn phong long trảm. Oeng! Một hồi cuồng phong nhấc lên, bầy zombie hướng bốn phía bay ra ngoài, nguyên một đám bị chém ngang lưng, nửa khúc trên thân thể còn trên mặt đất, dùng tay chảo tại mặt đất, hướng Diệp Thần bỏ đi. Đem bọn zombie đánh tan về sau, một điểm khí lực trong thân thể của Diệp Thần cũng bị rút sạch, đứng cũng không vững, thân thể lung lay sắp đổ, tầm mắt càng thêm mơ hồ. Bạch Long kinh ngạc một lát, lập tức phục hồi tinh thần lại, đội vàng xông lại đưa hắn đỡ lấy, chợt đưa hắn cong lên, cong tại trên lưng, hướng xa xa chạy đi. Ngươi còn có thể trèo chống sao? Cái thanh niên gần đây thích nói giỡn, giờ phút này sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói ra. Ít nói nhảm. Diệp Thần thở dốc nói. Nghe thấy lời này, Bạch Long chẳng những không có sinh khí, ngược lại nở một nụ cười, nói, ngươi còn có sức mắng chửi người, xem ra còn có thể trèo chống. Như vậy cũng tốt, ta toàn lực chạy. Nói xong, thân ảnh khẽ động, phi tốc hướng xa xa tháo chạy bốn phía zombie trong phòng lao tới, còn không kịp tập kích, liền bị Bạch Long xa xa bỏ qua. Sốc này kịch liệt khiến cho lục phủ ngũ tạng Diệp Thần đều đảo lộn, lại không có dên lên. Bọn người Diệp Trúc theo sát phía sau. Hành lý trên ba người nhạc hàng, toàn bộ giao cho Diệp Trúc, bọn hắn chỉ phụ trách liều mạng chạy trốn. Chúng ta như vậy có thể hay không đưa tới rất nhiều zombie? Nhạc hàng nhìn xem bốn phía không ngừng có zombie vào tới, lo lắng hỏi. Diệp Trúc bên cạnh hắn lắc đầu, nói, khá tốt là trận mưa to này rơi xuống, đem huyết khí tràn ngập trong không khí tách ra, nếu không các loại quái vật cường đại đều bị hấp dẫn tới. Nhạc Hằng trong lòng tim đập mạnh một phát, nghĩ tới chẳng cảnh như chuột biến các loại thú biến dị han đánh tới, liền không khỏi ra đầu run lên, trên người nổi lên một tầng phiền phức khó chịu. Chạy không bao lâu, phía trước một tòa kiến trúc cao lớn chiếu vào tầm mắt, Diệp Thần nỗ lực trợn mắt nhìn đi, chỉ thấy tại đỉnh kiến trúc viết vài cái chữ to Sở Nguyên cứu sinh vật, đáy lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Xông đi vào. Diệp Thần mỏi mệt nói. Bạch Long ngừ một tiếng, gia tốc chạy tới, cự ly đến Sở Nguyên cứu cũng chỉ còn lại mấy trăm mét. Đột nhiên từ phía sau đường vang lên một hồi thô bạo phẫn nộ gào thét, âm thanh chấn vang khắp nơi, làm cho đoàn người Diệp Thần đang chạy trốn nhao nhao trong lòng chấn động, kinh hãi mà quay đầu nhìn lại. Cái này vừa xem xét, lập tức đồng tử co rút lại, chỉ thấy một quái vật to như voi, răng nanh dữ tợn, toàn thân bộ lông màu đen, một đôi đồng tử tràn đầy thô bạo cùng hung tàn. Cái này là quái vật ngươi nói? Bạch Long sắc mặt trắng bệch, trong nội Diệp Thần tâm trầm xuống, nói, đừng nên dừng lại. Bạch Long đội vàng nhanh chóng chạy tới, xuất ra toàn thân khí lực, cho dù hai chân đã mỏi nhừ nhưng vẫn dốc sức liều mạng xuất ra tất cả lực lượng. Chạy, chạy. Tất cả mọi người đều có ý niệm này trong đầu, rối rít xuất ra lực lượng lớn nhất trong cuộc đời, hướng cái Sở Nghiên cứu cách mấy trăm mét chạy tới, càng ngày càng gần. Thời điểm mắt thấy Sở Nghiên khoảng cách hơn 10m, trong lòng mọi người lại hỉ. Đúng lúc này, đằng sau đột nhiên vang lên một tiếng kêu thê thảm, chỉ thấy một trong hai người thủ hạ đi theo nhạc hàng, một người trong đó Ma Phong khuyển đuổi theo một chảo xe rách, thân thể phân thành hai nửa, ngã xuống bên trong bùn đất, huyết dịch nhanh chóng đem nước mưa nhuộm đỏ. Cứu, cứu ta! Thanh niên kia còn một nửa thân thể, nỗ lực thò tay hướng bọn người Diệp Thần chụp tới, lại chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn càng chạy càng xa, bất lực cùng tuyệt vọng bao phủ trong lòng, trong mắt lập tức mãnh liệt tuôn ra không cam lòng cùng oán độc. Chạy! Nhạc Hằng bị dọa sợ tới mức trái tim chực nhảy, hắn không thể có hơn mấy cái chân. A! Lại là hét thảm một tiếng, ở phía sau một thanh niên khác cũng ở Ma Phong khuyển trào xuống, nó tựa như một ác ma tới từ địa ngục, thu gặt lấy cái mạng. Nhanh! Diệp Thần nhìn xem trước mặt chỉ cách Sở Nguyên cứu một chút, trong nội tâm yên lặng mà niệm một câu. A! Đúng lúc này, vang lên một tiếng hét thảm, mang theo vài phần thê lương, dù là có cách xa ngàn vạn giọt mưa, nhưng vẫn rõ ràng mà truyền vào trong thai Diệp Thần, thậm chí trong nội tâm. Trong óc Diệp Thần vang lên oanh một tiếng, trở nên trống rỗng, phản phất tất cả âm thanh biến mất, chỉ còn lại có trái tim đập bịch bịch. Hắn quay đầu nhìn lại, cái nhìn này giống như thời gian đều dừng lại. Chỉ thấy ở bên trong màn mưa, một cô gái xinh đẹp như hồ điệp gãy cánh, ngã vào trong bùn mưa, mang theo vài phần thê mỹ, không phải muội muội Diệp Trúc còn là người phương nào. Diệp Thần chỉ cảm thấy ý nghĩ lập tức như nổ tung, ông tắc hưởng, cái gì cũng không nghe thấy rồi. Chương 22. Diệp Thần cuồng bạo trong nước bùn, đầu vai Diệp Trúc bị máu tươi nhuộm đỏ, nếu là móng đuốt Ma Phong khuyển trào sâu hơn một điểm, thì nửa cái bả vai nàng cũng bị xé rách xuống. Diệp Trúc không kịp xả hơi, vội vàng hướng bọn người Diệp Thần bỏ đi, đau đớn kịch liệt từ trên đầu vai truyền đến, làm cho nàng mồ hôi lạnh chảy ròng. Ma Phong khuyển gào thét một tiếng, một trào hướng nàng đánh xuống, tử vong bao phủ trên đỉnh đầu Diệp Trúc, trong nội tâm nàng trầm xuống, lập tức nàng muốn vẫn mệnh tại nó đích trào xuống, một đạo thanh âm tê tâm liệt phách vô cùng điên cuồng mà quát. Cút. Trong đôi mắt Diệp Thần một mảnh huyết hồng, đầu tóc phát nộ dựng thẳng lên, sát ý cuồng manh tràn đầy trong óc, toàn thân huyết dịch phảng phất trong nhát mắt chảy ngực dòng, hắn cũng không biết lực lượng từ ở đâu ra, thoáng cái từ trên người Bạch Long nhảy xuống, giống giận xông về Ma Phong khuyển. Cứ như vậy xuống tới, liều lĩnh mà xuống tới, như một đầu dã thú phẫn nộ, không có bất kỳ kỹ năng hoa lệ nào, cứ như vậy đánh về phía Ma Phong khuyển. Giống. Ma Phong khuyển gào thét một tiếng, chào một phát, liền đem Diệp Thần đập bay, kích vào bên trong bùn lầy, nhưng chỉ sau một khắc, nam tử toàn thân bị thương liền đứng lên, miệng lớn thở dốc, đôi má tuấn tú đẹp trai bởi vì giữ tợn mà vặn mèo, điên cuồng mà nhìn Ma Phong khuyển. Đây là một đôi ánh mắt thô bạo cỡ nào? Tại chỗ hai người nhạc hằng, Bạch Long, nhao nhao ngơ ngẩn. Ầm ầm trên bầu trời, tiếng sấm vẫn như trước, một đạo lôi điện ngang trời mà qua, đem đại địa chiếu lên sáng ngời. Ở đằng sau mây đen phảng phất có một ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem đại địa. Sắt. Giọt mưa trên tóc rơi xuống, Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, trong đầu chỉ còn lại có sát niệm điên cuồng, hắn dã man mà đánh về phía Ma Phong khuyển, như một con vượn, hai tay ôm lấy đầu lâu cực lớn của nó, siết chặt ở dưới cổ. Cho ta chết. Chết. Diệp Thần tựa như điên cuồng, há miệng hướng cổ Ma Phong khuyển cắn tới, hàm răng cắn vào nghe ken két tiếng nổ, đem cái bộ lông màu đen mềm mại kia điên cuồng xé rách, cắn vào trong màng da. Ngao. Ma Phong khuyển thống khổ mà giống to, móng vuốt bố lên, đánh chúng vào phía sau lưng Diệp Thần, lập tức kéo lê vài đạo vết máu, mà giờ khắc này Diệp Thần cũng đã cảm giác không thấy đau đớn, hắn chăm chú mà ôm cổ Ma Phong khuyển, hàm răng cắn lấy cái màng da ở bên trong, mặc kệ nó vung vẩy đầu lâu như thế nào, thủy chung vẫn không chịu buông tay. Bành. Đột nhiên, một đạo tiếng súng vang lên, ngay sau đó, Ma Phong khuyển kịch liệt giãy giụa, thân thể đột nhiên cứng đờ, chợt ngã trên mặt đất, đem Diệp Thần đặt ở bên trong. Diệp Thần cắn xé một hồi, cảm thấy Ma Phong khuyển bất động rồi, dần dần thanh tỉnh rất nhiều, nghiêng đầu nhìn thoáng qua muội muội Diệp Trúc vừa khóc vừa chạy tới, trong nội tâm rung lòng, một trận hôn mê ập đến. Trong mơ hồ, nghe được bên tai vang lên một đạo âm thanh khóc giống, ca ngay sau đó, bầu trời đè ép xuống, mưa rơi tí tách vào trên mặt, trên môi, hơi lạnh, hắc ám bao phủ đại địa. Hắn mất đi. Một mảnh âm u bên trong hành lang, Diệp Thần nắm dịu chữa cháy hành đầu, một đầu zombie bỗng nhiên từ bên cạnh đánh tới, thân hình là nữ tử, đầu đầy tóc đen rơi trên bờ vai, che đi khuôn mặt, Diệp Thần không có chút nào chần chờ, một đũa bổ đi, đem nàng chém giết. Lúc này, gió nhẹ thổi qua mái tóc cô gái, lộ ra một đôi má xinh đẹp tinh xảo, đúng là muội muội Diệp Trúc. Ca, ca. Ý thức Diệp Thần tỉnh lại một phần, phần bụng truyền đến đau đớn kịch liệt, vang lên bên tai âm thanh lo lắng của muội muội Diệp Trúc. Hắn chậm rãi mở mắt nhìn, chỉ thấy bốn phía ánh sáng sáng ngời, một khuôn mặt xinh đẹp vừa xa vừa gần, từ mơ hồ đến dần dần rõ ràng, chiếu vào trong tầm mắt, đúng là muội muội Diệp Trúc. Giờ phút này trên mặt nàng tràn ngập lo lắng, nguyên lai mới vừa rồi là giấc mộng. Diệp Thần đấy lòng nhẹ nhàng thở ra, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: ta không sao. Diệp Trúc thấy hắn tỉnh dậy, đôi mắt sáng ngời, đại hỉ nói, ngươi rốt cuộc tỉnh, có hay không thoải mái? Diệp Thần miễn cưỡng lắc đầu, nhìn thoáng qua bốn phía, gian phòng này cực kỳ sạch sẽ, tứ phía đều là vách tường kim loại, không khỏi cau mày nói, đây là nơi nào? Diệp Trúc mở trừng hai mắt, nói, cái này là sở nghiên cứu, ngày đó là Mạc tiến sĩ đem đầu quái vật kia dùng súng giết, đã cứu chúng ta. Diệp Thần chậm rãi gật đầu. Kết. Lúc này, cửa phòng bị mở ra, vài đạo thân ảnh đi đến, theo thứ tự là Bạch Long, Nhạc Hằng, còn có một thanh niên nam tử, tuổi chừng 23-24 tuổi, mang theo một cái mắt kiếng, mặt không biểu tình, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ lạnh lùng. Hai, sống tốt đến như vậy à? Bạch Long đi tới, trông thấy Diệp Thần tỉnh lại, đôi mắt sáng ngời rất nhiều, cười đùa nói. Diệp Thần không có trả lời, mà là nhìn xem thanh niên đeo mắt kiếng, nói, ngươi là Mạc tiến sĩ à? N. Thanh niên gật gật đầu. Diệp Thần chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, lập tức liền cảm giác phía sau lưng một hồi đau đớn, hơn nữa tại chỗ bụng cũng truyền đến đau nhức kịch liệt, không khỏi nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua toàn thân, lập tức dở khóc dở cười, chỉ thấy trên người toàn bộ bị vải trắng cuốn lấy, như một cái xác ướp, không được núp đích. Diệp Trúc quan trách nói, coi chừng miệng vết thương vỡ ra. Bạch Long đã đi tới, kỳ hì cười nói, ngươi thật sự là mạng lớn à, bụng bị nắm xé ra, rõ ràng còn có thể sống được, chật chật, quả thực là tiểu cường chuyển thế. Ngày đó đem Diệp Thần mang về, bọn hắn đều nhìn thấy vết thương trên người Diệp Thần, nhất là lúc chứng kiến bụng bị xé ra một cái độc lớn, nguyên một đám toàn bộ sợ ngây người, một người bị thụ nghiêm trọng như vậy mà không có chết đi, còn mang bọn hắn chạy trốn mấy con phố, cuối cùng còn đánh chết trên trăm đầu zombie. Cái này là lực lượng ý chí đáng sợ đến mức nào? Bạch Long còn nhớ rõ, lúc ấy nước mắt Diệp Trúc chảy xuống, mà ngay cả vị Mạc tiến sĩ của quái, khuôn mặt có chút động, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, không hề lên tiếng. Diệp Thần nhìn phía sau bọn họ liếc, khẽ nhíu mày, nói, kiến biến dị đâu này? Bạch Long nhún vai nói, đã giao cho Mạc Phong tiến sĩ này, hắn cầm lấy đi làm thí nghiệm. Diệp Thần nhẹ gật đầu, chợt trong nội tâm đột nhiên cả kinh, liền vội vàng hỏi, hôm nay là tháng mấy rồi hả? Bạch Long kỳ quái mà nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ nói, ngày 29 tháng 9 a. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi ngủ hồ đồ rồi? Trong nội tâm Diệp Thần nhẹ nhàng thở ra, chợt ngẩng đầu nhìn hướng Mạc Phong, nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Nói, Mạc Phong mặt không biểu tình, lời nói cũng rất đơn giản. Giúp ta đã rút ra gen của kiến biến dị, sau đó bỏ vào trong ống trích. Diệp Thần nhìn chằm chằm hắn nói. Mạc Phong có chút đã trầm mặc thoáng một phát, chợt gật đầu, đi. Diệp Thần nhẹ thở hắt ra, tựa vào gối đầu mềm mại, hôm nay hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, kế tiếp chỉ cần mình có thể kháng trụ gen kiến biến dị, nếu không chính mình chẳng những không có biến thành thánh chiến sĩ, ngược lại trở thành một cái quái vật. Chương 23. Thánh chiến sĩ chương 23, thánh chiến sĩ chương cuối quyển một nghỉ ngơi một ngày, dùng thân thể Diệp Thần, miệng vết thương đã khép lại rất nhiều, có thể xuống giường tiến hành đơn giản một chút hoạt động, chỉ cần biên độ không lớn thì cũng không khiến cho miệng vết thương vỡ ra. Ngày cuối cùng rồi. Trong nội tâm Diệp Thần mặc niệm một câu, lập tức nhìn qua phía ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời. Trời xanh mây trắng. Diệp Thần im lặng hồi lâu, đột nhiên phòng cửa bị đẩy ra, Diệp Trúc một thân xiêm y màu tím nhạt chậm rãi đi đến, nhìn thoáng qua Diệp Thần ngồi ở bên cửa sổ, đôi mắt nhu hòa, đi tới, nói khẽ, đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Thần chậm rãi từ trên bầu trời thu hồi ánh mắt, quay đầu yên lặng nhìn Diệp Trúc, một lúc sau, đột nhiên than nhẹ một tiếng, nói, không có gì, vị Mạc Phong tiến sĩ đã đem gen kiến biến dị đã lấy ra chưa? Diệp Trúc nhẹ gật đầu, hiếu kỳ nói, ngươi muốn gen kiến biến dị làm gì vậy? Diệp Thần mỉm cười, lắc đầu, không nói gì. Trở thành thánh chiến sĩ thì phải mạo hiểm rất lớn, nhất là tại thời kỳ đầu dưới tình huống kinh nghiệm khoa học kỹ thuật chưa đủ, cơ hồ là cựu tử nhất sinh, hắn tự nhiên sẽ không đem chuyện nguy hiểm như vậy nói cho người khác biết, dù sao nói ra cũng không sẽ có hiệu quả gì, cần gì phải để cho người khác lo lắng. Rồi mi thanh tú Diệp Trúc cau lại, mơ hồ cảm thấy Diệp Thần có tâm sự, nhưng thấy hắn không chịu nói, cũng không có hỏi tới, người khác không nói, tự nhiên có lý do của người khác, cần gì phải hỏi nhiều. Đi, theo giúp ta đi dạo. Diệp Thần từ trên giường xuống, đeo vào giày, nở nụ cười thoáng một phát, kéo mở cửa phòng đi ra ngoài. Diệp Trúc nóng nhìn bóng lưng của hắn trong chốc lát, bất đắc dĩ thở dài, cùng tới. Ra khỏi phòng, bên ngoài là một đầu hành lang vắng vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh đèn sáng tỏ, bốn phía lặng lẽ không tiếng người, lại để cho người ta có loại cảm giác hàn khí bức người. Bên này là địa phương ở lại sở nghiên cứu, đại sảnh ở bên cạnh. Diệp Trúc chỉ vào bên trái hành lang, đi tới, trên đường đi vì Diệp Thần giảng lại bố cục của sở nghiên cứu. Diệp Thần cứ như vậy lặng lặng nghe, bên hai lượn lờ âm thanh thanh thúy dễ nghe như hoang oanh, trong nội tâm một mảnh bình tĩnh, mà ngay cả cái sát lục chi khí đọc lại trong cơ thể cũng lắng xuống. Ở bên trong hành lang yên tĩnh, hai người chậm rãi đi về phía trước. Trong đôi mắt Diệp Thần có một tia cô đơn không dễ dàng phát giác, tại mỗi lần hành động, hắn đều đã tính toán đến tình huống xấu nhất, lúc này đây cũng như thế, tiến hành thức tỉnh gen thánh chiến sĩ, dùng cái tòa sở nghiên cứu có thiết bị đơn sơ này, tỷ lệ tử vong cao tới 90. Thức tỉnh thất bại, hắn liền tử vong. Thức tỉnh thành công, hắn như một bước lên trời, tại trong tận thế, có được lực lượng cường hành, có thể bảo vệ tốt tất cả mọi người bên người, mà sẽ không xuất hiện tình huống như lúc gặp phong ma quyển, hoàn toàn không cách nào chống cự. Diệp Thần không phải một cái dân cờ bạc, nhưng là vận mệnh của cái thế giới này lại buộc hắn đánh bạc. Dùng hắn thân thể lực lượng 30 mức người, tại bên trong hắc ám lịch 5 ngày 1 tháng 2, tỷ lệ tử vong cực cao, dù là miễn cưỡng sống tới tháng thứ 2, tháng thứ 3 cũng sẽ bị hãm nhập vào cơn ác mộng của địa ngục, sau này tháng thứ 4, tháng thứ 5, thực lực quái vật gia tăng càng ngày càng khủng bố. Diệp Thần còn nhớ rõ, ở bên trong kiếp trước, hắc ám lịch 5 ngày 1 tháng 2, có một vị thánh chiến sĩ đầu tiên sinh ra đời, sau đó, tại tháng thứ 3, quốc gia quân đội bắt đầu xây dựng căn cứ thành phố, lúc này nhân loại tại tận thế mới bắt đầu nhanh chóng vực dậy, thánh chiến sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Mà ở tận thế hậu kỳ, cơ hồ mỗi người đều là thánh chiến sĩ. Diệp Thần biết rõ, thức tỉnh thánh chiến sĩ tại thời kỳ đầu so với hậu kỳ còn dễ dàng hơn, bởi vì gen quái vật ở hậu kỳ trở nên càng thêm tàn bạo hung mãnh, khó có thể thuần phục. Nếu như ta chết đi, trong lòng Diệp Thần có một tia bi thương, hắn duy nhất lo lắng là muội muội Diệp Trúc. Khi tử vong trước mặt, người mới phát hiện mình còn có rất nhiều điều không cách nào dứt bỏ được. Hai người dọc theo hành lang, một mực đi xuống. Không bao lâu, đi tới một cái đại sảnh rộng rãi, bốn phía đèn treo xa hoa, ánh sáng sáng ngời. Diệp Trúc mang theo Diệp Thần ngồi thang máy, đến xuống tầng một dưới lòng đất. Đinh, cửa thang máy mở ra. Này, những con này đều là zombie sao? Như thế nào có nhiều như vậy? Em mở thanh nhạc hàng cùng Bạch Long trong trẻo lạnh lùng trong tầng hầm ngầm vang lên. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong cái phòng dưới đất này, như một cái nhà xưởng loại nhỏ, có rất nhiều ống nghiệm, bên trong đầy dinh dưỡng dịch, còn có rất nhiều nam nữ chân trụi. Diệp Trúc nhìn xem bốn phía đích nhiều ống nghiệm, hình như có chút ít sợ hãi, nói: những người ở bên trong ống nghiệm này đều là đối tượng thí nghiệm lúc trước, về sau tại virus lây xuống, đã trở thành zombie. Diệp Thần nhẹ gật đầu, hai người cùng nhau vào đi đến bên trong. Sau khi đi qua một cái ống nghiệm, lại thấy một nữ tử trần truồng ở bên trong ống nghiệm, đột nhiên mở mắt ra, ấm lánh mà nhìn chằm vào bóng lưng hai người Diệp Thần. Tại tận cùng bên trong, Bạch Long cùng Nhạc Hàng hai người đi theo sau lưng Mạc Phong tiến sĩ, hết nhìn đông nhìn tây, đối với hết thảy đều tràn đầy ngạc nhiên. Bạch Long coi như còn thu liễm một ít, dù sao cũng là đại học Thanh Hoa tốt nghiệp đứng tốt, kiến thức phong phú, cũng không có quá mức giật mình. Mà Nhạc Hàng tựa như một cái nông dân vào thành, đánh giá chung quanh, hắn chính là một cái người bình thường, học xong trường cấp 3 liền bỏ học, tiến vào xã hội tìm công việc, đối với chàng diện loại này chỉ ở trong phim ảnh, rất cảm thấy mới lạ. Các ngươi đang làm gì thế? Diệp Trúc tò mò nhìn ba người này. Bạch Long xoay đầu lại, liếc mắt liền nhìn thấy phía sau nàng là Diệp Thần, kinh ngạc nói: ngươi có thể xuống giường rồi hả? Diệp Thần khẽ gật đầu. Bạch Long cười cười, nói: chúng ta đi theo đại tiến sĩ kiểm tra đo lường thí nghiệm, cái tên điên này nói muốn nghiên cứu ra giải dược virus, đặc biệt mời ta làm thâm niên cố vấn. Các ngươi biết, ta thế nhưng mà đại học Thanh Hoa tốt nghiệp đấy, trên thông thiên văn giới dành địa lý, tiểu tử này xem như tìm đúng người. Nói xong, đối với Mạc Phong tiến sĩ nháy mắt ra hiệu. Mạc Phong tiến sĩ liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến. Bên cạnh Nhạc Hàng ngạc nhiên nói: không phải ngươi cầu lấy Mạc tiến sĩ, cho ngươi biết một chút về phòng làm việc của hắn sao? Bạch Long nghiêng qua hắn liền nói: ngươi không nói lời nào sẽ chết sao? Sẽ không chết, nhưng là không thoải mái. Đi chết. Ngươi tại sao không đi? Ta so ngươi đẹp trai hơn. Diệp Thần nhìn xem hai cái kẻ dở hơi, lắc đầu, đi tới trước mặt Mạc Phong tiến sĩ, nhìn thoáng qua, chỉ thấy phòng làm việc của hắn dài cực kỳ rộng thùng thình, đặt đó rất nhiều gen, tế bào, virus các loại ống nghiệm. Lúc này, Mạc Phong tiến sĩ lấy một cái ống trích, hấp thụ một cái chất lỏng màu đỏ bên trong một ống nghiệm, đi đến bên cạnh trên một cái bình đài. Trên bình đài có một cái giường, phía trên khóa một đầu zombie, da trở nên trắng, trong mắt màu xanh nhạt, móng tay thật dài, tay chân cùng đều bị buộc chặt đến xít sao đấy. Ngươi muốn làm gì vậy? Bạch Long hiếu kỳ nói. Mạc Phong tiến sĩ mặt không biểu tình, không để ý tới hắn. Diệp Thần đi tới, cầm lấy cái ống nghiệm màu đỏ nhìn một chút, gặp phía dưới có một cái nhãn hiệu, huyết khuẩn. Nhìn thoáng qua động tác Mạc Phong tiến sĩ, Diệp Thần nhíu nhíu mày, lắc đầu nói: không có tác dụng đâu, zombie thuộc về hắc ám sinh vật, huyết khuẩn cũng không thúc đẩy gen trong cơ thể nó sinh ra biến hóa, một lần nữa biến thành nhân loại, ngược lại trở thành năng lượng của nó, khiến cho nó càng thêm cuồng bạo. Mạc Phong tiến sĩ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt có một tia kinh ngạc nhìn xem cái nam tử toàn thân vết thương này, chợt nhíu nhíu mày, cúi đầu đem huyết khuẩn tiêm vào đầu thi thể zombie. Giống. Huyết khuẩn vừa tiêm đi vào, đầu zombie kia trong lúc ngủ say liền mở mắt ra, đôi mắt khát máu, điên cuồng mà dãy rủa, tham lam mà nhìn xem Mạc Phong tiến sĩ, hướng hắn gào rú gào thét, khiến cho khóa sắt buộc chặt đều gào gào rung động. Diệp Thần lắc đầu, không nói gì thêm. Mạc Phong tiến sĩ nhướng mày, quay người từ trên bình đài lấy một cái ống chích khác, đem chất lỏng màu xanh ra trời bên trong rót vào trong thi thể, lập tức, cái đầu cùng bạo zombie dần dần yên tĩnh, sau đó hôn mê rồi. Mạc Phong tiến sĩ tiện tay đem cái huyết khuẩn ống chích ném vào thùng rác, quay đầu nhìn Diệp Thần liếc, cau mày nói: làm sao ngươi biết? Có rất nhiều nhà khoa học như vậy thí nghiệm qua, đều đã thất bại. Diệp Thần thở dài nói: loại này thí nghiệm này ở kiếp trước từng căn cứ thành phố đều tiến hành, chỉ là không có cái căn cứ thành phố nào thành công qua. Mạc Phong tiến sĩ không nói cái gì nữa, hắn bản năng chính là người rất ít nói, mà không biểu tình mà đi đến trên bàn làm việc, từ bên trong tìm ra một cái ống nghiệm màu đen, đưa cho Diệp Thần, nói: đây là ngươi muốn gen kiển biến đến gì? Diệp Thần tiếp nhận nhìn thoáng qua, xác nhận đúng vậy, mới yên tâm nhận lấy. Ăn cơm đi thôi. Bạch Long vô vô bụng, đối với mọi người cười nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu, thuận tay lấy một cái ống trích thu vào túi, quay người đi đến, đi được không có vài bước, đột nhiên nhớ lại cái gì, quay người nhìn Mạc Phong tiến sĩ trẻ tuổi nói: những ống nghiệm nhốt zombie, tốt nhất đem đánh chết hết, chờ qua hôm nay, những con zombie này thực lực đều tăng cường, đến lúc đó bằng cường độ cứng rắn của ống thí nghiệm thì không cách nào ngăn cản zombie bên trong đấy. Mạc Phong tiến sĩ đồng tử co rụt lại, thật sâu nhìn chăm chú Diệp Thần, chợt nhẹ gật đầu. Diệp Thần không có nói cái gì nữa, cùng muội muội Diệp Trúc, Bạch Long và ba người cùng đi ra tầng hầm ngầm tiến đến phòng bếp. Mà ở trong tầng hầm ngầm, Mạc Phong tiến sĩ nhìn chăm chú hướng địa phương Diệp Thần rời đi, trong mắt có một tia trầm ngâm. Một lát sau, đi tới ở bên trong bốn phía ống nghiệm, nhìn xem sở tất cả zombie đang lúc ngủ say, lạnh lùng nói: các ngươi đều mất đi giá trị. Giống. Thí. Nam nữ trần trụi bên trong ống nghiệm, nguyên một đám nhao nhao mở mắt, vẻ đẹp trai thanh tú trên gương mặt thoáng cái trở nên dữ tợn, nhìn chằm chằm Mạc Phong tiến sĩ, tràn đầy khát máu cùng tham lam. Mạc Phong tiến sĩ thần sắc lạnh lùng, đi đến bên cạnh, mở ra một cái chốt màu đỏ ấn vào, lập tức, ở bên trong ống nghiệm một dịch dinh dưỡng tràn xuống, theo một đường ống rút đi hết, ngay sau đó, một chất lỏng màu vàng từ một đường ống ở giữa đi ra, tràn ngập trong ống nghiệm. Vừa tràn vào thân thể zombie, bọn chúng lập tức phát ra tiếng thét lên, tại lúc chất lỏng màu vàng tràn xuống nguyên một đám bắt đầu vùng vẫy kịch liệt nhưng không biết làm sao thoát ra khỏi ống nghiệm, cuối cùng nguyên một đám té xuống, không có động tĩnh. Trạm ban tối, ăn cơm sau bữa cơm chiều, Diệp Thần một mình về tới trong phòng, đưa mắt nhìn liếc mặt trăng bên ngoài, chỉ thấy ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, thanh lánh mà rơi trong phòng, kéo ra cái bóng của hắn ra thật dài. Sau một lúc, Diệp Thần đem ống chích có chưa gen kiến biến dị trong túi lấy ra, nhìn gen ở bên trong ống chính, sau đó trên cánh tay tìm một đầu mạch máu, đâm xuống dưới. Gen màu đen chậm rãi tiêm vào tiến vào trong cơ thể. Quá trình này, phản phất một thế kỷ dài dằng dặc, tại lúc này tử vong cùng sinh tồn giao tranh với nhau, nội tâm Diệp Thần lại cực kỳ bình tĩnh, đợi một lúc tiêm vào hết, liền vứt bỏ ống chích, đặt mông ngồi ở trên giường. Bịch, bịch. Trong phòng an tĩnh đến đáng sợ, trong đầu chỉ có tiếng tim đập vang lên. Diệp Thần im lặng ngồi lâu, dần dần cảm thấy thân thể đã bắt đầu biến hóa, khô nóng từ phần bụng thiêu đốt mà lên, toàn thân đổ mồ hôi như nước chút xuống, hắn yên lặng mà đi tới trong phòng, tại ở bên trong bã lỗ của mình, lấy ra một tấm ảnh chụp, đây là cả nhà của hắn hạnh phúc, bên trong bên người nam nữ trung niên, đứng đấy hai cái tiểu hải tử, một nam một nữ, cười rất vui vẻ. Cha, mẹ. Diệp Thần nắm ảnh chụp, kêu một tiếng. Chương 14. Tam Vĩ Ngân khuyển chương cuối quyển 2. Diệp Thần đôi mắt nheo lại, ngẩng đầu nhìn phương xa chỉ thấy mây đen buông xuống, che đậy đậy đi một tòa cao ốc cao, dưới mây đen giống như đang phát sinh chiến đấu kịch liệt. Hắn túi người đem lỗ tai dán lên mặt đất cẩn thận lắng nghe, thần sắc dần dần ngưng trọng, trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là quyết định tiến về trước, tuy khoảng cách lần nữa mở ra hình thức thánh chiến sĩ còn có 12 giờ đồng hồ, trong khoảng thời gian này chỉ có thể dựa vào chính mình chiến đấu, nhưng là từ tiếng kêu của đầu thú kia hắn mơ hồ đoán được đây là một đầu quái vật gì. Nếu như có thể đạt được thân thể của nó, như vậy rất tốt. Diệp Thần trong nội tâm yên lặng thì thầm. Về phần thi thể tử cực mang yêu, Hắc Si trùng tuy có thể điều khiển thi thể đã chết, nhưng chỉ có thể điều khiển một lần, nói cách khác, một khi từ trong đầu lâu sinh vật đi ra ngoài thì vĩnh viễn đã mất đi quyền khống chế đối với thân thể nó. Bởi vì trong lúc rời đi đầu lâu phải chặt đứt rất nhiều hệ thần kinh mới có thể thoát ly. Bởi vậy thi thể tử cực mang yêu đã không còn cách nào điều khiển nữa rồi. Mèo. Diệp Thần thân ảnh như gió ở trên nóc nhà nhanh chóng lướt đi, ngẫu nhiên gặp được kiến biến dị, chuột biến dị, cũng đều ở xa lách qua. Từ lúc dung hợp gen kiến đến bây giờ, giác quan hắn càng thêm nhạy cảm, có thể từ trong không khí ngửi được rất nhiều rất mùi, bằng vào mùi để phân biệt chung quanh có quái vật hay không. Cũng không lâu lắm, liền đi tới một tòa nhà lớn có 18 tầng, một đường đi lên chém giết rất nhiều zombie, toàn thân giáp da mềm đều bị nhiễm không ít huyết dịch màu đen. Hắn tiềm phục tại nơi hẻo lánh trong cao ốc, chỉ lộ ra một con mắt hướng phía dưới nhìn xuống. Chỉ thấy trên đường phố rộng rãi, đứng vững một đầu quái vật cao 3 trượng, bốn chân chạm đất, móng vuốt sắc bén, toàn thân bộ lông hiện lên màu trắng bạc, đôi mắt huyết hồng, răng nanh dữ tợn, như một đầu sói hoang đói khát, lại để cho người ta ngạc nhiên chính là sau lưng nó có ba cái đuôi màu bạc, vung vẩy đem bọn zombie tới gần đập nát. Tam Vĩ Ngân Quyền. Diệp Thần trong đôi mắt xẹt qua một vòng hưng phấn. Tam Vĩ Ngân Quyền thuộc về giống thú biến dị cực kỳ cao cấp, ở tận thế hậu kỳ thuộc về quái vật quyền tộc đứng trên đỉnh phong, hôm nay đại bộ phận quyền tộc đều chỉ có lực lượng 60 người đến 80 người, tỉ như Ma Phong Quyền, tại tháng thứ nhất là 40 người, tháng thứ hai là 80 người rồi, nếu như giống Hắc Si trùng nuốt một tí thi thể thú biến dị cường đại, có lẽ sẽ càng mạnh hơn nữa. Thế nhưng mà cái đầu Tam Vĩ Ngân Quyền trước mắt đã có lực lượng 120 người. So với tử cực mang như còn mạnh hơn. Giống, giống, hú hú. Bốn phía trong cao ốc chạy ra rất nhiều zombie, chen chúc tới, gầm thét xông về đầu Tam Vĩ Ngân Quyền, ở trong đám này còn có một vài đầu zombie quyền cũng gầm thét nhào tới. Ngao. Tam Vĩ Ngân Quyền phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, thân ảnh khẽ động, liền đụng ngã một mảng lớn zombie, nhưng bốn phía zombie lại rất nhiều, ước chừng có mấy trăm đầu, trong đó còn có 4-5 đầu zombie quyền, đều có 60 người đến 80 người lực lượng, thủy chung kiềm chế lấy Tam Vĩ Ngân Quyền không cho nó đào tẩu. Nếu tiếp tục, cái con Tam Vĩ Ngân Quyền chỉ sợ sẽ chết. Diệp Thần nhíu mày, tuy Tam Vĩ Ngân Quyền rất mạnh, nhưng hảo hán không chịu nổi nhiều người, đối mặt zombie cùng zombie quyền nhiều như vậy, cũng chỉ có nuốt hận xa trường. Ý niệm trong đầu Diệp Thần chuyển động, suy nghĩ về phương pháp giải cứu. Lúc này, Tam Vĩ Ngân Quyền đã hoàn toàn lâm vào trong vòng dây zombie, nó tả hữu xung phong liều chết, móng đuốt vỗ liền có vài đầu zombie bị xé nứt thân thể, nhưng chúng còn một nửa thân hình vẫn như trước dây rủa hướng Tam Vĩ Ngân Quyền bỏ đi, ôm bắp đuổi của nó cắn xé. Tam Vĩ Ngân Quyền thân ảnh như gió, bốn phía xung phong liều chết, rất nhiều zombie đều ôm cái đuôi của nó kiềm chế tốc độ. Hàm răng năm đầu zombie quyền cũng cực kỳ sắc bén, toàn thân không có bộ lông, máu chảy đầm đìa, nhìn về phía trên cực kỳ khủng bố, nguyên một đám chụp một cái đi lên. Ngao. Tam Vĩ Ngân quyền nổi giận gầm lên một tiếng, móng vuốt vỗ xuống trên người một đầu zombie quyền, lập tức đem thân thể nó đều xé vỡ ra, ruột khí quan các loại rơi đầy đất, mà lúc này phần lưng của nó cũng bị zombie quyền bên kia đánh lén, hiện ra vài đạo vết máu. Diệp Thần trong nội tâm cảm thán, Tam Vĩ Ngân quyền nếu như là solo thì được xem như quái vật cực kỳ cường đại, thế nhưng mà lâm vào quần chiến lại còn không bằng tử cực mang như có lực lượng 100 người. Dùng tử cực mang như có lực phòng ngự biến thái, còn có thân thể cao lớn, một cái húc tới có thể miểu sát một mảng lớn zombie, hơn nữa toàn thân tường đồng vách sắt, zombie chỉ có lực lượng 6 người căn bản không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương. Tam Vĩ Ngân Quyền đặc điểm là nhanh nhẹn, linh động, lực công kích sắc bén. Thế nhưng mà, bất luận một đầu thú biến dị có lực lượng 100 người đánh ra một chảo, cũng có thể đem zombie đập nát, bởi vậy sự lực công kích cường đại của nó đối với bọn zombie này căn bản không thể biểu hiện ra. Lúc này, Tam Vĩ Ngân Quyền chiến đấu hăng hái một hồi lâu, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, vòng vây zombie dần dần thu nhỏ lại, trên mặt đất ngã xuống mấy trăm thi thể zombie, còn có 3 đầu zombie quyền bị xé thành 2 đoạn. Mà trên người Tam Vĩ Ngân Quyền cũng dính đầy vết dịch màu đen, vốn là bộ lông mềm mại trắng tinh, trở nên dơ bẩn, hiện ra mùi tanh hôi, hơn nữa ở chân, trên lưng, dưới bụng đều có vết cắn cùng vết chảo làm bị thương. Nên xuất thủ. Diệp Thần trong nội tâm mặc niệm, quay người từ thang lầu đi ra ngoài, đi tới dựa vào cửa sổ nhìn xuống mặt đường, cái tòa nhà lớn này là một cái công ty, bên trong khắp nơi đều là bàn công tác. Diệp Thần vung một cái ghế, đem cửa sổ ném vụn, sau đó đem các thứ đồ vật nặng trong văn phòng đều cầm lên vứt ra, như cái ghế, máy tính gì đấy, từ trên tầng cao như vậy rơi xuống dưới, tuyệt đối có thể miểu sát zombie bình thường. Diệp Thần ngược lại không lo lắng nện chết Tam Vĩ Ngân Quyền, thể chất của nó đạt đến loại trình độ này, giác quan so với zombie còn muốn nhạy cảm nhiều hơn, có thể đơn giản tránh đi. Ném xong đồ trong tầng này, Diệp Thần đi đến tầng kế tiếp, tiếp tục đem đồ vật bên trong ném xuống. Bởi vì cao ốc cùng đường đi bên zombie đang chém giết cách một đoạn, bởi vậy lúc ném xuống đồ vật, phương hướng phải điều chỉnh tốt, dùng lực cánh tay của người bình thường tuyệt đối không cách nào làm được, cho nên loại phương pháp săn giết zombie này chỉ có thể chất Diệp Thần mạnh mẽ mới có thể sử dụng. Trên đường phố Tam Vĩ Ngân Quyền cùng zombie đang chém giết, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu có tiếng gió, một đầu zombie ngây ngốc ngẩng đầu nhìn, bành một tiếng một máy tính nện xuống, đem nó ép ngã xuống đất, đầu lâu bị nện lẹp lép. Bành bành bành. Phảng phất như chỉ là cảnh bắt đầu, sau đó tiếng va đập vang vọng không dứt, các loại máy tính, bàn ghế đều từ trên trời giáng xuống. Dùng tế bào nào đáng thương của bọn zombie, như thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao trên bầu trời rớt xuống mấy cái này à? Trong lúc nhất thời, zombie đều nhanh chóng trốn tránh, đông tháo tây chạy, mà đầu Tam Vĩ Ngân Quyền thì mượn cơ hội, nhanh chóng nhào tới, từng chảo mà điên cuồng chém giết zombie, trong mắt hiện ra phẫn nộ cùng cừu hận chi sắc. Tầng 12. Diệp Thần đem một máy tính bước xuống dưới, liếc qua nhìn tình huống phía dưới, chỉ thấy zombie đã ngã xuống 3-40 đầu, trong đó có rất nhiều con là bị Tam Vĩ Ngân Quyền đánh chết, còn lại chỉ có vụ bật lẻ tẻ 4-5 đầu zombie không đủ để uy hiếp. Mà zombie quyền còn thừa lại 2 đầu. Trên người đều có vết thương. Diệp Thần nghĩ dùng chính mình thể chất bây giờ, tối đa chỉ có thể đối mặt với một đầu zombie quyền bị thương, dù sao một đầu zombie quyền có lực lượng 60 người. Diệp Thần ngừng lại không có tiếp tục ném. Vài đầu zombie cùng Tam Vĩ Ngân Quyền thấy bên trên không có đồ vật lại rơi xuống, nguyên một đám lại nhìn về phía đối phương, gào rú một tiếng cùng một chỗ chém giết. Zombie đối với máu tươi có khát vọng mãnh liệt, bởi vậy mặc kệ gặp được tồn tại cường hãn cỡ nào đều nhào tới. Thời kỳ đầu là như thế, đến mấy tháng sau, zombie mới có thể dần dần sinh ra linh trí, lúc kia mới chính thức xưng là hắc ám sinh vật. Diệp Thần đứng tại cửa sổ lặng lặng trông xem thế nào. Cũng không lâu lắm, vài đầu zombie còn lại liền ngã xuống dưới chân Tam Vĩ Ngân Quyền, mà khác hai đầu zombie quyền liên tiếp bại lui, cuối cùng cả hai bị đánh chết. Đợi đánh chết zombie quyền xong, Tam Vĩ Ngân Quyền đã mệt mỏi thở hổn hển, đúng lúc này một đạo phá phong lướt đến, xông về sau lưng Tam Vĩ Ngân Quyền. Nó lắp bắp kinh hãi vội vàng quay người nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh niên mặc áo đen từ bên trong một tòa nhà lớn lao ra, đôi mắt lạnh lùng, trong tay nắm lấy một thanh rượu chữa cháy, hăng hái lướt đến. Ngào! Tam Vĩ Ngân Quyền cảm nhận được sát ý, phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Chết đi! Rượu chữa cháy trong tay Diệp Thần chém xuống, 10 đạo tàn ảnh điệp ra ở phía trên rượu, uy lực lập tức bạo tăng, lực lượng gấp 5 lần bản thể, tương đương với lực lượng 150 người một kích toàn lực. Bành! Ngực Tam Vĩ Ngân Quyền bị phách mở một đạo huyết rãnh, máu tươi chảy ra, xương cốt vỡ vụn mấy cây. Cánh tay Diệp Thần một hồi run rẩy, liền tranh thủ thay đổi tay cầm rượu chữa cháy, thân thể di động, xoay người hướng về phía cổ Tam Vĩ Ngân Quyền. Bịch! Một đầu quái vật lực lượng cường đại hét lên rồi ngã gục, mà Diệp Thần cũng bị nó ngã xuống bổ nhào về phía trước lăn lộn mấy vòng, trong nội tâm khiếp sợ. Không nghĩ tới Tam Vĩ Ngân Quyền kiệt sức mà lực lượng vẫn giống như cũ. Cuối cùng giải quyết, Diệp Thần vỗ phủi bụi trên người, đứng lên lấy ra hắc xi trùng, thân ảnh nó nhảy lên liền rơi vào trên người Tam Vĩ Ngân Quyền, Thiết Hà mới nói, thân thể hắn quá cường đại, ta không cách nào điều khiển. Diệp Thần lấy ra một lọ thánh dược tề đã tinh luyện nói, yên tâm, chỉ cần ngươi lại để thăng lực lượng hai người là được rồi. Chương 24. Hai cái tát quân doanh số 108, rất nhiều người ngừng chân trông xem, nghị luận. Nhìn thấy không? Hai cái chuẩn thiếu tướng tiến bảo. Không biết là có đánh nhau hay không? Loại đại nhân vật này nhất quyền nhất cước thì cắt sụp cả cao ốc. Tiểu Bạch Kiểm kia xui xẻo rồi. Đang lúc mọi người thấp giọng nghị luận, cửa cao ốc bị đẩy ra, nam tử hắc y đi ra trước, ánh mắt bên nghệ, nhìn một phía, hết thảy mọi người đều tránh ánh mắt của hắn, không dám nhìn thẳng. Sau đó ba người nam tử áo trắng, Diệp Thần, Mộ Dung Tuyết lần lượt đi ra, rất nhiều người bình thường chỉ nghe thấy danh tự Mộ Dung Tuyết, còn đây là lần đầu tiên nhìn thấy chân thân, cả đám ngây ngốc, thật không ngờ vị thiên kim tiểu thư này lại xinh đẹp như vậy, như hoa bách hợp nữa đêm nở rộ, chỉ là lặng lặng đứng tại nơi đó lại làm cho người ta cảm thấy hổ thẹn, tự ti. Đi thôi. Nam tử áo trắng khỏe miệng cười lạnh, dẫn đầu đi đến, đám người hai bên rối rít tránh ra, đối với Diệp thẳng quăng qua ánh mắt đồng tình, bất quả càng nhiều hơn là cháo phúc cùng cười lạnh. Rời đi không bao lâu, một đoàn người liền đi tới trung tâm quảng trường, bên trong đang có một đội ngũ huấn luyện, nhìn thấy hai người nam tử áo trắng thì kinh ngạc, đội vàng ngừng lại, một vị đội trưởng chạy tới, bất ngờ đúng là vị trương đội trưởng đã dẫn người vây đánh Diệp Thần, hắn chạy đến bên người nam tử áo trắng, túi đầu không lưng nói, tiểu nhân trương đức, không biết hai vị trướng quân có gì phân phó. Nam tử áo trắng khoát tay nói, chúng ta không phải là tướng quân gì. Trương Đức cười hắc hắc nói, hai vị mặc dù là chuẩn tướng quân, thế nhưng là tài hoa kinh người, tương lai tất nhiên sẽ trở thành tướng quân đấy. Nụ cười trên mặt nam tử áo trắng càng nồng đậm, nói, căn cứ thành phố rất cần nhân tài như ngươi, đợi sau khi ta trở về sẽ để bạt ngươi cho phía trên. Đôi mắt Trương Đức sáng ngời, đội vàng cảm tạ. Sau đó liền thấy được Diệp Thần cùng Mộ Dung Tuyết, lông mày nhíu lại, liền hiểu chuyện gì xảy ra, cười lạnh nói, lại là ngươi, không nghĩ tới vừa mới gia nhập căn cứ có vài ngày, ở bên trong liền khiến cho gà bay chó sủa, thử, hai họa như ngươi nên sớm xử lý. Đôi mắt Diệp Thần lạnh lẽo, một bước phóng ra, một cái tát vung tới, Trương Đức tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Thần to gan đến vậy, tại trước mặt hai vị chuẩn thiếu tướng mà còn dám làm cản, hắn muốn tránh né, thế nhưng là Diệp Thần muốn đánh người thì trước nay không ai có thể né được. 3. Nửa bên mặt Trương Đức lập tức sưng phồng lên, để lại một cái dấu bàn tay đỏ tươi trên mặt, hàm răng bị rơi mấy cái, bước chân rẽ ngang suýt nữa té ngã. Đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy khiến cho hai người nam tử kia cả kinh, chợt quay đầu, sắc mặt rét lạnh nhìn Diệp Thần, sắc cơ trong mắt không che giấu chút nào, ngươi tìm chết. Vừa rồi Trương Đức đuốt mông ngựa hắn, giờ lại bị giáo huấn trước mặt mình, cái này là vô hình cho hắn một bạt tai a, sự tình lần trước còn chưa có tìm ngươi, còn không biết tốt xấu. Diệp Thần lạnh lùng liếc nhìn Trương Đức, sau đó đạm mạc nhìn hai người nam tử nói, quản tốt chó của mình. Ngươi Trương Đức tức giận toàn thân run rẩy, nóng rát đau đớn trên mặt để cho hắn xấu hổ vô cùng, nhất là ở sau lưng còn rất nhiều thủ hạ đang nhìn, vừa nghĩ tới mấy cái binh sĩ bình thường đối với mình cúi đầu không lưng, giờ lại xem mình bị một binh sĩ khác cho một cái tát, uy nghiêm tích lũy đều hóa thành hư ảo, trong nội tâm đối với Diệp Thần tràn đầy oán độc. Một ngày nào đó, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp đội. Trương Đức nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Thần liếc mắt nhìn hắn, bàn tối bỗng nhiên di chuyển chém qua, nam tử áo trắng bên cạnh thần sắc trầm xuống, tay như chảo rồng giơ lên, khẽ bóp một chảo. Người trong nghề liếc là thấy hắn không chỉ là đơn thuần ngăn cản công kích Diệp Thần, mà là muốn phế đi cánh tay của hắn. Diệp Thần thần sắc như thường, uy tích bàn tay chém ra không thay đổi. Trong nội tâm Trương Đức biết hai người nam tử sẽ ra tay, nếu không mình bị đánh một lần tính là không may, thế nhưng lần hai bị người đánh thì mặt mũi bọn hắn đều mất sạch, bởi vậy mới dám nói lời ác độc với Diệp Thần, mong là hai vị tướng quân một khi ra tay thì sẽ không quá nhẹ, có thể cho Diệp Thần chịu thiệt thòi lớn. Mắt thấy bàn tay nam tử áo trắng muốn hướng đến nơi động mạch bàn tay Diệp Thần, trong nội tâm Trương Đức âm thầm thoải mái. Đúng lúc này, một bàn tay khác đột nhiên xuất hiện quất vào trên mặt của hắn, lực lượng rất lớn, tất cả ý nghĩ đều bị chấn động tác hưởng ông, thân thể bị quất ngã nhào trên mặt đất, đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng, lỗ tai ông, trước mắt một mảnh đen kịt, không nhận ra rõ. Diệp Thần thu trở về, đạm mạc liếc nhìn Trương Đức trên mặt đất, rồi không có để ý tới. Nam tử áo trắng bên cạnh ngơ ngác một chút, đôi mắt nghiêm trọng, cẩn thận đánh giá Diệp Thần, chân mày hơi nhíu lại, ý niệm trong đầu khẽ động, liền quay người đối với Trương Đức trên mặt đất nói, "Trương đội trưởng, xin để cho đội ngũ của ngươi ly khai, chúng ta luận bàn với vị này một phát." "Đội ngũ?" Trương Đức mơ mơ màng màng, "Ngươi là ai nha? Ngươi đang làm gì thế? Ngươi khi dễ ta, oa oa, mẹ ơi, có người khi dễ ta." Người xung quanh một mảnh ngạc nhiên. Choáng váng. Trương Đức đường đường là một đội trưởng, bị Diệp Thần tát một cái đã chấn động não nghiêm trọng, thành kẻ đần. Đám người nam tử kia cũng ngơ, không nghĩ tới Diệp Thần ra tay ác động như vậy, mặc dù không có trực tiếp đem Trương Đức đánh chết, nhưng là bây giờ cùng giết chết không có khác gì nhau, ngay cả một điểm giá trị lợi dụng cũng biến mất. Tuy có khả năng khôi phục lại, thế nhưng là từ trong lỗ tai Trương Đức tràn ra huyết dịch là có thể thấy được, hắn không phải là chấn động não bình thường, mà là tế bào trí nhớ đại não trực tiếp bị chấn nát, tỷ lệ khôi phục lại cực kỳ nhỏ, hơn nữa tiêu phí tài lực quá lớn, không ai nguyện ý đi trị liệu cho hắn. Luận bàn đúng không? Bắt đầu đi, thời gian của ta rất gấp. Diệp Thần không hề có cảm giác tự trách gì, tùy ý nói. Nam tử áo trắng thiếu chút nữa phun huyết, chính mình là chuẩn thiếu tướng, thời gian một khắc giá trị thiên kim, còn chưa nói làm trễ mãi thời gian, ngươi đã nói trước rồi. Thử, để cho ta đi phế hắn. Nam tử hắc ý hừ lạnh nói. Ánh mắt nam tử áo trắng lóe lên, gật gật đầu nói, vậy giao cho ngươi rồi, bất qua phải hạ thủ lưu tình, đối phương chỉ là một binh sĩ a. Nam tử hắc y giữ tợn cười một tiếng, nhìn Diệp Thần, đồng lốn éo cái cổ, nói, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo yêu ngươi. Đa tạ. Diệp Thần đạm mạc nói một câu, liền phối hợp đi vào trung tâm quảng trường, đám thủ hạ của Trương Đức rối rít tránh ra, không dám ngăn trở cước bộ của hắn. Ngươi phải cẩn thận. Mộ Dung Tuyết lo lắng nói, thần sắc quan tâm khiến cho hai nam tử bên cạnh phong hóa. Diệp Thần không quay đầu lại, khoát tay áo, nói, yên tâm. Nam tử Hắc Y nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Thần, trong mắt phóng ra sát cơ mãnh liệt, đi vào chỗ biển sân, gân cốt bỗng lúc ních, bệ nghệ nhìn Diệp Thần, âm thanh lạnh lùng nói, có Mộ Dung tiểu thư ở chỗ này làm chứng, chúng ta chẳng qua là luật bà, yên tâm, ta sẽ không đem ngươi giết chết đâu. Diệp Thần gật gật đầu. Nam tử Hắc Y cười giữ tận một tiếng, thân ảnh khẽ động, liền hướng Diệp Thần mà tới, tốc độ rất nhanh, khoảng cách 100 mét như một, đưa tới bốn phía người xem kinh hô. Cái này là thực lực cấp tướng quân sao? Quá kinh khủng. Dùng lực lượng như vậy thì tàn sát zombie như chó a. Tên mặt trắng nhỏ này chết chắc rồi. Rất nhiều người đồng tình nhìn Diệp Thần, thân ảnh Diệp Thần cao ngất, to lớn cao ngạo, giống như ngọn núi nguy nga ngất động, thần sắc bình tĩnh mà nhìn nam tử Hắc Y hăng hái vọt tới, điểm này của đối phương gọi là tốc độ rất nhanh, nhưng trong mắt giống như ốc sên bò chậm chậm. Đã qua 1.5 giây, nam tử Hắc Y mới vượt tới trước mặt Diệp Thần, thấy hắn không có tránh né gì, còn tưởng rằng đối với tốc độ của mình không phản ứng kịp, giữ tận cười một tiếng, một quyền đánh ra, không có đánh về hướng đầu lâu Diệp Thần, mà là vị trí trái tim. Đối với vị trí này, hắn có lòng tin để cho Diệp Thần bị nội thương, nằm tầm vài ngày sẽ chảy máu mà chết. Không tốt. Thần sắc Mộ Dung Tuyết khẽ biến, ngón tay nhỏ nắm chặt lại, đang muốn phóng bước chân lên, nhảy vào trong chẳng. Đúng lúc này, Diệp Thần chợt giơ tay lên, bắt được nắm đấm nam tử, nhẹ nhàng vặn, liền vang lên một hồi tiếng xương cốt vỡ vụn. Ngay sau đó là một quyền đánh trúng vị trí trái tim. Đây không phải là lực lượng đẩy ra, mà là lực lượng chấn động. Bành! Nam tử Hắc Y chỉ thấy xương cốt toàn thân tán loạn, thân thể bay ngược ra ngoài, rơi vào trên mặt đất cách đó 3 trượng, cánh tay bốn lượn thành 90 độ, xương cốt đứt gãy bên trong đem làn da đâm rách, bạo hiện ra ngoài máu chảy trên đất.